Chương 737, An Thuận Lao Điếm. Chương 737, An Thuận Lao Điếm. Lý Nguyên đối với nữ mã phỉ chuyên nghiệp tính vẫn là rất tôn trọng. Nơi này núi cao rừng rậm, địa hình phi thường vỡ vụn, xác thực nhìn lên đến phi thường thích hợp đạo phỉ hoạt động. Bất quá dưới mắt, toàn bộ thương đội đã tiến vào đường núi, muốn quay lại cũng không có chỗ có thể đi. Lý Nguyên cũng chỉ có thể dặn dò người bên cạnh để cao cảnh giác. Bất quá cũng may, đoạn đường này đi tới cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đội ngũ an toàn xuyên qua đoạn này sơn lâm đường nhỏ, lại đổi qua mấy chỗ bóng rừng, trước mặt trong sơn cốc thình lình xuất hiện một mảnh thôn xóm. Lý Nguyên đưa mắt nhìn lại, chỗ này thôn trại cũng không tính lớn, cũng liền trên dưới 100 hộ dáng vẻ. Bất quá lại không nhìn thấy mấy cái thôn dân hoạt động thân ảnh. Đội ngũ hướng về thôn xóm phương hướng đi càng gần chút, có thể nhìn thấy thôn trại chủ đường phố vị trí, có một chỗ quy mô không nhỏ xe ngựa cửa hàng. Cửa hàng trước cửa ngô công đèn cùng ngụy trang, đang tại trong gió chập chờn. Lúc này, tên kia dẫn đường lao hán cười ha hả đi tới, đối Lý Nguyên cùng đảng hội thủ nói ra: "Hai vị quý nhân, phía trước chính là ta nói xe ngựa cửa hàng. Chúng ta nhanh thứ mấy bước, cũng tốt để mọi người ủ ấm thân thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút." Nói xong liền đi tới mặt trước đội ngũ dẫn đường. Lý Nguyên vẫn như cố vận dụng, sát luôn quan vọng, cùng Tuệ Nhãn Tức Châu, xác nhận tên này lao hán xác thực cũng vô ác ý, hắn cùng đảng hội thủ liếc nhau một cái, trong đội ngũ rất nhiều tiểu nhị cùng mã phu qua sông thời điểm đông không nhẹ. Xác thực cần tìm một chỗ, tranh thủ thời gian đủ ấm thân thể. Thế là thương đội liền hướng về kia xe ngựa cửa hàng phương hướng chạy tới. Không bao lâu, người hô ngựa hí, thương đội đi tới xe ngựa cửa hàng trước cổng chính. Lý Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp cửa tiệm trước ngụy trang bên trên viết An Thuận Lao Điếm bốn chữ. Cái kia dẫn đường lao hán đi tới cửa tiệm trước, lập tức giắt cuống họng đối bên trong cao giọng hô: "Ta nói bình nước nóng, tại trong tiệm sao? Ta thế nhưng là mang đến khách hàng lớn, mau ra đây đón khách rồi." "Ai nha?" Trong tiệm truyền tới một câu giọng nữ, theo sau chính là tiếng bước chân vang. Không bao lâu cửa tiệm vừa mở, chạy ra ba người. Phía trước cầm đầu là cái dáng người mập mạp bà tử, nhìn lên đến hơn 40 tuổi niên kỷ. Tròn trịa trên mặt là xoa son môi phấn, trên đầu thái dương còn cắm một cánh hoa. Bất quá cái này bà tử ngũ quan lại sinh có chút khó coi, trên hai gò má đều là dữ tợn, hai đầu lông mày mơ hồ có chút sắc khí. Nàng đi ra ngoài xem xét, cửa tiệm trước thế mà tới lớn như vậy một chi thương đội, trong nháy mắt là con mắt to trợn. Đi theo sau lưng nàng hai người thì là thanh y đi sáng quần tiểu nhị ăn mặc kiểu, gặp cổng nhiều người như vậy cũng là thần sắc sững sờ. Cái kia dẫn đường lao hán tiến lên một bước, lấy tay hướng Lý Nguyên cùng đảng hội thủ phương hướng một chỉ nói ra: "Là cái kia Bạch Thủy sông cầu gỗ hỏng, hai vị này quý nhân mang đội ngũ đội vã xuôi nam, ta liền dẫn bọn hắn cuốn xa qua trước mặt nước cả bãi, vừa vặn đến ngươi trong tiệm này dừng chân. Bình nước nóng, ngươi còn không tranh thủ thời gian tới chào hỏi khách cửa, đây chính là làm ăn lớn a." Cái kia sững sờ bình nước nóng thuận lao hán ngón tay nhìn lại, con mắt một cái liền rơi xuống Lý Nguyên trên thân. Lý Nguyên dung mạo mặc dù đã làm một ít che giấu, nhưng này anh tuấn ngũ quan thế nhưng là không che giấu được. Bình nước nóng trên mặt lập tức liền chất lên ý cười: "Khách quan ở xa tới vất vả, chắc là mệt mỏi. Tiến nhanh đến trong tiệm đến, thật tốt nghỉ ngơi một chút đi đứng." Dứt lời quay đầu đối sau lưng tiểu nhị phân phó nói: "Các ngươi hai cái còn nhàn rỗi làm gì, tranh thủ thời gian mở ra cửa tiệm, đón khách nhập môn." Sau lưng tiểu nhị tranh thủ thời gian đáp ứng liền vội vàng đem xe ngựa cửa hàng đại môn đẩy ra. Lý Nguyên con mắt, toàn bộ hành trình đều đang quan sát xe ngựa cửa hàng bốn phía. Vô luận là tiệm này bên trong bà chủ hoặc là tiểu nhị, hắn ngược lại là đều không nhìn ra có quá rõ ràng ác ý, thế là vây tay một cái, đội ngũ liền đi theo tiểu nhị tiến vào xe này nhà trọ đại môn. Nói thật, xe này nhà trọ diện tích cũng không tính nhỏ, lấy giá bình trại chỗ này thôn xóm nhỏ tới nói, xe này nhà trọ thậm chí có chút lớn quá mức. Xe ngựa cửa hàng phòng xá kết cấu liền là cái tứ phương sân. Chính diện một loạt phòng là tử quán, mà chi phối hai mái hiên cùng phía sau phòng chính đều là phòng khách. Cái nhà này đã có phòng đơn cũng có giường chung. Nhưng lúc này, tiệm này bên trong cũng không có người nào khác. Lý Nguyên cùng Đàm Gia Thương đội là nơi này duy nhất một nhóm khách nhân. Vào xe ngựa cửa hàng, Đàm Gia Thương hội tiểu nhị cùng Mã Phu lập tức đem ngựa đều dắt đến chuồng ngựa bên trong rửa sạch cho liệu. Muốn đi xa đường, những này ngựa con la thế nhưng là mấu chốt vô cùng, nếu là chiếu cố không tốt nhưng là muốn chậm trễ hành trình. Đàm Hổ thì đi hỏi thăm chủ quán nhưng có nổi và bếp, bọn hắn muốn đốt chút thủy sử dụng. Tại nhân viên phục vụ chỉ điểm, Đàm Hổ mang người tìm được xe ngựa cửa hàng nhà bếp. Loại xe này nhà trọ bên trong nhà bếp là mọi người dùng chung, chỉ cần cho chủ quán giao chút tuổi lửa tiền, vô luận là nấu nước vẫn là làm thức ăn đều tùy ngươi. Không bao lâu, nhà bếp bên trong hơi nước bốc lên, mấy nồi lớn nước nóng liền đốt tốt. Đàm Hổ lại đi trong tiệm thuê chút chậu gỗ, phàm là lội qua lạnh nước sông tiểu nhị cùng Mã Phu đều tới thay phiên ngâm chân. Không đề cập tới bận rộn Đàm Gia Thương đội. Lúc này, Lý Nguyên cùng bọn hộ vệ đều tại trong tiệm thu xếp tốt gian phòng. Trong tiệm lấy ánh sáng tốt nhất ba gian phòng trên, tự nhiên đều là hầu gia. Lý Nguyên mình ở một gian, Tào Loan Tam nữ liền ở tại Lý Nguyên phòng cách vách bên trong. Ba Sa mang theo hộ vệ thì ở tại phía bên phải sương phòng. Mà bên trái sương phòng ở là Đàm lão gia tử, Đàm Hổ thì mang theo tiểu nhị cùng thương đội quản sự, ở tại lầu dưới giường chung bên trong. Trước đó đi đường thời điểm tất cả mọi người là ngủ lều vải, dưới mắt khó được có phòng có thể ở, đám người đều nghỉ kỹ tốt nghỉ cái chân, khôi phục lại thể lực. Lý Nguyên đẩy ra cửa sổ, nhìn xem trong viện bận rộn tiểu nhị, lại là có chút như có điều suy nghĩ. Không biết sao, cái này giã bình trại hắn luôn có chút không hài hòa cảm giác, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng, nhưng lại nói không ra. Bất quá dưới mắt, phụ cận cũng không có cái khác phù hợp chỗ đặt chân. Hắn cũng chỉ có thể là dặn dò Ba Sam cùng người khác hộ vệ cẩn thận một chút. Đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, minh nhật liền đi, hẳn là cũng không gặp được sự tình gì. Không đề cập tới Lý Nguyên cùng Đàm Gia Thương đội. Lúc này, tại An Thuận Lao Điếm một gian bên trên trong phòng, gọi là bình nước nóng bà chủ, đang tại kiểm điểm đồng tiền. Cho thương đội dẫn đường tên kia lao hán, chính một mặt định nọt đứng ở một bên. Bình nước nóng đem đồng tiền lại kiểm lại một lần, đối lao hán kia nói ra: "Chúng ta nói xong, ngươi cho ta cái này mang đến một tên khách thường, ta liền cho ngươi 20 văn. Lần này tính ngươi lão quỷ vận khí tốt, một lần thế mà mang đến trên 100 cái. Ta cũng sẽ không bị quy củ. Đây là 2 quan tiền, chính ngươi liếm xem." Lao hán kia lập tức là mặt mày hớn hở, nắm lên đồng tiền cẩn thận đếm lấy. Nguyên lai cái này dẫn đường lao hán cùng An Thuận Lao Điếm đã sớm quen biết, cho trong tiệm kiếm khách cũng là hắn một hạng nghề nghiệp. Đồng tiền tại ánh nến hạ loé ánh sáng, rượu sáng lên lao hán kia con mắt. Mặc dù cái này bình nước nóng cho đồng tiền phần lớn đều là kém tiền, nhưng này lao hán cũng không chê. Kiểm kê rõ ràng về sau liền đem 2 sâu đồng tiền bỏ vào mình mang tới hầu bao bên trong. Trong lòng của hắn tính toán, từ thương đội nơi đó được 782, từ xe ngựa cửa hàng được 2 lượng. Chuyến này việc phải làm liền kiếm 10 lượng, lần này mình thật sự là phát tài to rồi. Cầm tới đồng tiền, lão đầu kia đứng dậy liền muốn rời khỏi. Chỉ là đi tới cổng thời điểm, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu đối canh kia bà tử hỏi: "Bà chủ, lần này các ngươi sẽ không đối nhóm người này ra tay a?" Canh kia bà tử nghe xong, lập tức cẩn thận nhìn chung quanh một chút, lập tức trợn nhìn lao hán kia một chút. "Ngươi nghĩ gì thế? Cái này thương đội chừng hơn 100 người, từng cái còn mang theo đao đeo tiễn, xem xét liền là không thể gây. Ta trong tiệm này tiểu nhị, trước sân sau đều tính cả mới 10 mấy người không đến, ta nào có đảm lượng đối bọn hắn động thủ." Lao hán kia nghe xong, lúc này mới yên tâm đi ra phòng, trong miệng còn lẩm bẩm: "Không động thủ tốt nhất." Chương 738, trong tiệm cơm tối. Chương 738, trong tiệm cơm tối. Cơm tối Lý Nguyên là tại trong phòng mình ăn. Khách sạn này phòng trên coi như không tệ. Trong phòng ngoại trừ có một chương giường gỗ, cái bàn cũng đều đầy đủ. Tại loại xe này nhà trọ bên trong, ăn cơm phương thức cũng chia là mấy loại. Có là trên người mình mang theo mễ lương, cho mượn chủ quán nổi và bếp tự mình động thủ làm, chủ quán cũng liền thu một cái tuổi lựa tiền. Một loại khác cả, chính là hoa chút tiền bạc, trực tiếp để chủ quán cung cấp một ngày 3 bữa. Bất quá giống gia bình trại loại này thâm sơn cung cấp xe ngựa cửa hàng, đồng dạng cũng không có gì tốt đầu bếp. Cung cấp thức ăn không ở ngoài liền là chút cháo nô, bánh nếp cùng rau muối loại hình. Những vật này no bụng còn có thể, nhưng hương vị còn kém cường nhân ý hầu ra buôn ba mấy ngày, sao có thể ăn những vật này đâu? Nếu là mượn trong tiệm nổi và bếp cho hầu ra làm một bữa ăn ngon ăn, Lý Lang hẳn sẽ thích ra nghĩ đến đây. Từ vào cửa tiệm một khắc kia trở đi, Mạc Tam Nương, Tào Loan cùng Hồng Cựu Linh ba người cũng không khỏi được tâm. Cũng may xe này nhà trọ bên trong nhà bếp không ngừng một chỗ, ngoại trừ sân nơi hẻo lánh nhà bếp bên ngoài, tại ba gian phòng trên bên cạnh còn có một chỗ độc lập nhà bếp, giải quyết nấu cơm địa phương, còn lại chính là làm sao có thể thu hoạch đến nguyên liệu nấu ăn. Mạc Tam Nương tìm một cái trong tiệm tiểu nhị nghe ngóng, bỏ ra 5 cái đồng tiền lớn, người kia liền nói cho Tam Nương, nói là cái này giã bình trại thôn đông bên ngoài mở rộng, có chỗ khư thị, ngày bình thường sẽ có chút thôn dân thợ săn đến đó bán đồ vật. Nếu là muốn mua chút thóc gạo thức ăn, nơi nào cũng có, ngẫu nhiên còn có thể gặp được có người bán lâm sản. Dưới mắt thời điểm không còn sớm, nếu là muốn đi lời nói nhưng là muốn vội mới được. Mạc Tam Nương lập tức từ trong tiệm mượn một cái đồ ăn giỏ liền ra cửa. Đến khư thị xem xét, Mạc Tam Nương có chút thất vọng. Lúc này vừa mới đầu xuân, khư trên chợ bán thức ăn cũng không nhiều. Tươi đồ ăn cái gì cũng đừng nghĩ, chỉ có chút thịt muối rau muối bán ra. Cũng may lúc này, có mấy tên thợ săn đội vàng mặt trời lặn mới từ trên dưới núi đến. Mạc Tam Nương từ bọn hắn nơi đó chọn lựa lựa, mua một cái giải rộng chim tùng kê, lại từ những người khác trong tay mua chút khô ma. Tam Nương trong lòng đắc ý, đêm nay Tử Thiếu có thể cho tự mình tướng công hầm chỉ chim tùng kê ăn. Vừa vặn hiển lộ một phen thủ nghệ của mình. Nàng chạy về nhà bếp thời điểm, lại nhìn thấy Tào Loan đang ở bên trong bận rộn. Lúc này, vị này ngày bình thường tư thế hiên ngang nữ tướng đã là rút đi y giáp, đổi một thân gọn gàng áo đuôi ngắn, như là bình thường phụ nhân đồng dạng, đang bị tự mình tướng công đun nấu lấy thức ăn. Tào Loan giỏi về nấu dê, cho nên lần này làm chính là đốt thịt dê. Nàng biết loại này cửa hàng đầu bếp đồng dạng đều có chút hàng lậu, thế là liền bỏ ra chút bạc, từ xe ngựa cửa hàng hậu chủ mua một đầu đùi dê. Nàng đầu tiên là đem cái này đùi dê thịt cẩn thận tan ra, cắt thành cao nhồng, đang dùng có thể tìm được gia vị uy bên trên. Về sau lại dùng tiểu hỏa tinh tế nấu nướng, lập tức là tươi mùi thơm khắp nơi. Một bên Mạc Tam Nương đều nhìn chính là miệng lưỡi nước miếng. Lúc này, nữ mã phỉ cũng tiến vào nhà bếp. Chỉ gặp nàng trong tay bưng lấy một cái khay đan, bên trong chứa 10 cái bánh nếp. Mạc Tam Nương cùng Tào Loan liếc nhau một cái, hai người không biết vị này Hồng tỷ tỷ muốn làm gì. Dù sao cái này bánh nếp trên đường cũng không có ăn ít, có thể có cái gì ly kỳ. Cũng không chỉ trong chốc lát, hai người bọn họ liền mở rộng tầm mắt. Hồng Cửu Linh không biết từ chỗ nào lấy được một bình mật ong, nàng đem bánh nếp xoa mật ong dùng lửa than một nướng, quả thực là điểm hương sông vào mũi. Nướng xong mật đường bánh nếp dùng dao mổ mở, lại kẹp bên trên chút thịt muối, liền làm một đạo tốt nhất mỹ vị. Nguyên lai đây là tây vực chất mật bánh thịt cách làm, thuộc về hồ món ăn một loại. Thế là Lý Nguyên bữa tối liền trở nên cực kỳ phong phú. Dòng dã một nồi lớn tản ra mùi hương cây nấm hầm chim tùng kê, một mâm lớn đốt thịt dê, cùng đầy khay đan chất mật bánh thịt, tại phối hợp cháo ngô cùng rau muối. Nhưng nói là trên đường khó được một bữa, Lý Nguyên ngược lại là cũng không có độc hưởng, mà là để Hồng Cựu Linh thông qua một phần cho đảm hội thủ đưa đi. Vị này đảm lão gia tử, Lý Nguyên vốn muốn mời tới cùng một chỗ ăn, nhưng hắn nhìn Lý Nguyên bên người đều là nữ tử, cho nên cũng không tới quấy rầy. Về phần những người khác thì càng không cần hắn vị này hầu ra quan tâm. Trên đường những ngày này, Ba Sam cùng Đàm Hổ bởi vì tính cách hợp nhau, hai người chỗ không tệ. Lúc này bọn hắn đang tại trước mặt tiểu quán bên trong, mời một đám tiểu nhị hộ vệ uống rượu. Bất quá hai người này vẫn là nghe theo Lý Nguyên dặn dò, làm việc đều lưu thêm một cái tâm nhãn. Đối với chủ quán đưa tới rượu, đều là cẩn thận kiểm tra, xác nhận không có vấn đề lúc này mới buông ra uống. Hai người này cũng đều là có chừng mực. Sở dĩ mang theo thủ hạ nhóm uống rượu, càng nhiều vẫn là cho bọn hắn khu hạ hàn khí. Bởi vì ban đêm thương đội còn muốn thay phiên các đêm, cho nên đám người uống cũng không nhiều. Lúc này ở phòng trên trong phòng, Lý Nguyên nhìn qua tràn đầy một bàn thức ăn, trong lòng cũng vô cùng thỏa mãn. Tam nữ có thể như thế để ý chiếu cố mình ăn ngủ, Lý Nguyên cũng có chút vui mừng. Tại tam nữ ánh mắt mong đợi bên trong, Lý Nguyên cầm chén đũa lên bắt đầu ăn cơm. Hắn uống trước một ngụm chim tùng kê hầm cây nấm canh gà, lại phẩm một ngụm thịt gà, không khỏi tán dương. Mùi vị không tệ, tùng ma hương non thịt gà ngon. Tam nương thật sự là dụng tâm. Mặt tam nương trên mặt lập tức liền dẫn ra ý cười. Lý Nguyên lại ăn một ngụm đốt thịt dê, cũng là liên tiếp gật đầu. Không nghĩ tới tại cái này rừng núi hoang vắng, cũng có thể ăn được mỹ vị như vậy, Tào Loan vất vả. Nghe thấy khích lệ, Tào Loan cũng là không kiềm hãm được sắc mặt phi hồng khỏe miệng nhếch lên. Lý Nguyên cuối cùng lại cầm lên chất mật hồ bánh. Cái này vừa nướng ra tới hồ bánh xốp giòn thơm ngọt, cửa vào còn mang theo một chút mật đường ngọt ngào. Lý Nguyên cũng là ăn khen không dứt miệng. Một phen tán dương, tam nữ đều là nghe vừa lòng thỏa ý, Lý Nguyên cũng đội vàng chào hỏi ba người cùng một chỗ ăn. Hồng Cửu Linh lại cho mọi người đổ đầy rượu, rượu này cũng không phải xe ngựa trong tiệm thổ đốt, mà là Lý Nguyên tự mang thiên tiến nướng. Nữ Mã Phỉ cùng Tào Loan đều xem như Lý Nguyên bên người theo trận nữ tướng, ngày bình thường mặc giáp cầm binh, thể lực tiêu hao rất lớn. Lại thêm tại Lý Nguyên bên người đợi lâu, cho nên cũng liền không che giấu. Hai nữ đều là bánh nếp cuốn lên thịt dê, ngụm lớn ăn, cũng không làm sao bận tâm hình tượng. Mạc Tam Nương vừa gả vào cửa không lâu, lúc này còn chưa thích ứng. Nàng ngồi tại Lý Nguyên bên người ăn cơm còn có chút khẩn trương. Trong tay chỉ là bưng lấy một cái chất mật bánh nếp cẩn thận gặm, thỉnh thoảng còn nhìn xem Lý Nguyên thần sắc. Sợ mình ăn bất nhã, gây phu quân không thích. Gặp Tam Nương ăn cẩn thận, Nữ Mã Phỉ lại là cười. Tam Nương muội muội không cần như thế. Ba người chúng ta tuy là nữ tử, nhưng cũng coi như hầu gia bên người quân nhân. Cũng không phải những cái kia nũng nịu tú lâu nương tử có thể so sánh. Đi ra ngoài thật gặp sự tình, chúng ta mấy cái có thể đều là muốn theo phu quân mặc giáp xung trận. Người cái này ăn ít, nơi nào sẽ có sức lực đánh trận. Cho nên buông ra ăn thuận tiện. Một bên khác Tảo Loan cũng là liên tục gật đầu biểu thị đồng ý nàng thân cao, sức ăn so cô gái tầm thường lớn rất nhiều. Muốn nói đi theo Lý Nguyên bên người để nàng vui vẻ nhất, liền là ăn cơm không cần cố kỵ, có thể buông ra ăn. Mạc Tam Nương lại quay đầu nhìn về phía một bên Lý Nguyên. Tự mình tướng công cũng là gật đầu nói. Cựu nương nói rất đúng, này thiên đại địa lớn, ăn cơm no lớn nhất. Vợ ta từng cái đều muốn ăn no mới được. Lập tức hắn vừa nhìn về phía Tam Nương trêu chọc nói, ta nhớ được tại Vương gia trang thời điểm, chúng ta Mạc thủ lĩnh thế nhưng là hào khí rất. Lần nào binh hộ họp chiến đến tiệc, không phải ăn miếng thịt bự liền là uống từng ngụm lớn rượu. Sao gả lang quân, cái này sức ăn còn nhỏ nữa nha. Lý Nguyên mấy câu, chỉ một thoáng đem Tam Nương nói mặt đỏ dần. Chương 739, thôn quê trộm bảy phỉ chương 739, thôn quê trộm bảy phỉ bốn người ăn cơm tối xong. Đêm nay bên trên như thế nào đi ngủ, ngược lại trở thành vấn đề. Kỳ thật vấn đề này nằm ở chỗ ba gian phòng trên bên trên. Ba gian phòng trên bên trong, ở giữa nhất cái gian phòng kia lấy ánh sáng tốt nhất, giường chiếu cũng lớn, dĩ nhiên chính là hầu gia phòng. Mà tại trái phải hai bên đều có một gian diện tích hơi nhỏ phòng, bên trong bảy đều là một mình giường gỗ. Nói cách khác, hai bên trong phòng nhiều nhất có thể nghỉ ngơi một người. Trong số ba nữ có hai người nhưng tại bên cạnh trong phòng nghỉ ngơi, cái kia còn có một người nên làm cái gì? Theo quy củ, còn lại người kia liền hẳn là tại hầu gia trong phòng phục thị. Thu thập xong trên bàn bộ đồ ăn, tam nữ liền sóng mắt lưu chuyển, lẫn nhau quan sát bắt đầu. Dưới mắt thế nhưng là cùng hầu gia thân cận cơ hội tốt. Kỳ thật ba người này, ban đêm đều đang nghĩ lấy nên như thế nào lưu tại Lý Nguyên trong phòng. Chỉ bất quá ba người các nàng tiểu động tác, Lý Nguyên cũng không chú ý, hắn chỉ là đi tới phía trước cửa sổ, nhìn qua trong viện thương đội xe lửa xe ngựa trước túi đầu trầm tư. Lúc này dã bình trại, tựa hồ so ban ngày còn muốn náo nhiệt một chút. Xa gần căn phòng cũng đốt lên ánh đèn. Trong thôn trại cũng có thể nghe được lời của thôn dân thanh âm. Lý Nguyên ánh mắt nheo lại, trong lòng tự nhủ cái này trại thật có ý tứ, ban ngày bên trong âm u đầy tử khí, cái này đến ban đêm lại náo nhiệt bắt đầu. Đúng lúc này, đột nhiên xe ngựa cửa hàng cửa chính truyền đến bành bịch gõ cửa thanh âm. Cái này gõ cửa âm thanh không nhỏ, trêu đến đang tại phòng trước uống rượu tiểu nhị hộ vệ liền là giật mình. Đám người nhao nhao quay đầu, đều hướng về đại môn phương hướng nhìn lại. Trong lòng tự nhủ đều đã trễ thế như vậy, ai lại tới gõ cửa? Đám người còn đang nghi hoặc, đã thấy bà chủ kia bình nước nóng từ trong phòng chạy vội ra, trong miệng bất mãn hô: "Tới, đừng nuốt, môn này sợ là đều muốn bị ngươi đập tan." Lập tức cửa sân bị hắn mở ra, bên ngoài cửa lộ ra 10 cái hán tử thân ảnh. Những hán tử này từng cái mặc chính là vải đay thô quần áo, một bộ hương dân cách ăn mặc. Cầm đầu là tên dáng người mập mạp đại hán mặt đen. Người này nhìn lên đến hơn 40 tuổi, sinh chính là vẻ mặt dữ tợn, cây chổi lông mày mắt tăm rác, trên mặt sát khí. Hắn mang theo đám người cất bước đi vào xe ngựa cửa hàng trong viện, trong miệng vẫn còn oán trách: "Ngươi cái này bà tử thật là, môn sao sinh lái chậm như vậy. Được rồi, hôm nay thật sự là suối quậy. Mang theo các huynh đệ ra ngoài vòng vo một ngày, một cái dê béo cũng không có gặp được. Ngày này lại chết. Nhanh đi chuẩn bị chút rượu thịt, ta cùng các huynh đệ tốt ủ ấm thân thể." Chỉ là hắn còn chưa nói xong, liền thấy được phòng trước bên trong đang uống rượu thương đội tiểu nhị cùng hộ vệ. Càng thấy được xe ngựa cửa hàng trong sân, đỗ lấy mấy chục chiếc la ngựa xe ngựa. Cái này hán tử mặt đen không nghĩ tới trong tiệm có nhiều người như vậy, trong nháy mắt liền trệ ở canh kia bà tử phản ứng cực nhanh. Vội vàng vỗ một cái hán tử mặt đen đầu bay, trong miệng giận trách: "Người cái này cậu thả hán, kêu to cái gì? Những này có thể đều là lão quỷ kia cho ta trong tiệm lĩnh tới quý khách. Người cái này la to, cũng đừng quấy rầy khách nhân thanh tịnh. Cái kia hắc bản tử cũng không có đáp lời, chỉ là ánh mắt của hắn nhanh chóng từ trong phòng đám người trên thân đảo qua. Vô luận là thương đội tiểu nhị vẫn là Lý Nguyên dưới trướng hộ vệ, bọn hắn mặc dù đều là thường phục cách ăn mặc, nhưng người người bên hông đều treo đao kiếm. Thậm chí ngồi ở trong góc mấy tên nữ vệ đều đeo thảo nguyên kiểu dáng luôn đao. Gặp cái kia hán tử mặt đen nhìn sang, trong phòng mọi người đều là khinh thường chừng trở về. Người khác còn dễ nói, ba sam gia hỏa này không biết chém giết nhiều ít người bệnh, ánh mắt bên trong sát khí đây chính là muốn che lấp đều không che giấu được. Cái kia mặt đen mập mạp bị ba sam ánh mắt một chằm chằm, trong nháy mắt đã cảm thấy là toàn thân lạnh lẽo. Lập tức liền biết người này không dễ chọc. Bình nước nóng phản ứng rất nhanh, lập tức đối trong phòng đám người không người tạ lỗi. Các vị khách quan, thật sự là xin lỗi. Đây là nhà ta nam nhân, tính tình thô lỗ không biết nói chuyện. Quấy rầy ngài các vị khách quý nha hứng. Ta cái này để hắn đi. Nói xong liền đưa tay tại cái kia hán tử mặt đen đại trên hàng méo một cái. Cái kia hắc bản tử bị đau cũng phản ứng lại. Đối ba sam cùng đàm hổ phương hướng lộ ra một cái nụ cười khó coi. Sau đó vây tay một cái, liền dẫn bên người 10 cái hán tử chuyển hướng xe ngựa cửa hàng Tây Sương mà đi. Tây Sương lầu 2 gian phòng, là bình nước nóng một mình ở địa phương. 10 cái hán tử lên lầu. Canh kia bà tử lập tức phân phó tiểu nhị bưng tới rượu thịt. Hắc bản tử tại cửa sổ vào chỗ, con mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm trong viện xe lửa xe ngựa chiếc. Lúc này, bên hai truyền đến bình nước nóng du du thanh âm. Người cái này chết quỷ, đừng xem. Những người này cũng không biết là từ lâu tới, từng cái trên thân đều có ra hỏa. Nhóm người này ý tưởng cứng rắn, khó giải quyết. Bọn hắn vận đồ vật hẳn là đồ tốt, chỉ bằng vào ta trong tiệm những người này, nhưng cầm không dưới bọn hắn. Cho nên ngươi cái này hắc bản tử cũng đừng động tâm tư. Mau ăn rượu thịt đi ngủ, đừng ở trong tiệm của ta gây chuyện thị phi. Cái này mặt đen mập mạp liền là dã bình trại người. Có cái phỉ hào gọi lăn đất đồn, cũng chính là trong núi đại heo rừng ý tứ, là kề bên này 10 dặm 8 thôn nổi danh trùm thổ phỉ. Trên người hắn có chút công phu quyền cước, bên người cũng tụ lại hơn 10 người thôn quê phỉ. Mà vị này An Thuận Lao Điếm bà chủ bình nước nóng cũng có cái phỉ hào gọi Tang Môn Bà, chuyên môn dựa vào An Thuận Lao Điếm làm chút nhận không ra người mua bán không vốn. Đương nhiên gặp Lý Nguyên loại này không dễ chọc đội ngũ, liền biến thành bình thường xe ngựa cửa hàng. Hai người cũng không phải cái gì cưới hỏi đàng hoàng vợ chồng, chỉ là cái này bình nước nóng chết hắn tử. Cái này, lăn đất đồn, ham thang thị xe ngựa cửa hàng sản nghiệp. Hai người liền ghé vào cùng một chỗ, kết nhóm sinh hoạt. Kỳ thật tại cái này giã bình trong trại, cũng không chỉ là hai người bọn họ, mà là thôn dân người người đều có phỉ hào. Bởi vì cái này trại bản thân liền là giã bình câu bầy phỉ hang ổ bầy phỉ tại Đại Lương lại bị gọi là thôn quê phỉ. Phần lớn là lấy bản địa thôn quê tộc cấu kết mà thành bọn giặc. Ngày bình thường bọn hắn cũng tại hồi hương nghề nông, canh tác đi săn, nhìn xem cùng bình thường thôn trại không có khác nhau. Nhưng đến nông hoang, bọn hắn liền sẽ trong thôn trùm thổ phỉ dẫn đầu dưới đi ra cửa ăn cướp. Những này thôn quê trộm bầy phỉ hạ thủ mục tiêu là những cái kia việc nhỏ thương hoặc là độc thân nữ nhân. Bọn hắn thủ đoạn tàn nhẫn huyết tinh, ăn cướp về sau bình thường cũng không lưu lại người sống. Nam tử liền trực tiếp chém giết chôn, nếu là bắt đến tuổi trẻ nữ tử, vậy liền sẽ phối cho trong thôn trại xuất lực nhiều nhất hán tử làm vợ. Bởi vì những này bầy phỉ đều là thành thôn thành trại hoạt động, ra tay vô cùng ác độc không lưu chứng cứ, người bị hại lại đều là người xứ khác. Quan phủ đối bọn hắn cũng không có gì biện pháp. Những ngày này, Thương Châu binh mã lại bị phụ quốc tướng quân số lớn điều đi. Giã bình câu bầy phỉ nhóm lại sinh động bắt đầu. Vào ban ngày, vị này trùm thổ phỉ, lăn đất đồn, liền dẫn trong thôn trại Nam Đinh, đi phụ cận trên đường lớn ăn cướp. Nhưng hắn không biết, bởi vì đầu cầu chấn cầu gỗ hôm qua gây mất, cho nên ngày này thường cùng lữ nhân đều không thể qua sông. Gia hỏa này mang theo thôn quê phỉ, trên đường đợi cả ngày, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Mắt thấy hôm nay không có sinh ý, hắn liền dẫn bầy phỉ nhóm về thôn nghỉ ngơi. Chỉ là tiến cái này An Thuận Lao Điếm, không nghĩ tới tại cái này bình nước nóng trong tiệm, thế mà tới lớn như vậy một chi thương đội. 30 mấy chiếc xe lớn, hơn 100 người hộ vệ. Cái này tại giã bình câu thế nhưng là rất hiếm thấy. Bất quá nhìn xem trong tương đội, những cái kia vác lấy đao kiếm có khả năng cao hộ vệ. Cái này mặt đen mập mạp lại mạnh mẽ đem tham niệm trong lòng ép xuống. Tiền hàng mặc dù mê người, nhưng mình cũng phải có mệnh tiêu mới được. Chương 740, gan lớn tiểu nhị chương 740, gan lớn tiểu nhị không đề cập tới tham niệm có nhịn, lăn đất đồn. Lúc này ở trong viện một chỗ ngóc ngách bên trong, ba tên xe ngựa cửa hàng tiểu nhị, nhìn qua phòng chính lầu 2 phương hướng con mắt to trợn. Nơi đó đang có mấy tên nữ vệ, tại ngoài phòng chỉnh lý đệm chăn. Lý Nguyên bên người đi theo ba tên nữ tướng, các nàng ngày bình thường cũng cần có người hầu hạ. Cho nên lần này đi ra ngoài, bên người chung mang theo 10 tên nữ vệ. Với lại có chút công việc nữ tử làm lên đến so nam tử thích hợp. Tỷ như cho hầu gia cùng mấy vị nữ tướng thu thập phòng, liền là những này nữ vệ sống. Loại này hồi hương giã điếm vệ sinh chỉ có thể nói là một lời khó nói hết. Cho nên trước khi ngủ, cái này mấy căn phòng đều phải cẩn thận quét sạch một phen. Nữ vệ môn ngày bình thường chẳng những muốn làm nha hoàn thị nữ sống. Nếu là hầu gia trên đường có nhu cầu, những này nữ vệ cũng là muốn thị tẩm. Cho nên Hồng Cửu Linh chọn lựa ra 10 tên nữ vệ, từng cái đều rất xinh đẹp. An Thuận trong cửa hàng cũ kỹ những ngày tiểu nhị, nơi nào thấy qua đẹp mắt như vậy nữ tử, không khỏi nhìn mê dại. Cái kia mấy tên nữ vệ đang tại thu thập đệm chăn, đột nhiên cảm nhận được phía dưới ánh mắt. Túi đầu nhìn lại, lại là mấy tên tiểu nhị, chính đối các nàng hèn mọn dò xét. Nữ vệ môn trong lòng không thích, lườm bọn họ một cái, vội vàng quay người trở về gian phòng. Đây cũng chính là tại hầu gia bên người, nếu là ở địa phương khác, có nam tử dám bị ổi như vậy dò xét các nàng, sợ là đã muốn chịu các nàng cung tên. Mặc dù mấy tên nữ vệ đã trở về phòng, nhưng lầu dưới ba tên xe ngựa nhân viên phục vụ lại nhìn chính là vẫn chưa thỏa mãn. Một cái vóc người trắng kiện tiểu nhị đống nhiên nhỏ giọng nói ra, cái này thương đội thật là đủ giảng cứu. Không nghĩ tới, bọn hắn mang nha hoàn đều đẹp như thế. Cái này nếu có thể để cho ta nếm thử hương vị, ta chết đều cam tâm. Một cái khác hẻm rượu mũi tiểu nhị làm cái hư thanh thủ thế. Bà chủ có thể đã phân phó, nói nhóm người này không dễ trọng, gọi chúng ta đừng sợ cái này rủi ro. Không muốn ở giữa tên kia mặt dỗ mặt tiểu nhị, lại là chậm rãi nói, vừa rồi ta quan sát một cái, cái này trong thương đội tổng cộng có 10 tên nha hoàn, họ là 5 người một phòng, phân biệt ở tại phòng chính lầu 2 tả hữu sừng trong phòng. Lập tức hắn đem thanh âm ép thấp hơn, nhỏ giọng nói, ta nhớ được, cái kia bên trái sừng dưới phòng mặt thế nhưng là có mật đạo, nếu như ban đêm có thể chạm vào đi, chúng ta chẳng phải là có thể thật tốt khoái hoạt một phen. Hắn tiểu nói này, hai gã khác tiểu nhị liền là nhãn tình sáng lên. Mặt dỗ, ngươi chẳng lẽ muốn dùng vật kia không thành? Mặt dỗ mặt giá hỏa cười hắc hắc, không sai, trên tay của ta còn có một hộp ngân hương, là lần trước làm công việc bẩn thỉu thời điểm còn lại. Buổi tối hôm nay chúng ta liền đều cho các nàng dùng tới. Người có tiền này nhà nha hoàn, ta cũng muốn thật tốt hưởng dụng một phen. Cái kia hai tên tiểu nhị nghe xong, lập tức là thần sắc hưng phấn. Không đề cập tới cái này mấy tên lén lén lút lút nhân viên phục vụ. Lúc này ở chính phòng bên trong, lại là một phen khác tình hình. Trước hết nhất rời khỏi chính là Hồng Cửu Linh, nàng cho mình định vị là Lý Nguyên tình nhân. Cho nên nếu như không phải lén lút, cô gái này Mã Phỉ ngược lại là cảm giác không thú vị. Thế là liền cùng Lý Nguyên nói một tiếng, đi ra ngoài đến bên trái trong phòng đi nghỉ ngơi. Mạc Tam Nương cùng Tào Loan liếc nhau một cái. Vị này Hồng tỷ tỷ vừa đi, cái kia hai người bọn họ ở giữa, ban đêm tất yếu có một người lưu lại hầu hạ hầu gia. Hai nữ tính cách đều rất hướng nội, trong lúc nhất thời cái này trong phòng cũng có chút lúng túng bắt đầu. Trước hết nhất không ngồi yên là Tào Loan. Mặc dù Lý Nguyên đã công nhận nàng vị này thiết thất, nhưng dù sao còn không có cùng Lý Nguyên làm qua nạp lễ, luôn cảm thấy có chút chột dạ. Thế là Tào Loan liền đứng lên, đối Mạc Tam Nương cười một tiếng nói ra, hôm nay ta hơi mệt chút, đêm nay muội muội liền lưu tại nơi này thật tốt hầu hạ hầu gia a. Vậy ta trước hết trở về phòng nghỉ ngơi. Nói xong cũng không đợi Mạc Tam Nương đáp lại, liền đẩy cửa ra phòng. Ra phòng chính đi tới trong hành lang, Tào Loan tựa vào bên cạnh cửa, mới thở ra một hơi, trong lòng đối với mình là âm thầm oán trách. Tào Loan a Tào Loan, ngươi thật là một cái sợ hàng. Dưới mắt rõ ràng là cùng hầu gia thân cận cơ hội tốt. Loại cơ hội này ngươi vì sao muốn để? Bất quá nếu như đã ra cửa, Tào Loan cũng chỉ có thể là ở trước cửa chủ trừ một hồi. Liên thở dài, đi vào phía bên phải trong phòng. Phòng chính bên trong, các loại Lý Nguyên tỉnh táo lại, xoay người nhìn lại. Phát hiện lúc này trong phòng, chỉ còn lại có mình cùng một mặt ngượng ngùng Mạc Tam Nương. Lý Nguyên tưởng tượng liền minh bạch, hẳn là các nàng đã đạt thành nhất trí, đêm nay liền do Tam Nương bồi mình đi ngủ. Lần trước tại Vương gia trang, hắn cùng Mạc Tam Nương mặc dù đã làm việc vui, lại bởi vì thập tam trại sơn phỉ dạ tập, không thể biên phòng. Bây giờ tại Giã Bình trại xe ngựa trong tiệm đền bù tiết lối, cũng không tệ. Mạc Tam Nương đầu tiên là đi cổng, phân phó bên ngoài đang trực nữ vệ, đi trên lò bừng chút nước nóng tới. Chỉ chốc lát, nữ vệ liền dùng thùng gỗ đưa tới nước nóng. Mạc Tam Nương liền để Lý Nguyên ngồi lên giường gỗ, từ nàng giúp đỡ phục thị rửa chân tịnh đủ. Lúc này, bóng đêm càng thâm. Ở phía trước uống rượu hộ vệ cùng tiểu nhị, sớm đã quay trở về tới riêng phần mình trong phòng. Phía dưới giường chung trong phòng, truyền đến chấn thiên tiếng lẩm bẩm. Mà 7-8 tên phụ trách trực đêm thương đội hộ vệ, thì ôm đao kiếm ở trong viện tuần sát. Bọn hắn ban ba thay phiên, đem trong viện xe ngựa hàng hóa chằm chằm gắt gao. Đây chính là lan đất đồn, vì sao không dám động thủ nguyên nhân. Chi này thương đội có trên dưới 100 người, ban đêm chí ít có thể rút ra mười mấy người trực đêm. Giống bọn hắn loại này hấp điểm, tài giỏi công việc bẩn thỉu tiểu nhị tính cả vợ chồng bọn họ cũng liền mười mấy người. Nhìn xem phía dưới những cái kia tinh anh hộ vệ, tại tây xương phòng lầu 2 uống rượu, lan đất đồn, cũng chỉ có thể là than thở. Bóng đêm càng tối, tại xe ngựa cửa hàng sau trong cố phòng, mặt dỗ mặt tiểu nhị cùng với những cái khác hai người đã gom gót. Ba người lẫn nhau gật đầu một cái, liền hướng về khố phòng nơi hẻo lánh đi tới. Xem ra loại chuyện này, bọn hắn cũng không phải là lần thứ nhất làm. Bọn hắn động thủ rời trong góc một ngụm bạc lớn, phía dưới là một tấm ván gỗ. Xốc lên tấm ván gỗ, lộ ra một cái đen như mực cửa hang. Ba người cũng không nói chuyện, này hạ địa đạo. Đi vào đất này đạo bên trong, cầm đầu mặt dỗ hán tử liền lấy ra một chiếc đèn lồng đem nhóm lửa. Mượn đèn lồng yếu ớt ánh sáng, ba người bọn hắn liền hướng về phía trước sờ lên. Trong địa đạo tu rất hợp quy tắc, bốn vách tường thậm chí đều bao hết gạch. Không bao lâu, bọn hắn đi về phía trước mấy chục bước, đi tới một chỗ lối ra. Cầm đầu tên kia mặt dỗ tiểu nhị ngẩng đầu phân biệt một phen, xác nhận đất này đạo phía trên hẳn là chính phòng góc trái phòng. Thế là hắn đối sau lưng hai người nhẹ gật đầu, liền đem đèn lồng cắn lấy trong miệng, thuận thang lầu leo lên. Kỳ thật phòng chính lầu một giường chung, kỳ thật không có đất đạo tương liên. Ngược lại là lầu hai sừng phòng tường kép bên trong có địa đạo cửa vào. Nơi này có thể thông qua thang lầu, trực tiếp từ địa đạo bò vào đến lầu hai sừng trong phòng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, ngủ giường chung người phần lớn đều là thân gia keo kiệt quỷ nghèo, trên người bọn họ không có nhiều thiếu chất béo. Với lại giường chung nhiều người phức tạp, căn bản cũng không tiện hạ thủ. Nhưng có thể ở tại lầu hai phòng đơn người, thường thường trên thân đều có chút tiền bạc. Mấy người này mới đáng giá bọn hắn ra tay. Theo rất nhỏ két két âm thanh, không bao lâu, cái kia mặt dỗ tiểu nhị đã bò tới góc trái phòng phía dưới. Trên đầu của hắn chính là một khối ngụy trang thành sàn nhà cái nắp. Gia hỏa này cũng không có sốt ruột đi ra, mà là trước nghiêng thai nghe một trận, xác nhận phía trên trong phòng người đều ngủ. Lúc này mới từ trong ngực lấy ra một cái vật. Đó là một cái kim loại tạo cái hộp nhỏ, một bên có cái ống phun. Kỳ thật, đây chính là trong giang hồ mao tặc hái hoa trộm thường dùng hương hộ. Thứ này là hắc điếm bên trong thiết yếu vật. Tại Thanh Nguyên thời điểm, cái kia Âm Bình Vương Nhi tử từng muốn đối Tạ Cửu Nương dùng qua thứ này. Chỉ là mặt dỗ hán tử trong tay cái này, càng thêm thô lậu. Ba người trước thuần thục tại miệng núi trước xoa giải dược, sau đó lại dùng đèn lồng ánh đến đem vân hương dẫn đốt. Cái kia mặt dỗ hán tử liền đem vân hương hộ ống phun, rời khỏi phía trên trong phòng. Chương 741, cảnh giác. Chương 741, cảnh giác. Lúc này ở chính phòng bên trong, Mạc Tam Nương trải tốt giường chiếu, một mặt ngượng ngùng ngồi ở giường đầu, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía một bên Lý Nguyên. Đổi xong áo ngủ, Lý Nguyên là trên mặt ý cười, lập tức liền dập tắt đèn ngủ đến. Sau đó liền một trận tất tất tác tác tiếng vang. Không cần hỏi, hầu gia đang tại cởi áo núi dây lưng. Đúng lúc này, phòng chính cửa phòng lại truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Thung thung tiếng vang mặc dù không lớn, nhưng ở mờ tối trong phòng lại nghe phá lệ rõ ràng. Lý Nguyên động tác lập tức trì trệ, trong lòng tự nhủ đây cũng là ai? Không biết bản hầu đang tại vội vàng sao? Bất quá hắn vẫn là dùng tuệ nhãn thức châu hướng ngoài cửa quét một cái. Không có phát hiện hùng mang, biết là người một nhà. Lúc này mới xuống giường, đi tới bên cạnh cửa nhỏ giọng hỏi. Ai ở bên ngoài? Bên ngoài lập tức truyền đến nữ mã phỉ thanh âm. Hầu gia, đã ngủ chưa? Không ngủ lời nói, ta có việc bẩm báo. Nghe được là Hồng Cửu Linh thanh âm, Lý Nguyên lập tức là trong lòng bùng lòng. Bất quá hắn lập tức lại có chút nghi hoặc. Nữ mã phỉ làm việc thế nhưng là rất có phân tắc. Nàng biết rất rõ ràng lúc này không nên tới quấy rầy mình, vậy bây giờ lại nói có việc bẩm báo. Không phải là thật có đại sự xảy ra không thành? Lý Nguyên cũng không có chậm trễ, trực tiếp tướng môn kéo ra một người rộng khe hở, đưa tay tướng môn bên ngoài nữ mã phỉ cho kéo tiến đến. Đem Hồng Cửu Linh bị kéo vào phòng, Lý Nguyên lập tức nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Nữ mã phỉ cũng không có nói nhảm, mà là thấp giọng hồi bẩm: "Hầu gia, trong phòng này không thích hợp. Vừa rồi ta ở một bên trong phòng nghỉ ngơi, chợt nghe gặp phòng tường tấm đằng sau tựa hồ có đồ vật gì đang bò. Tiệm này sợ là hắc điếm." Nghe Hồng Cửu Linh nói như vậy, Lý Nguyên con mắt là trong nháy mắt trợ to. Lúc này lại nghe Hồng Cửu Linh tiếp tục nói: "Bởi vì tiến đến thời điểm, ta nhìn tiệm này cổ quái, cho nên sớm liền làm phòng bị." Nói xong nàng lật tay một cái, trong tay nhiều một cái bình sứ. Lý Nguyên kỳ quái hỏi: "Đây là vật gì?" "Thanh tâm cao, chuyên phòng trên giang hồ những cái kia vân hương loại hình thủ đoạn." Hồng Cửu Linh thân là nhiều năm lão phỉ, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, cần thiết thủ đoạn phòng thân tự nhiên là sẽ không thiếu. Nghe xong thứ này là phòng vân hương, Lý Nguyên lập tức hỏi: "Cửu Linh, thế nhưng là có người đối với chúng ta dùng vân hương?" Nữ mã phỉ lập tức gật đầu: "Không sai, có người tại ta sát vách dùng vân hương, mùi vị đó ta rất quen thuộc." "Tuyệt đối không sai." Lý Nguyên tại Cửu Nương trong nhà liền kiến thức qua vân hương, lúc ấy Âm Bình Vương chi tử liền dùng qua vật này. Lúc ấy nếu không phải hắn sớm có an bài, lại có tuệ nhãn thức châu dự cảnh, không thể nói trước hắn cũng sẽ trúng chiêu. Cho nên biết vật này nhất là âm độc khó phòng. Nghe nói có người đối bọn hắn dùng vân hương, Lý Nguyên lập tức là độ cao cảnh giác. Vị kia nói, Lý Nguyên không phải có tuệ nhãn thức châu dự cảnh năng lực à, vì sao không thể sớm phát hiện? Kỳ thật cái này thật đúng là không trách Lý Nguyên, bởi vì tuệ nhãn thức châu mục tiêu, nhất định phải là đối Lý Nguyên bản thân có địch ý mới được. Mà cái kia ba tên tiểu nhị mục đích là thèm cái kia mấy tên nữ vệ thân thể, cùng Lý Nguyên căn bản cũng không có trực tiếp quan hệ, cho nên cũng không kích hoạt tuệ nhãn thức châu dự cảnh. Lý Nguyên đầu góc nhất chuyển, bên trái phòng sát vách, đó không phải là lầu 2 này bên trái sừng phòng sao? Thế là hắn quay đầu hỏi hướng Hồng Cửu Linh, bên trái sừng phòng ở là ai? Nữ mã phỉ lập tức đáp: "Là ta mang tới nữ vệ, tả hữu sừng phòng các ở 5 người." Lập tức hơi nghi hoặc một chút nỉ non: "Không đến phòng chính, lại đi mê choáng những cái kia nữ vệ, bọn gia hỏa này đến cùng muốn làm gì?" Lúc này, Lý Nguyên đã mặc xong quần áo, hắn vừa quay đầu, gặp Mạc Tam Nương cũng lưu loát mặc quần áo xong, thậm chí đao đều đã treo ở bên hông. Lý Nguyên trong lòng hài lòng, Tam Nương thật không hổ là nghĩa quân đại thủ lĩnh, gặp sự tình lập tức biết nên như thế nào ứng đối. Thế là hắn cũng đem đao sắt tại bên hông treo tốt, quay đầu đối Mạc Tam Nương nhỏ giọng phân phó: "Tam Nương, ngươi đi phía bên phải phòng, đem Tào Loan gọi tới. Nhớ kỹ, không cần phát ra lớn tiếng vang, miễn cho đả thảo kinh xà." Mạc Tam Nương là lập tức gật đầu, cẩn thận ra cửa. Lý Nguyên lại đối nữ mã phỉ nói ra: "Đi, hai chúng ta đi trước nhìn xem bên trái sư phòng, nhìn xem đám gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì." Lúc này, ở bên trái sừng trong phòng, trong không khí tràn ngập một cỗ đặc thù hương khí, kỳ thật liền là vân hương hương vị. Trên giang hồ loại này có thể mê đảo người vân hương, nguyên liệu chủ yếu chính là mạn đà la hoa cùng hạt giống. Trước đem hắn mài thành phấn về sau, lại tại bên trong sen lẫn cỏ ô cùng trầm hương phấn. Nghe nói tốt một chút vân hương bên trong, còn biết gia nhập xạ hương cùng bằng tiến. Bởi vì thứ này muốn mê cho người, toàn bộ nhờ hơi khói bị mục tiêu miệng mũi hút vào, cho nên cái này thả khói thời gian liền cần rất dài. Chỉ có để mục tiêu đầy đủ hút vào hơi khói, mới có thể đưa đến vốn có hiệu quả. Cho nên để cho an toàn, cái kia mặt rỗ hán tử hướng sừng trong phòng trọn vẹn thả nửa nén hương thời gian vân hương. Lúc này chính vào đầu tháng 3, thiên còn rất lạnh, nữ vệ môn đi ngủ thời điểm cửa sổ đều quan rất nghiêm. Cái này khiến hun khói trong phòng là tràn ngập không tiêu tan. Kỳ thật chính là bởi vì gia hỏa này vân hương thả thời gian quá dài, mới khiến cho bộ phận hơi khói thẩm thấu đến sát vách, để nữ mã phỉ sinh ra cảnh giác. Cái này mặt rỗ hán tử thế nhưng là nhớ kỹ bình nước nóng lời nói, nhóm này thương đội không dễ trọng. Nhưng lúc này ba người đã tinh trùng lên não, không nghĩ ngợi nhiều được. Cho nên có thể làm, liền là tận lực đem sự tình làm sạch sẽ không lưu vết tích. Muốn để những cô gái này mê man không phát hiện mới được. Mãi cho đến sừng phòng bên trong hơi khói lờ lờ, cái kia mặt rỗ hán tử mới phát giác được không sai biệt lắm. Thế là, trong phòng một chỗ sàn nhà bị khinh khinh đẩy ra. Lập tức một cái che mặt mặt dỗ đầu liền lộ ra. Hắn đầu tiên là nhìn chung quanh một chút, xác nhận trong phòng an toàn về sau, hai tay khẽ chống liền từ địa đạo nhảy vào trong phòng. Ở phía sau hắn, mặt khác hai tên giá hỏa cũng bò vào sừng trong phòng. Thích ứng một cái trong phòng tràn đầy vân hương không khí. Cầm đầu mặt dỗ mặt, đem trên mặt lớp vải bố bên ngoài cho kéo xuống, con mắt nhìn phía một bên giường chiếu. Lúc này, cái kia năm tên nữ vệ bởi vì hút vào đại lượng vân hương, đã ngủ say bất tỉnh. Ba người đi tới trước giường, nhìn xem trên giường xinh đẹp nữ vệ, ba tên này trên mặt đều lộ ra nụ cười bị uội. Cái kia mặt dỗ mặt hắn tử, lấy tay chỉ một cái ở giữa tên kia xinh đẹp nhất nữ vệ nói ra. Cái này cô nàng về ta, cái khác các ngươi tự tiện. Dứt lời hắn liền bắt đầu tự mình giải mình ngay lưng. Hai cái khác ra hỏa liếc nhau cũng là như thế. Chỉ là chính làm ba người quần vừa thoát một nửa thời điểm, chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh. Tựa hồ là có đồ vật gì khoác lên cổ phía trên. Mặt dỗ mặt trong lòng liền là giật mình, hắn quay đầu nhìn lại. Trên cổ của mình chính dựng lấy một thanh trường đao. Tuyết trắng lưỡi đao hiện ra hàn quang, lắc hắn là ánh mắt hoa lên. Lúc này hắn mới phát hiện, không chỉ là mình, có ngoài hai người trên cổ cũng bị hoành đao. Ánh mắt của hắn hướng về sau nhìn lại, chỉ gặp sau lưng đang đứng ba tên cầm đao nữ tử. Cái này tam nữ không phải là người bên ngoài, chính là Mạc Tam Nương, Tào Loan cùng Hồng Tử Linh. Vừa rồi Lý Nguyên cùng nữ mã phỉ đi vào sừng cửa phòng bên ngoài thời điểm, liền từ cửa gỗ trong khe hở thấy được trong phòng tình hình. Không cần phải nói, mấy người kia dùng mê hương mê đảo mình nữ vệ, chính là muốn dục hành bất quý. Cái này há có thể tha cho bọn hắn. Bất quá đi vào trước đó, nữ mã phỉ trước cho mọi người phân phát giải dược. Mỗi người đều tại dưới mũi xoa cái này cái gọi là thanh tâm cao. Nếu không bôi giải dược tùy tiện xông đi vào, cho dù là Lý Nguyên sợ là cũng muốn trúng chiêu. Lập tức, Hồng Cửu Linh lại dùng chùy thủ đẩy ra chốt cửa. Các nàng đi vào trong phòng thời điểm, ba tên kia chính hưng phấn giải dây lưng. Đối sau lưng người tiến vào là nửa điểm chưa phát giác. Chương 742, địa đạo chương 742, địa đạo các loại lưỡi đao gác ở trên cổ, đã là đã chậm. Mặt dỗ mặt vừa quay đầu, đối diện lên Lý Nguyên cái kia ánh mắt lạnh như băng. Gia hỏa này phản ứng ngược lại là nhanh. Bình một tiếng liền bị giảm xuống đất, lấy tay quạt lấy mặt mình cầu xin tha thứ. Thật xin lỗi quý nhân. Tiểu nhân là mỡ heo làm tâm trí mê muội, làm xuống như thế chuyện sai. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Tha chúng ta lần này. Lý Nguyên là trong lòng cười lạnh. Tha các ngươi. Làm sao có thể? Nếu không phải là chúng ta sớm phát hiện, chẳng phải là để cho các ngươi nhục nhà ta nữ vệ trong sạch. Mấy tên này, tại Lý Nguyên trong lòng đã bị phán án tử hình. Bất quá trước lúc này, Lý Nguyên còn muốn từ trong miệng của bọn hắn, hỏi ra xe này nhà trọ tình báo mới được. Thế là một làm ánh mắt, nữ mã phỉ lập tức từ bên hông rút ra dây thừng, liền muốn tiến lên đem ba người này cho buộc. Ba tên kia thấy một lần mình muốn bị trói, mặc kệ cổ bên trên còn bị hoành đao, lập tức liền liều mạng phản kháng. Trong lòng bọn họ rõ ràng, mình dùng hân hương dạ tập nha hoàn sự tình một khi bại lộ. Đừng bảo là trong phòng mấy người kia, cho dù là bà chủ kia bình nước nóng, cũng sẽ không tha bọn hắn. Bọn hắn mắt thấy dùng đao uy hiếp mình, bất quá là ba tên nữ tử mà thôi. Cho nên liền muốn chạy ra ngoài, đến lúc đó chết không thừa nhận. Chỉ là ba người này nơi nào sẽ biết. Bọn hắn nếu là rơi xuống thương đội hộ vệ trong tay, khả năng còn có một tia đường sống. Nhưng rơi xuống trước mắt cái này ba tên nữ sát thần trong tay, bọn hắn thế nhưng là nửa điểm cơ hội đều không có. Cái kia dáng người tráng kiện tiểu nhị vừa mới động, Tào Loan trong tay đao cũng đã chém xuống, máu tươi vẩy ra, gia hỏa này trực tiếp liền bị chặt đầu. Mà đổi thành một bên Mạc Tam Nương cũng là giơ tay chém xuống, đem một cái khác muốn phản kháng tiểu nhị là một đao ném lăn. Cũng may ở giữa mặt dỗ mặt phản ứng chậm nửa nhịp, bị Hồng Cửu Linh một cước đá ngã lăn, dùng dây thừng trực tiếp trói lại hai tay. Chỉ là trong chớp mắt, cùng nhau tới ba tên tiểu nhị liền đã chỉ còn lại có một người. Sự tình phát sinh quá nhanh, các loại cái kia mặt dỗ tiểu nhị thấy rõ cục diện, đã bị hù là toàn thân phát run. Bọn gia hỏa này rốt cuộc là ai? Cái này ba tên nữ tử nhìn xem xinh đẹp, vì sao ra tay tàn nhẫn như vậy? Cục diện trước mắt để Lý Nguyên cũng là sững sờ. Hắn cũng không nghĩ tới, mấy tên này lại dám tại Tào Loan Mạc Tam Nương trước mặt phản kháng. Một cái phản quân nữ tướng, một cái là binh hộ đại thủ lĩnh. Các người hai người này là mình muốn chết. Cú may Hồng Cửu Linh ra tay rất nhanh, lưu lại ở giữa người kia tính mệnh. Nếu không thật sự là muốn thẩm vấn tình báo, đều không có người sống. Nữ mã phỉ đem cái kia mặt dỗ mặt giá hỏa xách tới Lý Nguyên trước mặt. Lý Nguyên lấy tay vô vô hắn tử kia mặt. Nói đi, các ngươi cái này An Thuận Lao Điếm, có phải hay không hấp điếm, đất này đạo lại là chuyện gì xảy ra? Mặt dỗ mặt ban sơ còn muốn chống cự giữ im lặng, nhưng chỉ vẹn vẹn một phút về sau, tại nữ mã phỉ cực hình ép hỏi phía dưới, gia hỏa này đem An Thuận Lao Điếm cùng cái này giã bình câu tình báo mới nói đi ra. Xác nhận cái này mặt dỗ gia hỏa không có nói láo, Lý Nguyên cũng có chút giật mình. Thì ra là thế, cái này giã bình câu lại là sao huyệt. Hắn là thật không nghĩ tới mình cùng Đàm gia thương đội thế mà tiến vào bầy phỉ phỉ ổ bên trong. Cái này thật đúng là mình đưa tới cửa. Biết mình thân ở sao huyệt, Lý Nguyên lại nửa điểm đều không hoảng hốt. Hồi hương bầy phỉ mà thôi, lại có thể đối với mình như thế nào? Bọn gia hỏa này nếu là dám đối với mình cùng thương đội độc thủ, Lý Nguyên tuyệt đối có lòng tin để bọn hắn triệt để diệt thôn. Ngoại trừ cái này giã bình trại cùng An Thuận Lao Điếm sự tình, Lý Nguyên đối đất này đạo ngược lại là cảm thấy hứng thú. Hắn trước kia đã từng nghe nói, loại này hồi hương hắc điếm thường thường dùng địa đạo đem nhập khách thương gian phòng, giết người cướp của làm đủ trò xấu. Chỉ là cái này chân thực địa đạo, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Thế là Lý Nguyên lại thẩm vấn cái này mặt dỗ mặt hắn tử, hỏi thăm đất này đạo đều thông hướng nơi nào. Lúc này mặt dỗ mặt bị Hồng Cửu Linh thu thập cực thảm, không dám nói nửa câu nói láo. Căn cứ hắn bàn giao, An Thuận Lao Điếm phía dưới địa đạo chẳng những có thể thông hướng trong tiệm các nơi gian phòng, thậm chí còn có hai đầu mật đạo thông hướng ngoài thôn. Đây cũng là bình nước nóng cùng cái kia lăn đất đồn lưu đảo mệnh đường lui. Lý Nguyên lại kỹ càng hỏi thăm một phen. Hắn liền cùng tam nữ thương lượng, chuẩn bị tự mình xuống đất đạo nhìn xem. Lý Nguyên không riêng đúng đạo hiếu kỳ, càng là muốn nhìn một chút đất này đạo bố cục. Nhất là phải biết, phòng của mình phía dưới là không phải cũng có lối ra. Bằng không hắn đang tại trong phòng ngủ yên, vạn nhất bị người từ địa đạo đánh lén nhưng làm sao bây giờ? Muốn thăm dò địa đạo, Hồng Cửu Linh khinh công tại trong số ba nữ tốt nhất. Thế là liền do nàng mang theo cái kia mặt rỗ hán tử ở phía trước mở đường. Lý Nguyên ở giữa, mà Mạc Tam Nương phụ trách đoàn hậu. Về phần Tào Loan, bởi vì vóc dáng quá cao, miệng hầm cũng không rộng, nàng ở phía dưới hành động không tiện. Lý Nguyên liền để nàng ở lại bên ngoài phụ trách tiếp ứng. Vạn nhất lúc này Hắc Điếm người tới đem địa đạo cửa vào phòng, chẳng phải là phiền phức? Cho nên bên ngoài lưu cá nhân tiếp ứng cũng là cần thiết. Huống chi cái này trong phòng hai cỗ thi thể cũng cần xử trí, không đề cập tới Tào Loan. Lý Nguyên mấy người thận trọng hạ địa đạo, phát hiện phía dưới này so tưởng tượng còn rộng rãi hơn một chút. Toàn bộ địa đạo mặt tường đều bị tu chỉnh qua, còn bao lên gạch. Có thể nhìn ra, nhà này Hắc Điếm vì tu đất này nói, đầu nhập tiền bạc cũng không thiếu. Nữ ma phỉ áp giải cái kia mặt dỗ mặt ở phía trước dẫn đường, chỉ cần là phát hiện địa đạo cửa ra vào, liền thẩm vấn hắn cửa ra này thông hướng chỗ nào. Trên đường đi, dạng này lối ra phát hiện 6-7 chỗ, trải rộng toàn bộ Hắc Điếm. Đám người lại đi về trước một đoạn, chợt phát hiện một chỗ tương đối rộng rãi không gian, nơi này hẳn là một chỗ diện tích không nhỏ tầng hầm. Hồng Cửu Linh giơ lên bó đuốc, hướng tầng hầm chiếu, liền là nhíu mày. Tầng hầm dựa vào tường vị trí là một loạt lồng sắt. Tại những này lồng sắt bên trong, lại có 7-8 bộ thi thể. Những thi thể này có nam có nữ, quần áo cũng đều bị lột sạch. Tại Hồng Cửu Linh thẩm vấn phía dưới, cái kia mặt rỗ mặt hán tử bàn giao. Lồng sắt bên trong thi thể đều là mấy ngày trước đây ngẫu nhiên đi ngang qua An Thuận Lao Điếm, tìm tới túc khách thương. Canh kia bà tử cùng lăn đất đồn gặp những người này trên người có chút tiền hàng, liền đem bọn hắn đều cho mưu hại. Thi thể cũng kéo vào địa đạo, mà chỗ này tầng hầm cũng đã thành lâm thời giấu thi chỗ. Lý Nguyên đi tới, gặp những thi thể này bộ dáng thê thảm, trên thân đều là vết đao, trên người nữ tử còn có bị đục vết tích. Trong lòng đối với mấy cái này mở Hắc Điếm ra hỏa thật sự là căm thù đến tận xương tủy. Cũng may đầu mùa xuân nhiệt độ rất thấp, thi thể cũng không có mục nát. Lý Nguyên trong lòng có chút may mắn đất này đạo tự mình phát hiện sớm. Nếu không thật không biết, cái này Hắc Điếm có biết dùng hay không địa đạo xuống tay với chính mình. Mấy người lại tại trong địa đạo dạo qua một vòng, thăm dò rõ ràng địa đạo kết cấu, Lý Nguyên mang theo hai nữ liền đi trở về. Chỉ là cái kia mặt rỗ hán tử lúc này đã không thấy. Nữ mã phỉ trực tiếp đem hắn cũng chém, thi thể liền lưu tại tầng hầm, cùng cái kia mấy tên tụ hại khách thương làm bạn. Về tới sừng trong phòng, Tào Loan dùng dự bị đệm chăn đã xem cái kia hai cỗ thi thể đóng gói. Vết máu trên mặt đất cũng bị lau sạch sẽ. Hai cỗ thi thể vẫn như cũng là đưa vào địa đạo ẩn tàng. Phòng bị dọn dẹp sạch sẽ về sau, Hồng Cửu Linh lại mở ra cửa sổ, đem trong phòng hân hương hương vị chạy không. Mãi cho đến lúc này, bị hun hương mê choáng năm tên nữ vệ cũng không có tỉnh lại, có thể thấy được cái này hân hương dược lực chi đại. Biết nơi này là Hắc Điếm, Lý Nguyên cùng chúng nữ liền không có ngủ tâm tư. Nơi này núi hoang vùng đất hoang, hết thảy đều lấy xấu nhất tình huống chuẩn bị. Bọn hắn muốn trước bay về trong phòng, kể đến Hưởng Đông lại nói. Lý Nguyên đi ngang qua lầu hai hành lang thời điểm, từ cửa sổ hướng trong viện nhìn lại, chỉ gặp đội xe hộ vệ cùng mình trực đêm thân binh, từng cái đều tại tận tâm phòng thủ, không có nửa điểm thư giãn. Trong lòng của hắn dừng một chút, thử lạnh một tiếng. Có những hộ vệ này thay phiên phòng thủ nơi này, cho dù là Hắc Điếm lại có thể thế nào? Đúng lúc này, bên hai bỗng nhiên nghe thấy trong sân có lốt bốt tiếng vang. Lý Nguyên bận bịu từ cửa sổ ngẩng đầu nhìn lại, liền là cho mày. Ngày nay thế mà trời mưa. Chương 743, để lộ ra chương 743, để lộ ra trận mưa này mặc dù không tính lớn, dưới cũng rất gốc. Giọt mưa trong nháy mắt rơi đập tại mái nhà mái hiên phía trên, thanh âm như là bạo động. Lúc này, liền nghe tại đông xương có người hô. Đến mấy người, tranh thủ thời gian đều cho cỗ xe che lên vải che mưa chiếu rơm. Hàng hóa có thể tinh quý đâu, nhưng chớ có mắc mưa. Lý Nguyên có thể nghe đi ra, đó là đảm hộ thanh âm. Lập tức trong viện liền truyền đến chạy tiếng bước chân, trực đêm hộ vệ lập tức đi lấy vải che mưa cùng chiếu rơm. Bất quá cái này trực đêm người dù sao quá ít, nhất thời bán hội muốn cho 30 mấy chiếc xe lớn đều đắp lên vải che mưa chiếu rơm thật là có chút không dễ dàng. Tại tây xương lầu hai phía trên, Lan Đất Đồn cùng bên người mấy vị huynh đệ uống có chút mắt say lờ đờ mê ly. Trong viện tình cảnh cũng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Gia hỏa này bị lan can, nhìn xem trong viện bận rộn hộ vệ, miệng bên trong lẩm bẩm. Sách, những này hành thương thực biết nói mạnh miệng. Cái gì tinh quý hàng hóa ta chưa thấy qua. Chỉ là hắn còn chưa nói xong, liền nghe trong viện truyền đến một tiếng đứt gãy thanh âm. Một cỗ xe ngựa bởi vì trục bánh xe bẻ gãy, toàn bộ thân xe lật nghiêng. Cự lực đem trói buộc dây thừng đứt đoạn, đầy xe hòm gỗ trực tiếp lăn xuống đến trên mặt đất. Trong đó có cái dương bị ngã mở nắp vali, trong dương đổ vật lăn xuống đầy đất. Nhìn thấy những vật kia, mới vừa rồi còn là mắt say lờ đờ mê ly lăn đất đồn trong nháy mắt là con mắt to trợn. Bởi vì từ cái kia trong dương tung ra tới, vậy mà đều là nén bạc. Trắng bóng bạc tại trên mặt đất bên trong lăn lộn, đem lăn đất đồn con mắt kém chút cho choáng váng. Trong đội xe tại sao có thể có nhiều như vậy bạc đâu? Kỳ thật những bạc này đều là Lý Nguyên vì đến Bạch Gia Trúc Thọ chuẩn bị lễ bạc. Dựa theo đại lương vân quý ở giữa quý củ, Trúc Thọ thời điểm có thể dâng lên lễ bạc, thuộc về là trọng lễ một loại. Với lại loại này lễ bạc số lượng muốn lấy số nguyên, nén bạc chế tạo kiểu dáng cũng rất có giảng cứu. Tỷ như lần này, Lý Nguyên chuẩn bị lễ vật bên trong liền hữu lễ bạc 8000 lượng. Những bạc này đều là 10 lượng một thỏi. Nén bạc phía trên còn chuyên môn đúc có con rơi, đào mừng thọ, hoa cúc, Phật thủ loại hình trúc thọ đường vân, nhìn xem rất là xinh đẹp. Long tướng hầu Bạch Cảnh đã là Lý Nguyên nữ nhân, cũng là hắn trọng yếu minh hữu. Lý Nguyên càng muốn mượn hơn cơ tại Bạch gia hiển lộ rõ ràng thực lực. Cho nên lần này đi Cảnh Châu trúc thọ chuẩn bị lễ vật, hắn cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Lúc ra cửa, những này lễ bạc đều là 500 lượng chứa một dương. Tổng cộng có 16 dương, phân biệt được mấy chiếc xe ngựa phía trên. Bởi vì dương bạc nặng hơn, cho nên đều là chọn lựa bền chắc nhất xe ngựa gánh chịu. Vào ban ngày quá nông nước bãi thời điểm, có chiếc chứa dương bạc xe ngựa, bánh xe xa vào đến đáy sông trong hố sâu. Bởi vì lúc ấy nước sông quá lạnh, đám người nóng lòng đem cỗ xe đẩy ra sông, kết quả dùng sức quá mạnh. Xe ngựa chụp bánh xe cùng một chục bị đáy sông cự thạch cho chảy ra. Cũng may xe này coi như rắn chắc, từ bờ sông đẩy lên An Thuận Lao Điếm cũng không có ra cái đại sự gì. Lúc ấy thương đội đám người bởi vì tại trong sông đông quá sức, đều tại trong tiệm đội vàng nấu nước cấm người tử. Cho nên cũng không ai chú ý tới, xe này chụp bánh xe đã bị hao tổn nghiêm trọng. Vừa rồi trời mưa thời điểm, mấy cái tiểu nhị vì che đậy vải che mưa liền xê dịch xả giá. Trong lúc đội vàng, một chiếc xe ngựa khác không cẩn thận đụng phải chiếc này bị hao tổn xe ngựa càng xe bên trên. Bị hao tổn nghiêm trọng chụp bánh xe không thể kiên trì được nữa, trực tiếp đứt gãy. Này mới khiến trên xe ngựa dương bạc lăn lộn đến trên mặt đất, lộ ra đại lượng nén bạc. Gặp được đầy đất tuyết trắng nén bạc. Tây Xương lầu hai phía trên, Lan Đất Đồn cùng hắn một đám thủ hạ, trong mắt đều toát ra tham lam hừng quang. Một bên có cái gia hỏa nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Ai ra? Cái này thương đội hòm gỗ bên trong vậy mà đều là bạc. Ta nói hộ vệ của bọn hắn làm sao nhiều như vậy? Cái này một xe bạc, sợ không phải cũng phải có mấy ngàn lượng. Vậy cái này một cái thương đội mang bạc, chẳng phải là muốn hơn bạn hai? Không, là mười mấy vạn lạng mới đúng. Nghe hắn kiểu nói này, mọi người chung quanh ánh mắt đều trở nên càng thêm nóng bỏng. Bởi vì tham lam trêu đến trong lòng khô nóng, cái kia Lăn Đất Đồn hai cái bàn tay lớn đều không ngừng xoa bắt đầu. Lúc này dưới lầu đống nhiên truyền đến quát lớn âm thanh. Lăn Đất Đồn bận bịu thăm dò nhìn lại. Nguyên lai là tự mình trong tiệm hai tên tiểu nhị, nhìn thấy đây đất bạc, cái này đi đứng liền không tự chủ nhích lại gần. Hai người bọn hắn cái vốn là đi tiểu đêm, đống nhiên nghe thấy trong viện phát ra tiếng vang, liền muốn tới xem một chút tình huống. Nhưng mà chờ bọn hắn thấy được đầy đất nén bạc, trong lòng lập tức lên tham niệm. Hai người này liếc nhau một cái, muốn mượn bóng đêm lờ mờ sờ mấy khối bạc mang đi. Chỉ là không đợi bọn hắn tới gần, liền có người quát lớn một tiếng. Các ngươi hai cái dừng lại. Tại đi lên phía trước, cẩn thận ta đao này không có mắt. Cái kia hai tên tiểu nhị, mới vừa rồi bị đầy đất bạc che đậy thần trí. Bị một tiếng này gào to dọa đến là đột nhiên bừng tỉnh. Lúc này mới thấy rõ ràng, đối diện hai tên thương đội hộ vệ đã rút đao nơi tay, ngăn ở trước mặt của bọn hắn. Gặp không có cơ hội đục nước béo cò. Cái kia hai tên đi ngang qua tiểu nhị chỉ có thể là ngượng ngùng cười một tiếng, sờ lên cái mũi giải thích. Hai vị, đừng hiểu lầm. Ngươi trước tiên đem đao thu hồi đến. Chúng ta chỉ là muốn tới hỗ trợ thu dọn đồ đạc. Đều là hảo tâm, không có ý tứ gì khác. Cái kia hai tên hộ vệ lại không để mình bị đẩy vòng vòng, lạnh lùng trả lời. Vậy thì cảm ơn hai vị. Chỉ là ta cái này, không cần đến ngoại nhân hỗ trợ. Các ngươi mau chóng rời đi. Nhìn nhân gia hộ vệ thái độ kiên quyết, với lại đao này cũng không thu hồi đi. Hai tên tiểu nhị chỉ có thể không cam lòng bay người rời đi. Chỉ là còn thỉnh thoảng quay đầu quan sát. Thấy tình cảnh này, Tây Xương lầu hai Lăn Đất Đồn cũng thanh tỉnh lại. Hắn nhìn qua trong viện cái kia hơn 10 người cảnh giác hộ vệ, còn có trong tay bọn họ sắc bén trường đao, chỉ có thể là khẽ lắc đầu. Thủ hạ của mình lại thêm An Thuận Lao Điếm tiểu nhị, cũng liền 10 cái có thể làm công việc bẩn tiểu người. Cái này thương đội như thế cảnh giác, cho dù tự mình động thủ cứng rắn đoạn, sợ là cũng không có nửa phần cơ hội. Chỉ là mắt thấy trong viện những cái kia dương bạc, hắn thật sự là khó chịu. Chỉ có thể là lại rượu vào miệng, ép trong lòng tham lam. Mà trong viện đảm hộ, bởi vì tiểu nhị đổ hầu ra dương bạc, cảm thấy có chút mất mặt, tranh thủ thời gian chạy tới dưới lầu, cúi đầu cho Lý Nguyên tạ lỗi. Lý Nguyên đứng tại chính phòng lầu 2, nhìn thoáng qua trong viện bận rộn tình hình cũng không nói cái gì. Đây chỉ là một ngoại ý muốn mà thôi. Đi ra ngoài bên ngoài, loại ý này bên ngoài còn nhiều. Tiểu nhị vô tâm chi tội, Lý Nguyên cũng không có ý định so đo. Chỉ là lần này đội xe không cẩn thận lộ trắng, có thể hay không gây nên nhà này hắc điếm lòng tham. Xem ra muốn dặn dò thủ hạ cần càng thêm cẩn thận mới được. Lý Nguyên an ủi đám hộ vài câu, liền dẫn tam nữ trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn đứng ở chỗ này, ngược lại là sẽ để cho thương đội người càng căng thẳng hơn. Hắn tin tưởng Đàm Hổ có thể xử lý tốt cục diện. Gặp Hầu gia cũng không nổi giận, Đàm Hổ lúc này mới thở dài một hơi. Tranh thủ thời gian tổ chức tiểu nhị thu thập đầy đất bạc thùng đường hàng, đều lần nữa dàn xếp cỗ xe. Bận rộn một hồi lâu, Đàm Hổ lúc này mới đem tất cả cỗ xe đều đắp lên che mưa vải dầu chiếu rơm. Chỉ là hắn cũng biết, thương đội lần này không cẩn thận lộ trắng. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, càng phải nhiều hơn đề phòng. Thế là hắn lại đánh thức một nhóm luân phiên hộ vệ, tăng cường chăm sóc cỗ xe nhân thủ, lúc này mới nhiều thiếu yên tâm. Trong viện bận rộn một hồi lâu, mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Chương 744, Lao Táo Vương cùng Tiểu Táo Vương. Chương 744, Lao Táo Vương cùng Tiểu Táo Vương. Bởi vì ngoài phòng tiếng vang, đã đi ngủ Đàm Kế Minh cũng bị bừng tỉnh. Làm thương đội người sáng lập hội, hắn tự nhiên muốn xem xét một cái chuyện gì xảy ra. Lão gia tử khoác lên y phục, trong tay chống đỡ một cái đèn lồng liền ra phòng. Hỏi thăm qua Đàm Hổ, mới biết được là có xe chiếc lật ra. Nhưng nghe nói Hầu gia Dương Bạc cũng bị lật ra một chỗ, lão gia tử lại là trên mặt thần sắc lo lắng. Hắn trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, khi thấy Tây Xương phía trên uống rượu Lăn Đất Đồn đám người, từ hắn cái kia góc độ, trong viện tình hình tất nhiên nhìn một cái không sót gì. Đàm hội trưởng hành thương nhiều năm, cũng coi là cái lao giang hồ, cho nên nhìn người ánh mắt cũng không kém. Cái này Lăn Đất Đồn hắn vừa liếc mắt, liền biết đối phương tuyệt không phải người lương thiện. Mà nhà này An Thuận Lao Điếm, hắn tiến đến thời điểm đã cảm thấy có chút kỳ quặc. Nhưng nơi này không phải Đàm Gia Thương đội thường đi lộ tuyến, phụ cận cũng tìm không được cái khác thích hợp điểm dừng chân. Cho nên Đàm Gia Thương đội muốn đi cũng đi không được. Dưới mắt tự mình lại lộ trắng, có thể tuyệt đối đừng bày ra cái gì tai họa mới tốt. Đàm Kế Minh chỉ có thể đem nhi tử Đàm Hổ kéo qua, dặn dò hắn cẩn thận một chút. Đàm Hổ trong mắt tràn đầy tơ máu, nhưng vẫn như cũng là gật đầu xác nhận. Thế là hắn ban đêm cũng không định đi ngủ, ông trưởng côn cùng một đám hộ vệ liền canh giữ ở dưới hiên, tự mình chăm sóc xe ngựa. Không ngừng Đàm Gia Thương đội, lúc này ở Tây Dương lầu 2. Mắt thấy đến canh buổi sáng, lăn đất đồn lung la lung lay đứng lên, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Chỉ là trong đầu của hắn, tràn đầy vừa rồi trong viện khắp nơi trên đất bạc chẳng cảnh. Nhiều như vậy bạc, có thể nhìn thấy lại ăn không được. Để tâm tình của hắn rất buồn bực. Gia hỏa này chỉ có thể là liều mạng lắc đầu, đem tạp niệm vung ra nao bên ngoài. Mới vừa đi tới trước cửa phòng, đột nhiên có cái thủ hạ đội vã chạy vội tới. Thủ lĩnh, thủ thái tuế trương lão căn, vừa rồi phái người tới tìm ngươi, nói là có việc cùng thủ lĩnh thương lượng. Lan đất đồn nghe xong liền là cho mày. Gia hỏa này tìm ta làm gì? Vị này thổ thái tuế trương lão căn là phụ cận thổ long thôn bảy phỉ đổ bụng. Thủ hạ cũng có hơn 10 đầu hán tử, đồng dạng cũng là làm cái này giết người đoạt của mua bán công vốn. Bởi vì hai phe đều tại một chỗ, lẫn nhau cướp đoạt con mồi thậm chí còn phát sinh qua xung đột. Lan đất đồn con mắt đi lòng vòng. Người này đã trễ thế như vậy đến tìm mình, trong lòng tự nhủ gia hỏa này không phải là muốn đen ăn đen a. Gặp thủ lĩnh do dự bất định, thủ hạ lại vội vàng nói. Cái kia thổ thái tuế đưa tin người nói là lao táo vương cùng tiểu táo vương dẫn người đến chúng ta giã bình câu. Trung quanh lớn nhỏ đỉnh núi, các trại có mặt mũi đều muốn quá khứ bái kiến. Lúc này mới tới thông chi thủ lĩnh. Nghe xong lời này, Lan đất đồn mới chợt hiểu ra. Lao táo vương là Hưng Châu phụ cận lớn nhất một cỗ bầy phỉ, thủ hạ nghe nói có mấy trăm người. Trung quanh bầy phỉ đều bái hắn là đại thủ lĩnh. Nếu như là lao táo vương đến giã bình câu, mình nếu không đi lộ cái mặt bái kiến một phen, sợ là kiếp này đạo sinh ý về sau cũng không cần làm. Lan đất đồn vội vàng lên tiếng hỏi. Cái kia lao táo vương hiện tại nơi nào? Quay đầu lĩnh, bọn hắn ngay tại thổ long thôn, tại cái kia thổ thái tuế tiểu quán bên trong. Biết, ngươi nhanh đi đem bình nước nóng kêu đến, bảo nàng thay quần áo khác, một hồi cùng ta cùng đi bái kiến lao táo vương. Không bao lâu, cái kia lăn đất đồn cùng bình nước nóng liền vội vàng một cỗ xe ngựa cùng mấy tên tiểu nhị vội vã hướng xuống đất long thôn chạy đi. Cái này thổ long thôn khoảng cách giã bình trại không tính quá xa, cũng chính là trong vòng 3-4 dặm dáng vẻ. Chỉ là cái này ban đêm đường núi khó đi, hai người đều mệt thở hổn hển. Không đến nửa canh giờ, bọn hắn liền chạy tới địa phương. Lúc này mặc dù bóng đêm rất sâu, lại mưa rơi lác đác, nhưng thổ long thôn lại rất náo nhiệt. Trong thôn trại lui tới đều là chút diện mục hung hãn, đeo đao khiêng mâu hán tử. Lan đất đồn cùng bình nước nóng đi tới cửa thôn, lập tức liền có người đón. Người tới vóc dáng không cao, lớn lên là đầu trâu mặt ngựa tướng ngũ đoạn, hình thể giống như địa vạc thành tinh. Vị này liền là thổ long thôn bảy trùm thổ phỉ lĩnh, thổ thái tuế trương lão căn. Hắn thấy một lần lăn đất đồn, lập tức liền cười liền ôm quyền, rất là nhiệt tình nói ra. Huynh đệ cùng tẩu tử đến, nhanh mời vào bên trong. Lao táo vương cùng tiểu táo vương đều đến chúng ta giã bình câu, đang ở bên trong cùng các vị huynh đệ nâng ly đâu. Nhanh đi vào bài kiến a. Lăn đất đồn cùng bình nước nóng liếc nhau một cái. Bọn hắn không nghĩ tới, ngay cả tiểu táo vương cũng đến giã bình câu. Tranh thủ thời gian chắp tay hoàn lễ, mang theo tiểu nhị tiến vào thôn trại. Thổ thái tuế căn này tiểu quán diện tích không coi là nhỏ. Trong hành lang có 20 mấy tấm cái bàn, lúc này phần lớn đều ngồi đầy người. Nhìn thoáng qua đều là phụ cận quần đạo đầu mục. Lan đất đồn cùng bình nước nóng lúc tiến vào, lập tức có người chào hỏi. U, đây không phải canh lão bản cùng đồn ra sao? Các ngươi vóc người này thật sự là càng phúc hậu. Rất nhiều thời gian không gặp, các ngươi là đều ở nhà sinh heo con sao? Lời này vừa ra, trong phòng chính là một trận càn rỡ tiếng cười vang. Lan đất đồn cùng bình nước nóng bởi vì thân thể mập mạp, thường bị những thôn khác chạy bầy phỉ dễ cận, bất quá bọn hắn cũng đều quen thuộc. Bình nước nóng nhìn xem cái kia trêu chọc ra hỏa, vừa bấm eo mạnh mẽ về đôi nói. Sinh heo con tử ta ngược lại thật ra muốn. Chỉ là ta trong nhà cái kia lỗ hổng, thể cốt không được, thư rất a. Thế nào, tiền tứ gia, ngươi là dự định giúp một chút không thành? Nàng lời này vừa ra, cái kia mở miệng trêu chọc tiền tứ gia liền là chỉ trệ. Hắn nhìn thoáng qua tang môn bà cái kia mập mạp thân thể, trong nháy mắt liền câm lửa, xám xịt trốn đến góc phòng. Lần này, trong phòng đám người cười vang lớn hơn. Đợi tiếng cười nghỉ, Lan đất đồn cùng bình nước nóng đội vàng đi tới ở giữa một bàn, ngồi đối diện ở trên thủ hai người không người chào. Chúng ta bái kiến lão táo vương, tiểu táo vương. Thượng thủ chính giữa vị trí, ngồi một tên đại hán mặt đen. Hán tướng mạo thật sự là quá có đặc điểm, gương mặt này đen như là đáy nổi. Tại phối hợp hung ác ngũ quan cùng râu quai nón, đơn giản đúng như táo vương ra đồng dạng. Tại dưới tay của hắn vị trí, ngồi một người thanh niên. Hai người có mấy phần giống nhau, đồng dạng cũng là mặt đen. Nếu như Lý Nguyên cùng thương đội người ở chỗ này, một chút liền có thể nhận ra. Người này liền là trên đường theo đuôi bọn hắn sơn phỉ thám tử. Về sau còn bị Đàm Hổ hung hăng giáo huấn một trận. Không nghĩ tới, gia hỏa này lại là bầy phỉ đầu mục con trai của lão táo vương. Chỉ là lúc này nét mặt của hắn cũng không cao hứng, tựa hồ có tâm sự gì. Lan đất đồn cùng bình nước nóng đi qua lễ, liền vội vàng cười nói ra. Lần này tới vội vàng, chưa kịp chuẩn bị lễ, chỉ là chờ tới đây mời đàn trong tiệm rượu ngon. Còn xin lão táo vương cùng các vị huynh đệ hưởng dụng. Lúc này lại có người trêu ghẹo nói, hai người các ngươi cậu nam nữ thế nhưng là mở hạp điếm. Nếu là chuyện sai, đem hạ thuốc mê rượu chuyển đến có thể làm sao xử lý? Ta cũng không dám uống. Canh kia bà tử lại là vừa bấm eo về đối nói, ngươi nghĩ hay lắm. thuốc kia thế nhưng là so rượu đắt hơn. Ngươi muốn uống ta còn không bỏ được hả đâu. Trong phòng lại là một trận cười vang. Thượng thủ Lao Táo Vương đối hai người nói ra, hai vị đã tới, vậy thì nhanh lên tìm địa phương ngồi xuống, cùng các vị huynh đệ hào hào uống một chén. Hai người liền vội vàng gật đầu, tìm một cái góc ngồi xuống. Lập tức liền có tiểu quán tiểu nhị tới, cho bọn hắn trước mặt dọn lên thịt rượu. Hai người bọn họ sau khi tới, tiểu quán bên trong lục tục no ngoe lại tới một số người. Phần lớn là đường xá xa một chút bầy phỉ đầu bụng. Không bao lâu, trong phòng đã là không còn chỗ ngồi, hơn 20 tấm cái bàn ngồi lấy nhóc. Gặp người tới không sai biệt lắm. Lao Táo Vương giơ lên ly rượu, cười đối chúng phỉ nói ra. Hôm nay ta tới này dã bình câu. Thứ nhất đâu, là cùng các vị huynh đệ hồi lâu không thấy, muốn tới đây tụ họp một chút. Cái này thứ hai sao? Liên là tại hạ muốn nhờ các vị huynh đệ một sự kiện. Chương 745, Lao Táo Vương mục đích chương 745, Lao Táo Vương mục đích chúng phỉ nghe nói Lao Táo Vương có việc muốn nhờ. Mỗi cái đều là tập trung tinh thần. Người ta loại này đại trùm thổ phỉ nói là có việc muốn nhờ, vậy cũng chỉ là lời khách sáo mà thôi. Dựa vào Lao Táo Vương tại Hưng Châu bầy phỉ bên trong địa vị, thứ này cũng ngang với là đối giá bình câu các thôn trại bầy phỉ đầu mục hạ hiệu lệnh. Lúc này liền nghe cái kia Lao Táo Vương nói ra, nhà ta tiểu tử, mấy ngày nay đến Đông Sơn lĩnh phụ cận nhìn tới phong, trên nửa đường gặp một đám người gù, vốn định đuổi theo nhìn xem có hay không chất béo có thể kiếm, không nghĩ tới bọn gia hỏa này là ăn số mét, chẳng những thiết kế cướp nhà ta tiểu tử, còn đả thương chân của hắn. Lập tức Lao Táo Vương lắc đầu thở dài, các ngươi đều biết ta dưới gối chỉ như vậy một cái tiểu tử, cái này nếu là cho làm gãy, ta chẳng phải là muốn đoạn hậu. Biết tin tức về sau, ta liền phái người bốn phía nghe ngóng, muốn biết nhóm người này hướng đi. Đúng lúc có người trông thấy, nói là nhóm này người gù hướng về Bạch Thủy sông hạ du mà đến, cái kia hơn phân nửa là muốn đi cái này giã bình câu. Thế là ta liền dẫn nhà ta tiểu tử tới cùng giã bình câu các vị hảo hán hỏi một chút, các ngươi có người hay không gặp qua đám kia người gù, có biết hay không các nàng hướng đi. Bọn hắn đã thương tiểu Táo Vương, ta há có thể buông tha bọn hắn, khẩu khí này tất nhiên là muốn ra. Bất quá các vị huynh đệ yên tâm, ai muốn có thể thông báo cho bọn hắn chỗ, ta lão Táo Vương nhất định có tạ lễ. Lão Táo Vương theo như lời nói bên trong dùng đại lượng bầy phỉ để ngữ, cũng chính là tiếng lóng, trong đó người gù bản ý là lạc đà. Tại Đại Lương, hành tẩu phương Bắc rất nhiều thương đội đều dùng loại này đại gia súc, cho nên tại tiếng lóng bên trong cũng liền kéo dài đại biểu hành thương hoặc là đại thương đội, mà ăn số mét thì là đại biểu nhóm người này không hiểu quy củ. Đoạn văn này ý tứ nói đúng là nhà ta tiểu tử đi ra trong trường, gặp được một đám thương đội muốn tới đây tìm kiếm hư thực, kết quả những này nơi khác tới thương đội không tuân theo quy củ, động thủ bắt tiểu Táo Vương còn đả thương chân của hắn. Chuyện cũ kể thật tốt, cái gọi là cường long không ép địa đầu xà, đánh tiểu nhân tự nhiên là tới lão. Hắn lần này tới giã bình câu chính là muốn tìm nhóm này thương đội suối quẩy. Đối phương nếu không nộp đủ rồi tạ tội bạc, mơ tưởng có thể bình an rời đi Hưng Châu khu vực. Lao Táo Vương lời nói xong, hiện trường đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, các thôn trại bầy phỉ đầu mục đều tại lẫn nhau quan sát. Lúc này, làm địa chủ thổ Thái Tuế Trương lão căn đứng lên đến, hắn đối Lao Táo Vương cùng tình nói, lại có thể có người dám đả thương tiểu Táo Vương, nhóm người này thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm. Lao Táo Vương, ngài yên tâm, nếu là cái kia người gù đội thật đến giã bình câu, chúng ta tất nhiên cho hắn bắt tới, vô luận là đánh là giết, nhất định phải cho ngài cùng tiểu Táo Vương xuất khí. Đập xong Lao Táo Vương mông ngựa, gia hỏa này lại xoay người qua, đối trong phòng đám người hỏi, các ngươi có ai gặp qua từ bên ngoài đến người gù? Biết đến, cũng đừng che giấu, tranh thủ thời gian bẩm báo Lao Táo Vương. Nói xong, hắn còn cần con mắt nhìn sang lăn đất đồn cùng bình nước nóng. Nghe xong Lao Táo Vương lời nói, những người khác ngược lại là không có cảm giác gì. Lăn đất đồn cùng bình nước nóng lại là trong lòng giật mình. Lao Táo Vương nói cái này thương đội, làm sao cùng vào ở tự mình An Thuận Lao Điếm nhóm người kia giống như vậy? Giã bình câu địa phương cũng không lớn, trong thôn trại chuyện gì xảy ra, rất nhanh liền có thể truyền ra. Cho nên có từ bên ngoài đến thương đội tiến vào An Thuận Lao Điếm là căn bản không đạt được. Quả nhiên, chung quanh không ít người đều vô tình hay cố ý nhìn về phía hai người bọn hắn. Hai người liếc nhau một cái, lẫn nhau gật đầu một cái. Biết việc này cũng không đạt được, không bằng nói. Thế là bình nước nóng trước đứng lên, đối Lao Táo Vương hỏi. Lao Táo Vương, ngài nói nhóm này người gù, có phải hay không có hơn trăm người, ba mươi mấy chiếc xe ngựa? Nghe nói lời ấy, không đợi Lao Táo Vương nói chuyện, một bên tiểu Táo Vương lập tức liền đứng dậy cắn răng nghiến lợi hô. Không sai, liền là bọn hắn. Bình nước nóng, ngươi có thể thấy nhóm người này. Chỉ là động tác của hắn có chút gấp, không cẩn thận khẽ động trên đùi vết thương, đau chính là nhè răng niết miệng. Bình nước nóng đội vàng lộ ra một nụ cười khổ, đối đầu thủ nói ra. Lao Táo Vương, tiểu Táo Vương, thực không dám dâu dếm. Nhóm này người gù, hiện tại liền tìm nơi ngủ trọ tại trong tiệm nhà ta. Thế là, nàng liền đem bởi vì cái kia Bạch Thủy sông bị sông gãy mất cầu, đầu cầu chấn kiếm khách Lao Hán, đem đàm ra thương đội dẫn tới An Thuận Lao Điếm sự tình nói cùng chúng vị nghe. Nghe nói cái kia thương đội hiện tại liền ở tại An Thuận Lao Điếm. Lao Táo Vương lập tức là cười ha ha. Không nghĩ tới nhóm này người gù thật sự là thiên đường có lối, ngươi không đi, địa ngục không cửa lại từ trước đến nay ném. Lập tức lại mở miệng hỏi, bình nước nóng, vậy ngươi có biết cái này thương đội vận cái gì hàng, hộ vệ ngạnh thủ bao nhiêu ít? Lần này trả lời Lao Táo Vương cũng không phải là bình nước nóng, mà là lăn đất đồn. Hắn đứng lên đối Lao Táo Vương định nọt giống như cười một tiếng, sau đó hồi bẩm nói, Lao Táo Vương thực không dám dâu dếm, nhóm này người gù thật sự là rất rắn. Tiểu nhân kiểm kê qua bọn hắn số lượng, trong đó đeo đao ngạnh thủ chí ít có 6-70 cái, từng cái nhìn xem trong tay đều có công phu, khó đối phó. với lại đội ngũ kia bên trong, cho dù là bản đường, cũng là cái cưỡi ngựa đeo tiễn, hùng hăng rất, cũng không phải bình thường thương đội hộ vệ nhưng so sánh, hắn để trong phòng đám người đều là cho mày. Bọn hắn loại này hồi hương quân đạo, động thủ ăn cướp mục tiêu, phần lớn là một chút đội buôn nhỏ hoặc là độc thân lữ nhân. Loại này mục tiêu dễ đối phó, sát suất thành công cao. Như loại này có mấy chục tên hộ vệ đại thương đội, bọn hắn bình thường là không động vào. Cũng không phải những này bầy phỉ thiện tâm, mà là bởi vì đánh giết loại này đội ngũ, bầy phỉ mình sợ là cũng muốn thương vong thảm trọng. Mục đích của bọn hắn là cầu tài, cũng không phải là liều mạng. Nghe nói thương đội lực lượng hộ vệ mạnh như thế, cho dù là ngồi ở vị trí đầu lao táo vương cũng là cho mày. Hắn lần này mang theo nhi tử đến Giã Bình Câu, liền là muốn thúc đẩy Giã Bình Câu bầy phỉ lực lượng là nhi tử xuất khí. Kết quả nghe xong cái kia trong thương đội đều là ngạch thủ, cái này Giã Bình Câu bầy phỉ sợ là đều muốn đánh chống lui quân. Đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Lao táo vương con mắt đi lòng vòng, hắn đông nhiên lại đối lăn đất đồn mở miệng hỏi. Nhóm này thương đội hộ vệ mạnh như thế, thật sự là không bình thường. Vậy ngươi có biết bọn hắn vận chuyển chính là cái gì hàng hóa? Nghe lão táo vương hỏi lên như vậy, lăn đất đồn trong óc lập tức nổi lên một bức đầy đất bạch ngân hình tượng. Không có cách, vừa rồi thấy cảnh này thời điểm, đối với hắn lực trùng kích thật sự là quá lớn, hắn muốn quên đều quên không được. Lăn đất đồn gãi đầu một cái, gia hỏa này quyết định nhăn ngay nói thật, bởi vì chuyện này cũng không đạt được. Bầy phỉ ở giữa lẫn nhau đều có đối phương thám tử, cho dù là hắn không nói, chẳng mấy ngày nữa cái này thương đội tin tức cũng có thể chuyển tới. Thế là gia hỏa này nói ra, khởi bẩm lão táo vương, nhóm này người cũ rất tà môn, vừa rồi tại trong tiệm, không biết sao bọn hắn có cái xa giá bỗng nhiên lật ra. Ngài đoán làm gì? Trên xe cái dương quẳng xuống đất, tung ra tới đều là chút trắng bóng bạc. Lập tức, lăn đất đồn liền sinh động như thật đem vừa rồi thấy miêu tả một phen. Trong phòng chúng phỉ mỗi cái đều là hạ người tham tiền. Nghe xong cái này trong thương đội, tùy tiện một xe hàng hóa đều là thành dương bạc, người nào có thể không động tâm? Không ít người đều con mắt to trợn, hô hấp dồn dập. Đợi lăn đất đồn kể xong, ngồi tại góc tường tiền tứ gia bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đồn huynh đệ, bình nước nóng, các ngươi nói là thật hay giả? Đầy xe bạc, nhóm này người cụ thật như vậy mập. Hắn cũng hỏi hiện trường đại đa số bảy phỉ đầu mục nghi hoặc. Lan đất đồn gặp có người nghi ngờ, lập tức nói ra. Tại hạ nói, câu câu có thể đều là lời nói thật. Các ngươi cũng không nghĩ một chút, bọn hắn nếu không phải muốn vận cái này đại bút bạc, vậy vì sao phải mang theo nhiều như vậy ngạnh thủ hộ vệ? Tại hạ suy đoán, chi đội ngũ này sợ là nhà ai đại thương hộ chuyên môn vận bạc đội. Chương 746, bầy phỉ hiến kế chương 746, bầy phỉ hiến kế lan đất đồn lời nói này có lý. Trong phòng chúng phỉ nghe cũng đều là riêng phần mình gật đầu. Lúc này, có cái người mặc thẳng thân bảo, đầu đội khăn vung giữ lại chó dầu hồ ra hỏa bỗng nhiên đứng lên đến, mở miệng nói ra. Các vị huynh đệ, nếu thật là vận bạc đội, tính như vậy xuống tới, bọn hắn trên một chiếc xe, trang bạc chỉ sợ cũng có mấy ngàn lượng. Nghe nói cái kia trong thương đội, tổng cộng có 30 chiếc xe lớn. Đào đi chút chứa lương thực vật liệu, cho dù là chỉ có 20 chiếc ngân xa. Ai ra, cái này cũng có bạc 10 vạn lượng trở lên. Đám người nhìn lại, nói chuyện người này ngoại hiệu gọi Thiết Toán Tử, hơn 30 tuổi hình tượng hèn mọn. Hắn cũng là Giã Bình Câu một đám bầy phỉ đầu bụng. Bởi vì trải qua mấy ngày tư thục, nhận biết vài cái chữ to, cho nên giá hỏa này lợi dụng mình là người đọc sách tự cho mình là. Ngày thường mặc quần áo cách ăn mặc cũng cố ý bắt trước nho sinh. Bất quá gia hỏa này đầu óc cũng xác thực so cái khác chữ lớn không biết bảy phỉ đầu lĩnh cường một chút. Đám người nghe nói cái này trong thương đội chỉ ít có 10 vạn lượng bạch ngân. Cho dù là bình tĩnh nhất lao táo vương đều là trong mắt phát sáng. Bọn hắn những ngày bảy phỉ đi ra ngoài kiếp nhất lần đạo giết một lần người, có thể từ khách thương trong tay đến cái mấy chục lượng bạc, cái kia đã coi như là dê béo. Hơn ngàn lượng bạc bọn hắn đều chưa bao giờ thấy qua, huống chi là 10 vạn lượng. Đối với những này bảy phỉ tới nói, 10 vạn lượng đã là khó có thể tưởng tượng thiên văn số tự. Trong phòng chú phỉ, người người đều ở trong lòng tính toán, mình nếu là có thể được cái này 10 vạn lượng bạch ngân lại nên như thế nào hưởng thụ chi tiêu. Không ít người trong mắt đã lộ ra tâm trí hướng về thần sắc. Gặp đưa tới đám người hứng thú, cái kia Thiết Toán Tử lại ho nhẹ một tiếng mở miệng nói ra. Lao táo vương, các vị huynh đệ, nhóm này thương đội vận lấy nhiều như thế bạc, không cần phải nói, tất nhiên đều là bọn gian thương chữ hàng đầu cơ tích chữ lướt đến mồ hôi nước mắt nhân dân. Loại này tiền tài bất nghĩa, muốn ta nói, đó là người người cũng có thể đoạt chi. Cho nên học sinh ở đây đề nghị, vừa vặn Lao táo vương cũng tại Giã Bình Câu, không bằng liền từ Lao táo vương trụ trì cục diện, liên hợp chúng ta những này Giã Bình Câu hào hán, cùng một chỗ đem cái này bất nghĩa bạc cho chiếm, cũng coi là thay trời hành đạo. Các ngươi nói như thế nào? Đám người nghe xong lập tức đều là liên tục gật đầu, mở miệng phụ họa. Thiết Toán Tử huynh đệ nói không sai. Lao táo vương, không bằng ngài hôm nay liền trụ trì đại cục, mang theo huynh đệ chúng ta, đem cái này tiền tài bất nghĩa cho chiếm, cũng mang theo mọi người ăn mập. Cái này Thiết Toán Tử cũng không phải tùy tiện mở miệng nhu đồ. Gia hỏa này sớm đã nhìn ra lão táo vương đến Giã Bình Câu mục đích, cái kia chính là muốn cho nhi tử xuất khí. Vừa rồi trong phòng đám người, nghe nói chi này thương đội ngạnh thủ nhiều, đều có lùi bước biểu lộ. Mình nếu là có thể kích động lên cái này Giã Bình Câu bảy phỉ tham nghiệm, là lão táo vương sử dụng. Sau khi chuyện thành công, hắn tất nhiên có thể tại lão táo vương trong lòng lưu lại cái ấn tượng tốt. Đây chính là Hưng Châu bảy phỉ đại thủ lĩnh. Mình hảo hảo định bợ tổng không sai. Gặp trong phòng chúng phỉ quả nhiên bị bạc hấp dẫn, từng cái là quần tình quấy động. Lão táo vương hài lòng nhìn thoáng qua Thiết Toán Tử, khẽ gật đầu, xem như đối với hắn hành vi làm tán thành. Thiết Toán Tử lập tức là trong lòng cao hứng, trong mắt của hắn đều là định ngọn, thầm nghĩ lấy, sau này mình có Lão táo vương làm chỗ dựa, nhìn các ngươi ai còn dám bất kính với ta. Gặp Giã Bình Câu chúng phỉ đều để Lão táo vương mang mọi người phát tài, Đại hán mặt đen trước đưa tay ép. Các loại trong phòng yên tĩnh trở lại, liền nghe vị này lao táo vương nói ra: "Đã ra bình câu các vị huynh đệ nâng đỡ, muốn đoạt cái kia thương đội ngân xa mọi người cùng nhau phát tài. Ta ngược lại thật ra nguyện ý chọn cái này đầu, nhưng không biết chúng ta ra bình câu có thể kiếm ra nhiều thiếu ngạch thủ." Hắn đây chính là hỏi, các ngươi có thể kiếm ra nhiều ít người đi với ta đối phó cái kia thương đội. Cái gọi là ngạch thủ cũng không phải là bảy phỉ bên trong góp đủ số tạp ngư, nhất định phải là có thể vũ đao lộng thường, trên người có điểm võ nghệ hán tử mới được. Trong phòng đám người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, vẫn là cái kia thiết toán tử trước hết nhất mở miệng: "Khởi bẩm lao táo vương, ta thiết toán tử thủ hạ mặc dù không nhiều, nhưng cũng có thể kiếm ra 15 cái ngạnh thủ đến trợ trận. Mỗi cái đều là đánh giết qua tính mệnh hảo hán. Cái gọi là đánh giết qua tính mệnh, liền là tham gia cướp bóc thời điểm, trên đao từng thấy máu chém giết hơn người mệnh tội phạm. Cái này tại bảy phỉ bên trong, tự nhiên đều xem như khó được hảo thủ. Có hắn dẫn đầu, giá bình câu các nhà đầu mục cũng bắt đầu tự báo có thể ra nhiều ít người. Bọn hắn ngược lại là không có che giấu, chỉ hướng nhiều báo không hướng thiếu đi nói. Bởi vì dựa theo bảy phỉ quy củ, loại này lâm thời tính liên hợp ăn cướp, ai ra hảo thủ nhiều, đắc thủ về sau phân đồ vật cũng nhiều. Đám người báo ra số lượng về sau, từ thiết toán tử phụ trách thống kê. Cuối cùng, giá bình câu các băng bảy phỉ, thế mà kiếm ra hơn 280 người. Số lượng này, nhưng nói là đem từng cái đầu mục vốn liếng đều móc ra. Bất quá, lão táo vương nghe nói chỉ có 280 mấy người. Hắn lại là khẽ lắc đầu, thấp giọng nói ra: "Không đủ, còn chưa đủ. Nếu là cái kia thương đội, đúng như đồn huynh đệ nói tới như vậy lợi hại, hơn 200 người sợ cũng không phải là đối thủ của bọn họ." Lão táo vương thực sự nói thật. Nói như vậy, loại này đại thương đội hộ vệ, chẳng những từng cái tinh thông chém giết võ nghệ, thường thường lại đều trang bị tinh xảo đao mâu vũ khí, hoàn toàn không phải bầy phỉ trong tay lộn xộn vũ khí nhưng so sánh. Bầy phỉ bên trong hảo thủ nhìn như hung hãn, nhưng này cũng vẹn vẹn nhằm vào phổ thông khách thương cùng một mình lữ giả. Đối đầu loại hộ vệ này, ít nhất phải 2-3 người mới có thể đối phó một cái. Lúc này, cái kia thiết toán tử bỗng nhiên nhãn châu xoay động, đối lăn đất đồn cùng bình nước nóng nói ra: "Đồn huynh đệ, bình nước nóng. Dưới mắt chi kia thương đội chính ở tại xe của ngươi nhà trọ bên trong. Ngươi liền không có biện pháp gì đối phó bọn hắn sao? Tại hạ thế nhưng là nghe nói, hai người các ngươi dành nhất về dùng mông hán dược mê lật giá khách thương ăn cướp, liền không thể đối với bọn hắn dùng loại biện pháp này sao?" Đám người nghe xong, tính cả cái kia lão táo vương cùng tiểu táo vương, đều là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn phía lăn đất đồn cùng bình nước nóng. Có người lập tức lên tiếng phụ họa: "Đúng vậy a, đã bọn hắn đều ở tại tiệm của ngươi bên trong, các ngươi liền không thể nghĩ biện pháp dùng rượu đem bọn hắn đều mê lật sao? Nếu như vậy, mọi người có thể đều mất đi khí lực." Canh kia bà tử lại là cười khổ một tiếng nói ra: "Các vị huynh đệ, thực không dám giấu giếm, thiết toán tử biện pháp sợ là không làm được. Nhóm người này rất cẩn thận, cho dù là dựa dẫm vào ta mua rượu, cũng muốn lần lượt mở ra cẩn thận kiểm tra, có một chút không đúng cũng sẽ không cửa vào. Thậm chí mua rượu của ta, còn biết kéo ta trong tiệm tiểu nhị đi thử rượu. Trước chờ ta người uống vô sự, bọn hắn mới có thể uống. Ta cho dù là muốn dùng mông hắn dược, sợ cũng là không có nửa phần cơ hội." Đám người nghe xong, đều là nhíu mày. Cái này thương đội cư nhiên như thế cẩn thận, đúng là khó mà ra tay. Lão táo vương suy nghĩ một chút, lại đối lăn đất đồn cùng bình nước nóng nói ra: "Những người này dù sao cũng là ở tại tiệm của ngươi bên trong. Hai vị đang ngẫm nghĩ biện pháp. Dạng này, ta làm chủ, việc này nếu là có thể thành, An Thuận Lao Điếm có thể độc chiếm một thành ích lợi. Các ngươi thấy thế nào?" Lão táo vương lời nói để lăn đất đồn cùng bình nước nóng đều là hai mắt tỏa sáng. Nếu như dựa theo thiết toán tử vừa rồi thuyết pháp, cho dù chỉ có cái này thương đội một thành ích lợi, vậy cũng có hơn bạn hai nhiều. Đây quả thật là đáng giá đánh cược. Bình nước nóng con mắt đi lòng vòng, đống nhiên nói ra: "Cái này mông hán dược mặc dù hạ không được, ngược lại là có thể thử một chút hân hương." Đám người nghe xong, đều là nhãn tình sáng lên. "Đúng a, bọn hắn làm sao đem hân hương tốt như vậy dùng đồ vật đem quên đi." Chương 747, thiết toán tử rượu kế. Chương 747, thiết toán tử rượu kế chỉ là bình nước nóng biểu lộ, đông nhiên lại sụt xuống. Lại là không được lắc đầu. Lao táo vương cùng người khác phỉ đều là sững sờ, bận điệu mở miệng hỏi: "Bình nước nóng làm sao vậy, thế nhưng là có gì không ổn?" Bình nước nóng có chút bất đắc dĩ nói: "Khởi bẩm lao táo vương cùng các vị huynh đệ, cái này thương đội người sáng lập hội là cái lao giang hồ, làm việc rất là cẩn thận. Ban đêm đi ngủ thời điểm, bọn hắn lại phân tán tại mấy cái trong phòng. Hân hương muốn phát huy hiệu quả, tất yếu phong chân một phút trở lên mới được. Nhưng làm như vậy hương vị rõ ràng, rất dễ dàng bị người phát giác. Nếu muốn mê choáng nhiều người như vậy, vậy sẽ phải tại mấy cái trong phòng đồng thời thả khói mới được. Chỉ là ta trong tay hân hương hộp chỉ có như thế một cái. Sợ là không làm được việc này." Đám người nghe xong, người ta bình nước nóng nói có lý có theo, thế là đều là mày nhăn lại. Lúc này canh kia bà tử lại thở dài nói ra. Lại nói, chi này thương đội đến chúng ta giã bình cầu, cũng chỉ là lâm thời đi ngang qua. Bọn hắn cũng chỉ sẽ ở ta trong tiệm ở lại một đêm mà thôi. Minh nhật sáng sớm liền sẽ rời đi. Bây giờ đã nhanh canh năm thiên. Ta hôm nay cho dù là vội vàng đuổi đến trở về, sợ là cũng không kịp dùng hân hương. Bình nước nóng nói đều là tình hình thực tế. Trong phòng trên mặt của mọi người đều lộ ra vẻ suy tư. Cho dù là lao táo vương cũng là một mặt không cam lòng. Đây chính là 10 vạn lượng bạch ngân a miếng ngon đến miệng, những này bầy phỉ sao chịu buông tha. Nhưng nếu như chi này thương đội sáng mai rời đi An Thuận Lao Điếm, muốn để lại ở bọn hắn, vậy thì phải đi nửa đường chặn giết. Lão táo vương nhìn lướt qua trong phòng giã bình câu các vị đầu mục, nhưng trong lòng thì lắc đầu. Bầy phỉ nghiêm chỉnh mà nói, liền là một đám lâm thời chấp vá đám ô hợp. Bọn hắn đi ra ăn cướp, mục đích đúng là vì cầu tài. Cho nên chỉ cần thương vong một lớn, bầy phỉ ngay lập tức sẽ tan tác như chim ong. Phía bên mình, cho dù là có thể phái ra hơn 280 người, đoán chừng cũng rất khó lưu lại đối phương. Huống chi, nghe nói cái này trong thương đội còn có mấy chục người đội kỵ mã. Cái này nếu là đến cánh đồng Bắc Ác, sợ không phải mình phương này sẽ bị đối phương đội kỵ mã đè lên đánh. Chúng phỉ chính vô kế khả thi. Cái kia thiết toán tử đống nhiên đối bình nước nóng mở miệng hỏi. Bình nước nóng, ngươi có biện pháp nào không, đem đối phương tại trong tiệm lại lưu lại một ngày. Lại lưu lại một ngày. Bình nước nóng con mắt đi lòng vòng, lập tức trả lời. Việc này cũng là không khó. Đối phương kéo xe điều khiển đại gia súc không thiếu. Ta chỉ cần lược thi thủ đoạn, lưu lại bọn hắn một ngày cũng không phải không có cách nào. Chỉ là vì sao muốn làm như vậy? Nghe được bình nước nóng trả lời chắc chắn, thiết toán tử cũng không trả lời vấn đề của nàng. Mà là từ trong ngực móc ra một cái quạt xếp, cách cách một cái hất ra mặt quạt. Gia hỏa này một bên quạt cây quạt, một bên tại tiểu quán bên trong đi dạo, tàn bộ, tựa hồ đang tại lập mưu cái gì diệu kế. Trung quanh chúng phỉ gặp tình hình này cũng không dám quấy rầy, chỉ có thể là ở một bên yên lặng chờ lấy. Không bao lâu, cái kia thiết toán tử biểu lộ biến đổi, tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì. Bụt một tiếng khép lại nan quạt, xoay người đắc ý đối với Lao Táo Vương vừa chắp tay. Chúc mừng Lao Táo Vương cùng các vị huynh đệ. Muốn đoạt cái này 10 vạn lượng bạc, tại hạ đã có biện pháp. Nghe hắn nói như vậy, Lao Táo Vương lập tức là sắc mặt vui mừng, bận điệu mở miệng hỏi. Thiết toán tử huynh đệ, ngươi nghĩ ra cái gì phá giải biện pháp? Thiết toán tử đắc ý cười một tiếng. May mắn không làm được bệnh, học sinh lại là nghĩ đến một kế. Chỉ cần các vị huynh đệ đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể chiếm những bạc này. Nghe hắn điều nói này, chung quanh chúng phỉ mỗi cái đều là mặt lộ vẻ chờ mong. Ngồi tại phòng trong góc vị kia tiền tứ gia lập tức mở miệng. Thiết toán tử, đừng thừa nước đục thả câu. Có chủ ý thì nói nhanh lên, chúng ta mọi người nên làm như thế nào? Ngươi tiền gia ta gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng, có thể đang chờ tiền bạc chi tiêu. Tiền tứ gia lời nói đại biểu trong phòng chúng phỉ ý nghĩ, bọn hắn cũng là lập tức thúc giục. Thiết toán tử nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra. Mọi người đừng nóng nội, tại hạ mưu kế muốn thành công, cũng muốn dựa vào An Thuận Lao Điếm phối hợp mới được. Lập tức hắn nhìn về phía lăn đất đồn cùng bình nước nóng hỏi. Đồn lão đệ, bình nước nóng, ta muốn hỏi một cái. Các ngươi An Thuận Lao Điếm, nhưng có thông hướng phía ngoài địa đạo. Đất này đạo cửa ra vào lại tại nơi nào? Hắc điếm bên trong tất có địa đạo, đây là bầy phỉ thưởng thức. Đám người gặp thiết toán tử vấn An Thuận Lao Điếm địa đạo lối ra, cũng không ngoài ý muốn. Cái này, bình nước nóng cùng lăn đất đồn liếc nhau một cái, sắc mặt đều có chút khó xử. Mình An Thuận Lao Điếm địa đạo lối ra, đây chính là bọn hắn bảo mệnh cuối cùng thủ đoạn. Nghiêm ngặt điểm nói, đất này đạo tu tiến mục đích chính là vì phòng ngừa cái khác bầy phỉ đối bọn hắn đen ăn đen. Để cho hai người trước mặt mọi người nói ra địa đạo cửa ra vào, thật sự là có chút không cam lòng. Lúc này Lao Táo Vương mở miệng nói ra, "Đồn huynh đệ, canh cầu tử không cần lo lắng, chỉ cần có thể cầm xuống thương đội. Chúng ta đơn cho hai vị một bút bạc, một lần nữa tu sửa một đầu mới địa đạo, các ngươi thấy thế nào?" Đã Lao Táo Vương lời nói đều nói đến một bước này, bọn hắn nếu không nói ra địa đạo cửa ra vào, vậy thì có chút không biết điều. Thế là bình nước nóng mở miệng trả lời, "Chúng ta An Thuận Lao Điếm địa đạo lối ra, ngay tại giã bình câu chỗ kia miếu hoang phía sau giếng cạn bên trong." Nghe nói lời ấy, trong phòng đám người đều là ánh mắt chớp động. Cái kia miếu hoang cùng giếng cạn bọn hắn tự nhiên là biết, chỉ là nơi đó âm trầm, ngày bình thường đi người rất thiếu. Thật không nghĩ tới, nơi đó lại là An Thuận Lao Điếm địa đạo lối ra, cái này thật đúng là để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Biết địa đạo cửa ra vào, thiết toán tử bột một tiếng dùng cây quạt vỗ tay, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. "Các vị, nghe ta một lời. Tại hạ kế sách là như vậy. Bước đầu tiên, trước từ bình nước nóng bọn hắn nghĩ biện pháp, đem cái kia thương đội tại trong tiệm lưu lại một ngày. Bước thứ hai, chính là lợi dụng một ngày này, các vị nghĩ biện pháp, lại tăng thêm chút có thể đánh mạnh thủ, gia tăng thành công nắm chắc. Mà bước thứ ba, chính là mọi người tại đụng chút vân hương hộp. Thứ này trong tay các vị tất nhiên còn có, vì đoạt bạc đại kế tuyệt đối không nên keo kiệt. Gom góp về sau toàn bộ giao cho đồn huynh đệ cùng bình nước nóng sử dụng. Sau đó liền một bước mấu chốt nhất. Minh nhật buổi chiều, bình nước nóng cùng đồn huynh đệ, các ngươi liền tìm cơ hội sẽ cùng một chỗ hương cái kia thương đội chỗ ở trong phòng thả khói, có thể mê lật nhiều thiếu chính là nhiều thiếu. Đắc thủ về sau, liền tại xe ngựa cửa hàng trên nóc nhà treo lên màu đỏ đèn lồng. Chúng ta mọi người gặp đèn lồng, lập tức chia binh hai đường. Một đường từ An Thuận Lao Điếm cửa chính đánh vào trong tiệm, chém giết những cái kia trực đêm hộ vệ. Một đường khác từ địa đạo tiến công, đi giết này chút thương đội lưu tại trong phòng nhân thủ. Chúng ta vài trăm người cùng một chỗ động thủ, đem cái kia thương đội hộ vệ một nồi bưng. Các loại diệt tất cả hộ vệ. Trong thương đội bạc nữ tử, liền đều là chúng ta huynh đệ. Các ngươi thấy thế nào? Thiết toán tử nói xong kế sách, trong phòng đám người đều là trong mắt tỏa sáng. Lao Táo Vương lập tức là cười ha ha. Tốt. Thiết toán tử huynh đệ, thật sự là đại tài. Việc này quyết định như vậy đi. Lần này nếu là có thể chiếm thương đội bạc, ngươi cùng bình nước nóng, đồn huynh đệ đều là công đầu. Chương 748, chuồng ngựa hạ dược chương 748, chuồng ngựa hạ dược nói thật, cái này thiết toán tử nghĩ ra được như kế. Có chút phô trương thanh thế có hoa không quả. Nếu là canh kia bà tử Vân Hương thực sự tay, đánh ngã trong thương đội phần lớn người. Chỗ nào còn cần được, bầy phỉ mấy trăm người hai lộ ra kích. Chỉ cần hơn trăm người xông vào cửa hàng đi, một người một đao liền có thể ném lăn còn lại trực đêm hộ vệ. Đương nhiên, nói như vậy là bởi vì những này bầy phỉ, không biết trong thương đội còn có Lý Nguyên loại này ngàn người địch tồn tại. Thiết toán tử an bài như vậy, kỳ thật cũng là không có cách nào. Đối phó thương đội mấu chốt nhất sống, đều muốn từ canh kia bà tử cùng lăn đất đồn đi làm. Bọn hắn có thể hay không đắc thủ, liền quyết định việc này thành bại. nhưng dưới mắt tại rượu này tứ bên trong, Giá Bình Câu bảy phỉ các đầu mục cơ bản đều tới. Bọn hắn cũng đều biết tại cái này An Thuận trong cửa hàng cũ kỹ có chi vận bạc đội. Đây chính là 10 vạn lượng bạc, bọn gia hỏa này tự nhiên cũng muốn chia lên một chén canh. Mà những người khác có thể làm sự tình không nhiều, cũng liền còn lại hai lộ gia kích, đi ném lăn những cái kia trực đêm hộ vệ. Cho nên, thiết toán tử cái này mưu kế, là chiếu cố các phương lợi ích thỏa hiệp kết quả. Lúc này liền nghe Lão Táo Vương nói ra: "Tốt, nếu là có thể đem cái kia thương đội tại trong tiệm kéo lên một ngày, ta cái này hạ lệnh, để cho ta Lò Vương trại tinh nhuệ đổi tới Giá Bình Câu đến trợ giúp. Ta nhiều không dám nói, chí ít cũng có thể kéo tới 200 tên hảo thủ." Chúng vị nghe xong liền ở trong lòng tính toán, Lão Táo Vương nếu là lại kéo tới 200 người, tính cả Giá Bình Câu kiếm ra tới tốt lắm tay, vậy mình phương này cũng không dưới 400-500 người đội ngũ. Nhiều người như vậy đối phó một chi hơn 100 người thương đội, có thể nói đã là dư xài, thậm chí có chút binh lực quá thừa. Lão Táo Vương vì sao đột nhiên muốn đem đội ngũ của mình cũng kéo qua? Nguyên nhân ngược lại là đơn giản. Lão Táo Vương nguyên bản đến Giá Bình Câu mục đích, chẳng qua là muốn dùng mình hy vọng, thúc đẩy Giá Bình Câu bảy phỉ đi tập kích thương đội là nhi tử xuất khí. Cuối cùng, đang bức bách cái kia thương đội ra chút tạ tội bạc, dập đầu cho mình nhi tử nhận lầm cũng liền xong. Hắn cũng không muốn sự tình làm quá tuyệt. Dù sao bọn hắn những này bảy phỉ, triệt để đắc tội hành thương đại tộc cũng là có phong hiểm. Người ta nếu là bởi vì bị thiệt lớn, hoa hạ đại bút bạc mời bản địa quan phủ xuất binh vây quét, bảy phỉ nhóm cũng rất khó làm. Nhưng lăn đất đồn cùng thiết toán tử phòng đoán đây là một chi vận bạc đội. Với lại đội xe này bên trong hẳn là không còn có 10 vạn lượng bạch ngân, cái này khiến chuyện tính chất triệt để phát sinh biến hóa. Vì 10 vạn lượng bạch ngân, bầy phỉ nhóm cho dù là đem chi này thương đội người đều giết hết lại có thể thế nào? Thương đội phía sau gia tộc, cho dù là muốn báo thù vậy cũng cần thời gian. Trong tay có nhiều như vậy bạn, đi đâu không được. Cho nên hiện tại vấn đề, liền là đắc thủ về sau mọi người như thế nào chia của. Dựa theo bầy phỉ quy củ, loại này hùn bốn ác cướp, tự nhiên là ra càng nhiều người, phân cũng càng nhiều. Cho dù hắn là Lao Táo Vương cũng không thể phá hư quy củ, cũng không thể sự tình là An Thuận Lao Điếm cùng Giá Bình Câu bảy phỉ làm, hắn lại muốn phân đầu to. Cho nên cho dù là vì có thể phân đến bạc, hắn cũng phải đem mình tinh nhuệ cho kéo đến Giá Bình Câu. Lao Táo Vương làm như thế nguyên nhân, trong phòng chúng phỉ đều là lòng dạ biết rõ. Nhưng trở ngại người ta là Hưng Châu bảy phỉ đại thủ lĩnh, đám người cũng không tốt nói cái gì. Mọi người trải qua một phen thương nghị, cuối cùng phân phối kết quả như sau. An Thuận Lao Điếm bình nước nóng cùng lăn đất đồn, bởi vì phải nghĩ biện pháp lưu lại cái kia thương đội một ngày, lại phải ban đêm sử dụng vân hương đi mê đảo hộ vệ, càng là cống hiến ra tự mình địa đạo lối ra. Bọn hắn hành động, nhưng nói là thành bại mấu chốt, cho nên hai người này độc chiếm thương đội tổng ích lợi 2 thành, mà Lao Táo Vương cùng hắn Lò Vương trại 200 tên tinh nhuệ thu hoạch được thương đội ích lợi 4 thành, còn lại 4 thành thì từ Giá Bình Câu tham dự hành động lần này tất cả bảy phỉ chia cắt. Thương nghị xong phân phối phương án, đám người không có dị nghị, lập tức là chia ra hành động. Các thôn trại đầu mục đi triệu tập nhân thủ không nói, lan đất đồn cùng bình nước nóng cũng tranh thủ thời gian đốt đèn lồng hướng trở về. Lúc này bóng đêm lờ mờ, tí tách tiểu vũ còn tại dưới, đường núi rất là chất nước. Cái kia lăn đất đồn cùng bình nước nóng chạy về An Thuận Lao Điếm thời điểm, hai người đều bị nước mưa xối chật vật không chịu nổi. Trở lại trong tiệm, chuyện thứ nhất chính là tìm tới phụ trách trông chừng tiểu nhị. Chúng ta ra ngoài một trận này, thương đội nhưng có cái gì dị động? Hỏa kế kia đội vàng lắc đầu. Đâu ra, bọn hắn không có dị động gì. Chỉ là vừa mới mưa rơi hơi lớn, trong viện trực đêm hộ vệ đều trốn đến dưới hiên mà thôi. Bình nước nóng nhẹ gật đầu, lập tức lại đối hỏa kế kia nói ra: "Ngươi qua đây, ta an bài ngươi đi làm sự kiện. Nhớ kỹ phải cẩn thận làm việc." Nói xong liền đưa cho hỏa kế kia một cái túi, lại tại tiểu nhị bên thai nói nhỏ vài câu. Tiểu nhị lập tức gật đầu xác nhận. Một phút về sau, tại xe ngựa cửa hàng chuồng ngựa bên trong, nổi danh tiểu nhị tới đưa đêm liệu. Kỳ thật tại chuồng ngựa bên trong cũng có 2 tên thương đội hộ vệ phụ trách trực đêm trông coi ngựa. Bọn hắn đem tiểu nhị đưa tới mã liệu lựa một phen cũng không có phát hiện gì thường, liền phất phất tay để hắn đi vào. Hỏa kế kia đi vào lập tức cứu về sau, thừa dịp người không chú ý cấp tốc đem trong túi láo đổ vật đổ vào lập tức liệu bên trong. Sau đó liền đem những này trộn lẫn đồ vật mã liệu để vào lập tức ránh. Đợi đội xe con la bắt đầu thức ăn, gia hỏa này trên mặt liền lộ ra một cái cười lạnh, lập tức biến mất tại lập tức cứu trong bóng râm. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Nguyên đẩy ra cửa sổ, nhìn qua bên ngoài u ám thời tiết chính là cho mày. Lúc này mưa mặc dù nhỏ, nhưng còn tại hạ. Biết nhà này An Thuận Lao Điếm là hạ điếm, tối hôm qua hắn liền cùng tam nữ là cùng áo mà ngủ. Cũng may ban đêm không có việc lớn gì phát sinh. Vốn định hôm nay an bài thương đội sớm làm lên đường, lại không nghĩ rằng tiểu vũ còn không có ngừng. Mưa này không ngừng, đường núi liền sẽ vũng bùn chất lấp, thương đội chạy sợ là sẽ phải khó khăn rất nhiều. Về phần nhà này hắc điếm, Lý Nguyên tạm thời cũng không muốn quản. Dưới mắt toàn bộ đội xe đều tại Giá Bình Câu chỗ này ổ trộm cướp bên trong. Một khi vô ý, sợ là sẽ phải liên lụy đàm ra. Đúng lúc này, cửa phòng đống nhiên bị người gõ vang. Lý Nguyên đẩy cửa đi ra xem xét, thấy là thương đội đảng hội thủ. Chỉ là lúc này, vị này người sáng lập hội có chút thần sắc bất an, tựa hồ là có việc phát sinh. Lý Nguyên bận bịu mở miệng hỏi: "Đàm lão bá thế nào?" Đàm Kế Minh đầu tiên là tả hữu nhìn một cái, sau đó lại nói khẽ với Lý Nguyên nói ra: "Khởi bẩm hầu gia, vừa rồi trông coi chuồng ngựa hộ vệ tới bẩm báo, nói là ta trong đội xe không thiếu kéo xe la ngựa đột nhiên liền lên nôn hạ tạ, toàn thân phát run, sợ là bị bệnh cấp tính. Cái này la ngựa đột nhiên bị bệnh, chúng ta hôm nay sợ là không cách nào lên đường." Lập tức Đàm lao ra tử đem thanh âm ép thấp hơn: "Hầu gia, ta hoài nghi là tiệm này bên trong người ra tay. Cái này hấp điếm chỉ sợ muốn gây bất lợi cho chúng ta. Lý Nguyên trong lòng thở dài. Hắn hôm qua liền phát hiện tiệm này là hắc điếm, càng là dặn dò đám người phải cẩn thận nhiều hơn. Chỉ là tối hôm qua mọi người một mực đều nhìn chằm chằm địa đạo, lại không nghĩ rằng đối phương thế mà đối La Ngựa hạ thủ. La Ngựa đột nhiên bị bệnh, không cần phải nói, tất nhiên là xe này nhà trọ người tại có khô bên trong động tay động chân. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lý Nguyên cùng Đàm lão gia tử đi tới chuồng ngựa. Quả nhiên nhìn thấy có mười mấy tất thương đội con la đang tại trên mặt đất run rẩy la lộn. Trong đội xe phụ trách quản đại gia súc mấy tên tiểu nhị đang tại bận rộn cho những này la ngựa uống nước cho ăn thảo dược. Lý Nguyên không có để ý những này, mà là trực tiếp đi vào chuồng ngựa. Hắn lấy tay tại chuồng ngựa bên trong gảy những cái kia con la ăn để thừa mã liệu. Quả nhiên phát hiện mấy hạt kỳ quái hạt đậu. Những này hạt đậu xen lẫn trong nạp liệu đậu đen bên trong, rất không dễ dàng nhận ra. Lý Nguyên cầm lên những này hạt đậu cẩn thận phân biệt. Trong lòng của hắn thở dài, nguyên lai là ba đậu. Chương 749, vậy liền nghỉ ngơi một ngày. Chương 749, vậy liền nghỉ ngơi một ngày. Thương đội la ngựa gặp độc thủ, tại trong chuồng ngựa là thượng thổ hạ tả. Cũng may dưới ba đậu không nhiều, lại bị phát hiện kịp lúc, cho nên la ngựa tình huống còn không tính nghiêm trọng. Đàm Kế Minh gọi tới quản đại gia súc tiểu nhị, hỏi thăm tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hỏa kế kia hồi bẩm, mặc dù cứu chữa kịp lúc, nhưng những này la ngựa ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một ngày mới được, nếu không căn bản là kéo không được nặng hàng. Nghe nói lời ấy, Đàm lao gia tử cùng Lý Nguyên liếc mắt nhìn nhau. Nơi này chính là giã bình câu, phu cận căn bản không có khả năng có la ngựa thị, la ngựa căn bản là không chỗ bổ sung. Một khi đã thương la ngựa, dừng sát ở trong huyện mấy chục chiếc xe lớn cũng đừng mơ tưởng di động nửa phần. Cho nên thương đội lựa chọn cũng không nhiều. Nếu như phát hiện tình huống không đúng muốn đi, vậy thì phải bỏ qua mất đi la ngựa cố xe. Mà những chiếc xe này cùng hàng hóa chẳng khác nào vô cớ làm lợi An Thuận lao điếm. Muốn mang đi toàn bộ xe ngựa, vậy thì phải tại trong tiệm lại nghỉ ngơi một ngày. Thật sự là giỏi tính toán a, dưới mắt chuyện này hình, ai đều nhìn ra. Nghỉ ngơi một ngày cái này muốn nguy hiểm hơn mấy phần. Nói một cách khác, bình nước nóng cho cỏ khô ra tay, sợ không phải mục đích thực sự, chính là muốn đem bọn hắn đều lưu tại trong tiệm. Cái kia về sau lại sẽ phát sinh cái gì? Nói thật, Lý Nguyên có chút hiếu kỳ. Hắn rất muốn biết, những này bầy phỉ có thể chơi ra hoa gì dạng. Chỉ là lúc này, hắn gặp Đàm Kế Minh thần sắc khẩn trương, thế là Lý Nguyên liền mở lời an ủi nói: "Đàm hội thủ yên tâm, bất quá là chút hồi hương giặc cỏ, ham chúng ta đội xe tiền tài mà thôi. Đụng tới chúng ta tính những này mao tặc không may, thủ hạ của ta đều có thể đối đầu trăm người. Những này sơn phỉ dã trộm không đủ gây sợ." Kỳ thật Lý Nguyên còn có nửa câu không nói. Trong đội ngũ còn có mình vị này ngàn người địch tọa trấn, ngươi sợ cái gì? Nghe Lý Nguyên lời nói, Đàm Kế Minh trong lòng an tâm một chút. Đúng à, người nào không biết toàn bộ Đại Lương hiện tại biết đánh nhau nhất người liền là Thanh Nguyên Hầu. Có hầu gia ở đây, ta còn sợ cái gì kình? Hai người chính nói chuyện phiếm ở giữa, đột nhiên có hộ vệ chạy tới bẩm báo. Nói là Đàm Hổ ở phía trước cùng tiệm kia bên trong bình nước nóng phát sinh tranh chấp, song phương đều muốn động thủ. Đàm Kế Minh giật mình, vội vàng liền hướng về phía trước viện chạy tới. Lý Nguyên mang theo chúng nữ, cũng đi theo sau. Đám người còn chưa tiến viện, liền nghe đến Đàm Hổ lớn giọng đang ở nơi đó ồn ào. Ngươi cửa hàng này cực kỳ lòng dạ hiểm độc. Cỏ này liệu bên trong tại sao có thể có ba đầu? Lão tử la ngựa nếu là xảy ra vấn đề, cẩn thận ta đánh nổ đầu của ngươi. Đối diện bình nước nóng cũng không yếu thế, trong lời nói là đủ tiểu chống chế. Ta thế nào biết từ đâu tới ba đầu? Các ngươi người còn tại chuồng ngựa bên trong nhìn lấy đâu? Chưa chừng là chính các ngươi dưới ba đầu, muốn lừa ta nhóm chủ quán. Đàm Hổ nghe xong chính là trong nháy mắt nổi giận, vung lên nắm đấm liền muốn đi đánh canh kia bà tử mặt. Đàm Kế Minh gặp sự tình muốn mất khống chế, vội vàng hô: Hổ tử, dừng tay. Thấy mình phụ thân cùng hầu ra tới, Đàm Hổ cũng chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng, đi tới chào. Canh kia bà tử gặp được Lý Nguyên cùng Đàm hội thủ, chẳng những không hoảng hốt, còn mắt cười doanh doanh nói: Hai vị quý nhân tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Chúng ta cái này An Thuận lao điếm, thế nhưng là mười dặm tám thôn nổi danh lương tâm cửa hàng. Lập tức lại liếc mắt nhìn Đàm Hổ, đối Lý Nguyên bọn hắn đoán giận nói: Không phải liền là la ngựa ăn cỏ liệu đau bụng sao? Ta còn tưởng rằng là bao lớn điểm sự tình. Các ngươi cái này thương đội giáo đầu hỏa khí thật sự là lớn, đi lên liền muốn chém chém giết giết, thật sự là sợ chết cá nhân. Nghe bình nước nóng nói như vậy, Lý Nguyên lông mày đều đang nhảy. Nữ nhân này cũng thật sự là đủ vô sỉ. Các ngươi là lương tâm cửa hàng, sợ chém chém giết giết? Ngươi không biết xấu hổ như vậy, cái kia trong địa đạo 7-8 cố khách thương thi thể cũng sẽ không đáp ứng. Bất quá lúc này Lý Nguyên còn không muốn cùng cái này bà tử mặt, đem cái này hắc điếm sự tình làm rõ. Hắn luôn cảm giác vấn đề này có chút kỳ quặc, đằng sau đoán chừng còn có ẩn tình. Tại không có đem sự tình triệt để biết rõ ràng trước đó, Lý Nguyên còn không định đả thảo kinh xả. Thế là hắn tiến lên một bước, đối cái kia bà tử nói ra: Đã cỏ này liệu là các ngươi chủ quan chuẩn bị, chúng ta la ngựa xảy ra chuyện, các ngươi tự nhiên cũng thoát không khỏi liên quan. Sau đó Lý Nguyên lại ngôn ngữ hòa hoãn: Bất quá đây đều là việc nhỏ, ta tạm thời không cùng ngươi tiệm này ra kế so sánh. Nhanh đi đổi tốt hơn cỏ khô tới, chớ có để la ngựa đói bụng đến. Gặp Lý Nguyên người này tựa hồ rất dễ nói chuyện, canh kia bà tử cũng không còn không dây dưa, vội vàng phân phó tiểu nhị đi một lần nữa chuẩn bị cỏ khô. Lý Nguyên ngẩng đầu nhìn âm trầm sắc trời, lại quay đầu đối Đàm gia phụ tử phân phó nói: Trời u u ám ám, hơi nước rất nặng, đoán chừng còn muốn hạ. Nếu là bị Vũ Lâm tại trên đường vậy coi như nguy rồi. Thôi, phân phó, hôm nay ngay tại cái này An Thuận lao điếm tại nghỉ ngơi một ngày. Các loại cái kia la ngựa đều dưỡng hảo, chúng ta minh nhật ra lại phát. Gặp hầu gia hạ quyết đoán, Đàm gia phụ tử cũng là lập tức gật đầu linh mệnh. Hai cha con tranh thủ thời gian an bài đội xe tiểu nhị đi làm việc. Bình nước nóng ngay tại cách đó không xa, nghe được Lý Nguyên mệnh lệnh lập tức là mặt lộ vẻ ý cười. Nghĩ thầm Lao Táo Vương lời nhắn nhủ sự tình, đem thương đội lưu lại một ngày, cái này chẳng phải hoàn thành sao? Đã đội xe không cần vội xuất phát. Đàm Kế Minh liền mệnh tiểu nhị lên nồi nấu cơm, ăn trước no bụng lại nói. Đương nhiên, thương đội sử dụng thuế thóc nguyên liệu nấu ăn đều là tự mang. Trong tiệm cung cấp đồ ăn, bọn hắn là nửa phần cũng không dám dùng. Lý Nguyên đang tại trong phòng ăn điểm tâm. Đột nhiên Hồng Cửu Linh đi vào trong phòng, tại Lý Nguyên bên tai thấp giọng nói mấy câu. Lý Nguyên thần sắc sững sờ cười lạnh nói, "Ta thế mà đem tên kia đem quên đi. Hắn hiện tại người ở đâu, mang cho ta tới." Không bao lâu, hai tên nữ vệ liền từ bên ngoài áp tiến đến một người. Chính là tại cầu kia đầu trấn tự đề cử mình, cho thương đội dẫn đường người lao hắn kia. Lý Nguyên nghĩ tới, chính là người này đem Đàm gia thương đội dẫn tới cái này Giã Bình Câu An Thuận lao điếm. Với lại dựa theo song phương ước định, hắn còn cần mang theo thương đội đi ra cái này Giã Bình Câu lên tới quan đạo, mới có thể có đến Lý Nguyên một nửa khác thường bạc. Cho nên tối hôm qua hắn cũng ở tại trong tiệm, là cùng thương đội tiểu nhị cùng một chỗ chen tại lầu một giường chung. Đối với người này, Lý Nguyên đã sớm phân phó Hồng Cửu Linh cẩn thận nhìn chằm chằm. Cho nên nữ mã phỉ liền an bài hai tên nữ vệ, chuyên môn phụ trách nhìn xem hắn. Vừa rồi nữ vệ đến báo, nói là cho bọn hắn dẫn đường tên kia lao hán, hôm nay hành tích khả nghi, tựa hồ muốn thu thập đồ vật đào tẩu. Thương đội là hắn đưa đến An Thuận lao điếm, nhắc tới gia hỏa không biết nơi này là hắc điếm, Lý Nguyên tự nhiên là không tin. Cho nên nhất định phải đem hắn áp tới thẩm cái minh bạch mới được. Tại phòng chính bên trong, Lý Nguyên nhìn chằm chằm lao hán kia. Gia hỏa này thần sắc có chút bối rối, trong miệng lại thì thào nói xong: "Mấy vị quý nhân, ta không phải muốn chạy trốn, ta là trong nhà có việc, vội vã trở về. Quý nhân thưởng bạc ta cũng không cần, thả ta đi vừa vặn rất tốt." Lý Nguyên không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm lao hán kia con mắt bỗng nhiên nói ra: "Lao Sơn đồng tử, ngươi biết nơi này là hắc điếm a?" Chỉ một câu này lời nói, lao hán kia liền dọa đến là toàn thân lắp một cái. Bởi vì núi cây vậy, liền là hắn làm bảy phỉ thời điểm ngoại hiệu. "Ngươi, làm sao ngươi biết cái danh hiệu này?" Lao hán trong lòng nghi hoặc không hiểu, cái danh hiệu này mình cũng tốt nhiều năm chưa bao giờ dùng qua. Người trước mắt là thế nào biết đến? Kỳ thật Lý Nguyên chỉ là vận dụng, nhìn rõ tâm cơ, thuộc tính. Từ gia hỏa này trong trí nhớ ngẫu nhiên lấy được tin tức, biết người này chẳng những làm qua núi khấu bảy phỉ, ngoại hiệu chính là cái này cái gọi là núi cây vậy. Như thế không kỳ quái, hắn nếu là chưa làm qua bảy phỉ, lại có thể nào cùng cái này Giã Bình Câu An Thuận lao điếm có cấu kết? Lý Nguyên dùng cái tên này gọi hắn, liền là cố ý muốn chấn nhiếp gia hỏa này tâm thần. Cũng tốt từ trong miệng của hắn bộ chút tin tức hữu dụng. Chương 750, thương đội chuẩn bị chiến đấu. Chương 750, thương đội chuẩn bị chiến đấu. Bất quá cái này, nhìn rõ tâm cơ, cũng chỉ có thể thu hoạch chút vụn vặt tin tức. Muốn đạt được hoàn chỉnh tình báo, còn cần cẩn thận thẩm vấn mới được. Chấn nhiếp rồi lao hán này tâm thần, Lý Nguyên lúc này mới mở miệng nói ra: "Ta còn không có cùng ngươi so đo, ngươi lại dám mang ta thương đội tiến vào hắc điếm. Chúng ta cái này sổ sách còn không có coi xong đâu." Nghe Lý Nguyên nói như vậy, cái kia lão sơn đồng tử sắc mặt một khổ, đội vàng khoát tay giải thích: "Quý nhân, ngài nghe ta nói, lao đầu ta thật cũng vô ác ý, thực không dám dâu dếm. Cái này Giã Bình Câu An Thuận lao điếm, đúng là có chút không sạch sẽ. Bọn hắn cũng đã làm chút chuyện thương thiên hại lý. Bất quá lấy các ngươi đội ngũ hộ vệ quy mô, bọn hắn tất nhiên không dám làm cái gì. Ta đem các quý nhân đưa đến nơi này, cũng không có hại người tâm tư, chỉ là ham cái kia An Thuận lao điếm kiếm khách bạc mà thôi." Lý Nguyên vận dụng sắc ngôn quan vọng, phát hiện lao nhân này nói lại là thật. Lúc này mới đối địch ý của hắn thoáng hòa hoãn, thế là lại mở miệng hỏi: "Đã ngươi không có hại chúng ta tâm tư, minh nhật lên đường lại có thể kiếm đến dẫn đường tiền bạc, vậy ngươi chạy cái gì? Ít dùng trong nhà có việc lừa gạt người. Ngươi tại sông kia đầu trấn liền là lão quan côn một cái, từ đâu tới người nhà?" Gặp Lý Nguyên đem mình nội tình bạch trần, cái kia lão sơn đồng tử thần sắc có chút dãy rủa, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu nói ra: "Vị này quý nhân, thực không dám giấu giếm. Ta nếu là không chạy, sợ là mệnh đều muốn không có." Lý Nguyên ánh mắt lăng lệ nhìn qua hắn: "Vậy liền cho ta cẩn thận nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thế nhưng là canh kia bà tử muốn hại ngươi không thành?" Lão sơn đồng tử bị Lý Nguyên con mắt chằm chằm run rẩy, biết mình không cách nào giấu giếm, thế là liền đem biết đến sự tình, một năm một mười nói ra. Nguyên lai hắn tại tiệm này bên trong có cái bà con xa con cháu làm tiểu nhị, buổi sáng hôm nay thời điểm tới tìm hắn, để hắn đi nhanh lên. Lão sơn đồng tử liền hỏi là chuyện gì, cái kia con cháu không lay chuyển được hắn, liền nói với hắn vài câu. Nói chi này thương đội đã bị Lao Táo Vương theo dõi, bọn hắn đông ra đã đáp ứng phối hợp, hôm nay buổi chiều liền muốn động thủ. Ngươi nếu không đi, sợ là phải bồi thương đội mất mạng. Lao sơn đồng tử nghe xong liền là quá sợ hãi. Tại Hưng Châu làm bảy phỉ, không ai không biết Lao Táo Vương danh hảo. Đây chính là Hưng Châu bảy phỉ bên trong lớn nhất một cỗ, bị hắn để mắt tới người, tuyệt không có kết cục tốt. Nghe nói Lao Táo Vương muốn đối chi này thương đội ra tay, lão nhân này không nói hai lời, tranh thủ thời gian thu thập hành lý liền muốn chạy trốn. Kết quả không đợi hắn ra An Thuận lao điếm môn, liền bị Hồng Cửu Linh an bài nữ vệ cho giam giữ trở về. Lao Táo Vương, đó là cái gì? Lý Nguyên híp mắt lại, đối lao đầu trước mắt hỏi. Vậy ngươi liền nói cho ta một chút, cái này Lao Táo Vương là chuyện gì xảy ra? Dù sao cũng đã lộ ngọn nguồn, cái này Lao Sơn đồng tử cũng không có gì có thể giấu giếm. Liền đem hắn biết tin tức liên quan tới Lao Táo Vương mới nói đi ra. Theo như hắn nói, cái này Lao Táo Vương bản danh họ Lỗ, đại danh gọi là Lỗ Sơn, là hố đinh xuất thân. Cái gọi là hố đinh là Hưng Châu bên này cách gọi, kỳ thật liền là mỏ dân hoặc là con nô. Hắn cái này nhân sinh ngốc đại hát thô, nhưng lại trời sinh lực lớn, tính tình dữ dằn. Lỗ Sơn chẳng biết tại sao đắc tội mỏ bên trên mỏ giám, tự mình tranh chấp ở giữa, thất thủ đem đánh chết. Cái này Lỗ Sơn nhìn thấy nhân mạng, thế là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, liền dẫn chút hố đinh quáng nô vào núi làm đạo phỉ. Về sau hắn nhóm người này lại chiếm cứ Hưng Châu Nam Bộ Lò Vương Sơn. Lỗ Sơn người này sinh mặt đen như than, cùng họa bản bên trên Táo Vương ra ngược lại là có mấy phần giống nhau. Thế là hắn liền tại dân gian lấy Lò Vương hạ phàm tự cho mình là đối ngoại danh xưng Lò Vương láo ra. Bởi vì người này ra tay vô cùng ác độc, lại giỏi về kinh doanh. Không bao lâu, liền lần lượt đã thu phục được Lò Vương Sơn phụ cận mấy cố bầy phỉ, tại Hưng Châu cũng vang dội danh hảo. Về sau hắn lại được một đứa con, bởi vì cũng cùng hắn đồng dạng sinh chính là mặt như than đen, tại bầy phỉ ở giữa đến hảo Tiểu Táo Vương. Cái này lao Táo Vương cùng Tiểu Táo Vương thủ hạ có tội phạm mấy trăm tên, xem như Hưng Châu bầy phỉ bên trong lớn nhất một cố. Nghe hắn giới thiệu xong lão Táo Vương sự tình, Lý Nguyên khẽ gật đầu, đống nhiên lại mở miệng hỏi: Ngươi nói là cái này lão Táo Vương để mắt tới chúng ta thương đội, còn liên lạc cái này An Thuận Lao Điếm bình nước nóng làm nội ứng, nhưng biết tại sao không? Cái này lão Sơn đồng tử vẻ mặt đau khổ, vội vàng khoát tay: Ôi, ta nơi nào sẽ biết? Ta cái kia con cháu chỉ là gọi ta tranh thủ thời gian chạy. Cái khác, tiểu lão nhân thật là hoàn toàn không biết ta. Lý Nguyên vận dụng sắc ngôn quan vọng, biết giá hỏa này nói đúng là lời nói thật, thế là cũng không có làm khó hắn, thả hắn đi tự nhiên là không thể nào. Liền an bài Hồng Tiểu Linh, trước tiên tìm cái địa phương đem hắn đóng đến lại nói. Các loại đem An Thuận Lão Điếm cùng cái kia Lão Táo Vương sự tình lo liệu xong, đang quyết định xử trí như thế nào người này. Bất quá, Lý Nguyên từ hắn nơi này, chí ít biết địch nhân là ai. Lão Táo Vương cùng Tiểu Táo Vương. Lý Nguyên hừ lạnh một tiếng. Lò Vương láo ra. Hừ, lão tử mới mặc kệ các ngươi có phải hay không cái gì Lò Vương. Dám can đảm chọc tới ta Thanh Nguyên Hầu trên đầu, ta đều gọi các ngươi tốt nhìn. Lập tức, Lý Nguyên đem dưới tay đều triệu tập đến phòng chính, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Trong đó nhiệm vụ nặng nhất là Hồng Tiểu Linh. Bởi vì kinh công của nàng tốt nhất, thủ hạ nữ vệ lại giỏi về điều tra. Thế là nhiệm vụ của nàng liền là giám sát An Thuận Lao Điếm bên trong tình hình, nhất là cái kia lăng đất đồn cùng bình nước nóng. Bọn hắn một khi có cái gì dị động, liền muốn lập tức bẩm báo mình. Ngoài ra, còn muốn nhân viên chạy hàng dò xét một cái chung quanh tình hình, nhìn xem là có hay không có bầy phỉ tập kết. Về phần Tào Loan, Ba Sang cùng Mạc Tam Lương, hiện tại cần phải làm là nghỉ ngơi, bảo trì thể lực. Ban đêm bầy phỉ đến công thời điểm, bọn hắn liền là chủ yếu chiến lực. Lý Nguyên ngược lại là thật nghĩ nhìn xem, cái này Lao Táo Vương có thể cho hắn mang đến cái gì kinh hỉ. Lúc này Đàm Hổ bu lại, như là đang định nọ đối với Lý Nguyên cười một tiếng, sau đó dùng tay chỉ chính mình nói: "Hầu ra, còn có ta đây. Người khác đều có nhiệm vụ, ngươi dù sao cũng phải cũng cho ta an bài một cái a." Lý Nguyên vô đầu vai của hắn: "Đàm huynh đệ, ngươi tự nhiên là có nhiệm vụ, hơn nữa còn không thoải mái." Đàm Hổ nghe xong, con mắt liền là sáng lên: "Hầu ra ngài phân phó, ta nhất định làm đến." Lý Nguyên vừa cười vừa nói: "Những này bầy phỉ như thế dày vò, mục đích à? Không ở ngoài liền là chúng ta trong đội xe trang những cái kia tiền hàng. Đàm huynh đệ, nhiệm vụ của ngươi liền là dẫn người cho ta thật tốt giữ vững những này xe ngựa, chớ có khiến cái này tiền hàng bị bầy phỉ cho chiếm. Chỉ cần xe ngựa bên trên tiền hàng không mất, ngươi liền xem như một cái công lớn." Đàm Hổ nghe xong, lập tức vỗ bộ ngực cam đoan: "Hầu ra ngài yên tâm, xe ngựa bên trên tiền tài ngài giao cho ta tốt. Nếu ai dám để mắt tới chúng ta tiền hàng, ta một gậy liền đánh nổ đầu của hắn." Lý Nguyên lại nhìn xem hắn hồng hồng con mắt phân phó nói: "Đàm Hổ, hiện tại vẫn là bệnh nhân, bầy phỉ còn không dám động thủ. Ngươi đêm qua trực đêm không ngủ, trước mang theo tối hôm qua trực đêm huynh đệ nhanh đi ngủ bù. Tỉnh đến ban đêm không có tinh thần." Đàm Hổ lập tức lĩnh mệnh mang theo bọn hộ vệ đi nghỉ ngơi. Thu xếp tốt đám người, Lý Nguyên cũng tại phòng chính nghỉ ngơi khôi phục thể lực. Kỳ thật lấy thương đội trước mắt chiến lực, đem canh kêu bà tử cùng lăn đất đồn trực tiếp nắm cũng không khó. Chỉ cần ép hỏi ra kế hoạch của đối phương, liền có thể đem Lão Táo Vương cục cho phá. Bất quá làm như thế, Lý Nguyên cảm thấy có chút không thú vị. Đã Lão Táo Vương tại Hưng Châu bảy phỉ bên trong danh hào không nhỏ, nghĩ đến sẽ có chút bản sự. Dù sao trên đường này cũng rất vô vị, vừa bạn cầm những này bảy phỉ đến giải bờn. Chương 751, Vân Hương Hộp chương 751, Vân Hương Hộp không đề cập tới Lý Nguyên bên này. Lại nói tiệm này bên trong bình nước nóng. Lúc này, nàng đang tại mình trong phòng đối mấy tên tiểu nhị nổi giận. Nói, nô mặt dỗ cùng con lừa hai bọn hắn chạy đi đâu rồi? Tiểu tử này lại dám trộm cầm lão nương Vân Hương Hộp, người nhưng không thấy. Nàng nhìn về phía mấy tên tiểu nhị. Mấy người các ngươi ngày bình thường cùng hắn quen thuộc nhất, biết hắn đi đâu không? Mấy cái tiểu nhị lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đều là lắc đầu liên tục. Đâu ra, chúng ta xác thực không biết. Từ hôm qua ban đêm chúng ta liền không có gặp qua bóng của bọn hắn. Bình nước nóng con mắt đi lòng vòng, tự lẩm bẩm: Mấy cái này tiểu tử, tất nhiên là cầm Vân Hương Hộp ra ngoài thai họa nhà ai cô nương đi. Lập tức lại nghiến răng nghiến lợi: Chờ bọn hắn trở về, lão nương tất nhiên đánh gãy chân của bọn hắn. Chỉ là vị này bình nước nóng không biết là, nàng cái này mấy tên tiểu nhị khẳng định là không về được. Với lại ngay tại cái nhà này trên xà nhà, đang có một người nhìn bọn hắn chằm chằm. Người này không phải người khác, chính là Hồng Tiểu Linh. Lúc này nữ ma phỉ chính dựa theo Lý Nguyên mệnh lệnh, nhìn chằm chằm bình nước nóng động tĩnh. Vừa rồi gặp nàng triệu tập tiểu nhị, Hồng Cửu Linh liền sớm trốn đến trong phòng trên xà nhà, muốn nghe xem cái này bình nước nóng muốn nói gì sự tình. Nếu như nữ mã phỉ không có đoán sai, cái này bình nước nóng muốn tìm cái gì ngô mặt dỗ cùng con lừa hai. Hẳn là tối hôm qua bọn hắn ở bên trái sừng trong phòng, chém giết cái kia ba tên xe ngựa nhân viên phục vụ. Lúc ấy ba người này muốn dùng hân hương mê choáng nữ vệ dục hành bất quý, vừa lúc bị tóm gọn. Mấy người bọn họ thi thể, hôm nay lúc rạng sáng đã bị Hồng Cửu Linh từ trong địa đạo kéo đi ra, chôn đến xe ngựa cửa hàng phía sau núi. Bọn gia hỏa này có thể tìm tới mới có quỷ. Mắt thấy mình mấy tên tiểu nhị không thấy, cái này bình nước nóng rất là sinh khí. Nhưng nàng cũng chỉ cho là mấy người kia ra ngoài quỷ hỗn, cũng không có hướng thương đội phương hướng muốn. Chỉ là mình Vân Hương hộp không thấy, đêm nay bên trên còn thế nào làm việc. Đúng lúc này, có cái tiểu nhị thở hồng hộp chạy vào, đối bình nước nóng thấp giọng nói ra: "Đâu ra, cổng có người tới tặng đồ, để ngài tự mình đi cầm." Bình nước nóng nghe xong liền minh bạch mấy phần, hẳn là bầy phỉ đụng Vân Hương hộp đưa tới. Dựa theo thiết toán tử nhu đồ, hôm nay buổi chiều, bình nước nóng liền phải mang theo tiểu nhị, đồng thời đối mấy cái ngủ thương đội hộ vệ phòng phóng thích mê hương. Nhưng nàng mình Vân Hương hộp cũng chỉ có 2 cái, hiện tại còn bị tiểu nhị cho thuận đi một cái. Cho nên nhiều xuất hiện Vân Hương hộp, liền phải để cái khác bầy bọn giặc lấy đụng một chút. Mê hương hộp loại vật này bởi vì công dụng đặc thù, chẳng những giá cả không ít, với lại có chút tinh quý, làm một cái cũng không dễ dàng. Nếu như không phải đi ra làm ác, đồng dạng cũng sẽ không mang ở trên người. Cho nên tối hôm qua thương lượng xong về sau, trong tay có Vân Hương bảy phỉ, đều là muốn về nhà đi lấy. Sau đó, bọn hắn trước đem gộp đủ Vân Hương hộp giao cho thổ lòng thôn thổ thái tuế. Lại từ thổ thái tuế, đem những này Vân Hương hộp cho bình nước nóng đưa tới. Bình nước nóng đi tới xe ngựa cửa hàng cửa hông, đầu tiên là rất cảnh giác nhìn chung quanh một chút. Thấy chung quanh không người, lúc này mới nhẹ nhàng mở cửa ra. Chỉ thấy ngoài cửa mặt, đứng đấy một tên tướng ngũ đoàn hán tử, chính là cái kia thổ thái tuế. Hắn gặp bình nước nóng, nhe răng lộ ra một cái nụ cười khó coi. Lập tức liền từ sau lưng, xách ra một bao quần áo. Bình nước nóng, đây là các huynh đệ kiếm ra tới Vân Hương hộp hết thảy có 6 cái. Hiện tại giao cho ngươi, cũng phải cẩn thận sử dụng, chớ có hư hại. Bình nước nóng lập tức vừa cười vừa nói. Yên tâm, đều là cho lão táo vương làm việc. Ta tất nhiên cẩn thận sử dụng, không sai được. Nàng vừa muốn đi đón cái kia bao phục. Không muốn cái kia thổ thái tuế lại đem bao phục rút về. Bình nước nóng sững sờ. Thổ thái tuế, ngươi đây là ý gì? Không phải là muốn trêu đùa bà tử ta không thành. Thổ thái tuế thở dài. Mọi người tuy là cho lão táo vương làm việc, nhưng cái này Vân Hương hộp ngươi cũng biết, đều là những cái kia huynh đệ quan trọng chi vật. Hiện tại bỏ vào trong tay ngươi, bọn hắn có thể đều không thế nào yên tâm. Nghe xong lời này, bình nước nóng coi như không vui. Đối thổ thái tuế thấp giọng quát. Ngươi đây là ý gì? Hẳn là sợ ta tang môn bà, sẽ tha mặc những này hộp không thành. Thổ thái tuế hừ lạnh một tiếng. Bình nước nóng, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Tất cả mọi người là tạp phỉ, thiên hạ nơi nào có người tốt sẽ làm cái này. Cái này đen ăn đen sự tình mọi người đều sợ. Bình nước nóng bị thổ thái tuế một đuổi, cũng là không lời nào để nói. Tất cả mọi người là tặc phỉ như thế thật, nhưng nàng cũng là không chịu thua thiệt tính tình, lập tức trở về đối nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Hẳn là những này hộp không cho ta dùng không thành. Nếu là làm trễ mải lão táo vương việc cần làm, nhìn ngươi làm sao giao nộp. Thổ thái tuế thì là khoát tay chặn lại. Không phải không cho ngươi dùng, mà là những tên kia nói, hộp có thể cho ngươi dùng, nhưng ít nhất cũng phải thế chấp chút bạc mới thành. Cái gì? Muốn lão nương thế chấp bạc? Các ngươi có biết hay không, lão nương dùng cái này Vân Hương hộp là cho ai làm sống? Muốn bạc không có, cút cho ta. Bởi vì cảm xúc kích động, bình nước nóng kém chút giống lên bắt đầu. Lần này thổ thái tuế có thể dọa cho phát sợ, vội vàng làm cái im lặng thủ thế. Bình nước nóng, ngươi giống cái gì giống? Kinh động đến bên trong thương đội, nhưng làm sao bây giờ? Tại giả thuyết, cái này thế chấp tiền bạc cũng không phải không trả ngươi, ngươi sợ cái gì? Vân Hương hộp đều trong tay ngươi, sợ chính là bọn hắn mới đúng. Thổ thái tuế lại là một phen khuyên giải. Bình nước nóng nghĩ lại nghĩ, tựa hồ cũng có chút đạo lý. Những này bầy phỉ nếu không phải xem ở lão táo vương trên mặt mũi, tất nhiên không chịu đem cái kia Vân Hương hộp cho mình đưa tới. Áp chút tiền bạc cũng là không phải không được. Thế là liền mở miệng hỏi. Nói đi, vậy ta cần áp nhiều thiếu? Thổ thái tuế thấp giọng nói ra một con số. Cái gì? 100 lượng. Ngươi cùng lão nương đùa gì thế? Ngươi nhìn lão nương có đáng giá hay không 100 lượng? Bởi vì tiền thế chấp số lượng hai người lại là một phen tranh chấp, cuối cùng thương định, bình nước nóng áp bạc 50 lượng. Liên từ thổ thái tuế nơi này cầm tới 6 cái Vân Hương hộp. Kỳ thật cái này tiền thế chấp số lượng, bình nước nóng cũng không tính ăn thiệt thòi. Bởi vì Vân Hương hộp thứ này công dụng đặc thù, cho nên chỉ ở trong giang hồ dưới mặt đất hắc thị lưu thông. Với lại số lượng cực kỳ hi hữu, giá cả cũng không thấp. Một cái hộp bình thường liền đáng giá 20-30 lượng bạc. Nếu là bọn họ không chịu đem bạc trở lại, cái này Vân Hương hộp cũng có thể làm cho bình nước nóng kiếm bên trên một bút. Đàm tốt tiền thế chấp. Bình nước nóng nhận lấy bao phục, mở ra xem. Chỉ gặp cái này trong bao quần áo có 6 cái kim loại hộp, chế tác đều tính không sai. Một bên có khác một cái bao quần áo nhỏ, bao hẳn là nguyên bộ mê lương bánh. Bình nước nóng nhẹ gật đầu, đối cái kia thổ thái tuế nói ra. Người ở chỗ này chờ. Ta đi cấp ngươi lấy bạc. Nói xong liền cất bước hướng trong tiệm đi đến. Thổ thái tuế cũng không muốn tại thương đội trước mặt bại lộ mình, cho nên liền không có đi theo vào cửa hàng. Chỉ là đứng ở xe ngựa cửa hàng cửa hông chờ lấy. Bình nước nóng tiến vào mình phòng. Thuận tay liền đem bao phục để lên bàn. Sau đó liền ngồi xuống mập mạp thân thể, đi gầm giường tìm kiếm cái dương. Bởi vì nàng đem bạc đều bỏ vào dưới giường của mình. Không bao lâu liền từ dưới mặt giường kéo ra một cái hòm gỗ. Mở ra về sau liền bắt đầu kiểm kê bạc, nhưng lập tức lại cho mày. Nàng nhớ rõ ràng, dưới giường mình trong dương hẳn là có bạc 50 lượng mới đúng. Kết quả hiện tại kiểm kê ra, cũng chỉ có 35 lượng tả hữu. Bình nước nóng con mắt đi lòng vòng, lập tức là nghiến răng nghiến lợi. Thốt ngươi cái lăn đất đồn, lại dám động lao nương bạc. Tất nhiên lại là bị cái thằng kia cầm lấy đi đánh bạc dùng. Nhìn ta không đánh gãy chân của ngươi. Nói xong liền vội vội vã đã chạy ra phòng. Chương 752, thay xả đổi cột chương 752, thay xả đổi cột bình nước nóng nóng lòng tìm lăn đất đồn tính sổ sách, cho nên đi ra ngoài rất là vội vàng, cũng không có đem trên bàn bao phục cho giấu đến. Không bao lâu, một cái thân ảnh hiệu điệu từ trên xà nhà rơi xuống tới, không phải người khác, chính là phụ trách theo dõi nữ mã phỉ. Vừa rồi nàng vẫn đi theo bình nước nóng sau lưng, cái kia bà tử tại cửa hông bên ngoài cùng thổ thái tuế sự tình nàng đều thấy được trong mắt. Hai người có kẻ mặc cả thời điểm, cảm xúc rất là kích động, nói chuyện cũng không dùng ám ngữ. Hồng Cửu Linh tuy chỉ nghe cái đôi câu vài lời, cũng biết cái này trong bao quần áo trang là Vân Hương hộ. Về phần những này Vân Hương là muốn dùng làm gì, nữ mã phỉ là lòng dạ biết rõ. Cái này còn phải nói sao, tất nhiên là buổi tối dùng để mê choáng thương đội hộ vệ. Nữ mã phỉ cẩn thận rơi xuống trong phòng, thân thể giống như lông vũ rơi xuống đất, không có phát ra một tia thanh âm. Sau đó nàng lại đi ngoài cửa phương hướng nhìn coi. Canh kia bà tử hiển nhiên đi tìm lăn đất đồn tính sổ sách đi, đoán chừng nhất thời bán hội cũng không về được. Nữ mã phỉ vừa vặn lợi dụng thời gian này kém, nhìn xem trong bao quần áo vật. Nàng đi tới bên cạnh bàn, cẩn thận giải khai cái túi sách kia phục. Đồ vật bên trong là 6 cái lớn chừng quả đấm kim loại hộp, cùng một cái bao quần áo nhỏ. Hồng Cửu Linh tiện tay cầm lên một cái Vân Hương hộp cẩn thận quan sát. Cái này hộp cùng nàng từ cái kia mặt rỗ tiểu nhị trên thân tịch thu được không sai biệt lắm. Hộp không tính lớn, sắc ngoài là đồng tao chế thành, phía trên còn khắc rõ hoa văn. Bên trong có cái thiêu đốt thất hẳn là nhóm lửa mê hương địa phương. Thông qua trên cái hộp cơ quan, có thể đem thiêu đốt mê hương từ một bên cái ống bên trong phun ra. Hồng Cửu Linh đem những này hộp lần lượt kiểm tra một phen. Những này hộp mặc dù chất liệu lớn nhỏ hơi có khác biệt, nhưng kết cấu đều không khác mấy. Vung xuống hộp, nàng lại mở ra cái kia bao quần áo nhỏ. Bao quần áo nhỏ bên trong chứa chính là một chút hương bánh cùng trà hương. Không cần phải nói, bao quần áo nhỏ bên trong những này hương bánh, liền là cùng những này hộp nguyên bộ mê hương. Hồng Cửu Linh nhìn qua những này mê hương, trong lòng suy nghĩ nên xử trí như thế nào. Nếu là đem những này mê hương làm hỏng, canh kia bà tử tất nhiên sẽ phát hiện. Hầu gia dặn dò mình không nên đánh cỏ kinh rắn, hiển nhiên làm như vậy cũng không thỏa. Đột nhiên nàng linh quang lóe lên, một ý kiến hiện lên ở trong lòng. Những này có thể mê lật người mê hương, kỳ thật ngoại hình cùng bình thường Vân Hương cũng không có gì khác biệt, đều là chế thành hương bánh dáng vẻ, với lại lớn nhỏ cũng kém không nhiều. Tại Lý Nguyên chuẩn bị cho Bạch gia lễ vật bên trong, liền có đảm gia từ Vân Châu vận tới Vân Hương. Với lại bởi vì số lượng không ít, Lý Nguyên trả lại tam nữ mỗi người đều phân một chút, dùng cho thường ngày sử dụng. Bình thường Vân Hương có tịnh tâm thanh thần công hiệu, đối với người tập võ điều trị tâm thần rất có hiệu quả. Chỉ là các nàng sử dụng bình thường Vân Hương bên trong, cũng không có mạn đà la loại này có thể mê choáng người nguyên liệu mà thôi. Hồng Cửu Linh con mắt đi lòng vòng. Bình thường Vân Hương trong thương đội cũng không thiếu. Mình nếu là đem những này mê hương cho đánh cháo, muốn cái kia bà tử cũng tất nhiên không phát hiện được. Vừa nghĩ tới ban đêm, cái kia bà tử cầm bình thường Vân Hương làm mê hương dùng, muốn đi mê choáng thương đội hộ vệ. Nữ mã phỉ thiếu chút nữa cười ra tiếng. Thú vị, cứ làm như thế. Đã nghĩ kỹ chủ ý, Hồng Cửu Linh việc này không nên chậm trễ, lập tức hành động. Nàng trước đem trên bàn bao phục, theo nguyên dạng gói kỹ nhìn không ra sơ hở. Sau đó liền chợt nhẹ thân ra tây sương, hướng về phòng chính phương hướng chạy đi. Hồng Cửu Linh mới ra phòng, liền nghe đến bên cạnh trong nội viện chuyển đến canh kêu bà tử kêu to thanh âm. Tốt ngươi cái lăn đất đồn, đem lão nương bạc giấu cái nào? Đừng để lão nương khó khăn, tranh thủ thời gian giao ra đầy cho ta. Không có, ta không biết, ta không núp đích. Nữ mã phỉ ngẩng đầu nhìn lên, tên kia gọi lăn đất đồn hắc bản tử đang tại phía trước bưng bít lấy đầu chạy, phía sau bình nước nóng trong tay cơ một cây gậy đang tại chăm chú đuổi theo. Trong tiệm một đám tiểu nhị cùng thương đội hộ vệ đều tại cười đùa xem náo nhiệt, không ít người còn tại xì xào bàn tán, suy đoán đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nữ mã phỉ không có quản hai người này, mà là thừa dịp đám người không chú ý, tung bay thân tiến nhập ba gian phòng trên bên trong. Đi vào trong phòng về sau, Hồng Cửu Linh mở ra mình tùy thân một cái bạ lộ, bên trong có cái chế tác không sai tơ lụa túi. Nàng đem trong bao vải đồ vật đổ ra, quả nhiên là mấy khối bình thường hương bánh. Những này hương bánh liền là Lý Nguyên phân cho chúng nữ. Hồng Cửu Linh lấy tay nhặt lên một khối hương bánh xem xét. Cái này bình thường Vân Hương bánh cùng cái kia bao phục bên trong mê hương bánh, nhìn lên đến hơi có khác biệt. Mình Vân Hương nhan sắc nhẹ một chút, mà mê hương thì là lực nặng, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Nếu như không phóng tới cùng một chỗ xem xét, cả hai rất khó phân biệt. Chỉ bất quá nữ mã phỉ một kiểm kê, mình trong túi Vân Hương bánh số lượng quá ít, so cái kia bao phục bên trong mê hương bánh muốn ít hơn rất nhiều. Hồng Cửu Linh tranh thủ thời gian ra phòng, đi tới phía bên phải phòng trên. Trong phòng này ở là Tào Loan, nàng đang tại trong phòng nghỉ ngơi. Nữ mã phỉ cũng không có khách khí, trực tiếp liền đẩy cửa vào. Gặp được Hồng Cửu Linh, Tào Loan liền là thần sắc sững sờ. Đỏ. Hồng cô nương ngươi thế nhưng là có việc. Hồng Cửu Linh liền đội vàng hỏi. Tao tỉ tỉ, hầu ra cho chúng ta phân Vân Hương bánh ngươi còn gì nữa không? Có lời nói đều cho ta, ta có tác dụng lớn. Tào Loan cũng không có hỏi nguyên do, mà là trực tiếp điểm đầu trả lời. Có, ngươi chờ một chút. Nói xong, nàng liền từ một bên trong hộp gỗ, cũng lấy ra một cái tơ lụa bao. Lấy tay một tước lượng, liền đưa cho Hồng Cửu Linh. Đều ở nơi này, ngươi cầm lấy đi dùng a. Hồng Cửu Linh nhận lấy tơ lụa bao, gật đầu nói. Tao tỉ tỉ cảm ơn. Nói xong liền quay người lại ra phòng. Cái này hai túi bình thường Vân Hương bánh chung vào một chỗ, liền cùng cái kia bao phục bên trong mê hương phân lượng không sai biệt lắm. Gom góp Vân Hương bánh, Hồng Cửu Linh không dám trì hoãn, lập tức hướng cái kia tây xương lầu hai phòng chạy đi. Lúc này, canh kia bà tử hẳn là từ lăn đất đồn trên thân đòi lại bạc, đang hướng về cửa Hồng Phương hướng đi đến. Nàng đem 50 lượng bạc giao cho chờ ở cổng thổ thái thuế, sau đó liền hướng mình phòng đi trở về. Lúc này Hồng Cửu Linh vừa mới tiến đến bình nước nóng trong phòng, Nàng nghe được phía ngoài tiếng bước chân, biết mình thời gian không nhiều. Thế là nhanh chóng đem cái kia bao quần áo nhỏ mở ra, đem bên trong mê hương bánh đều đem ra. Lại đem mình mang tới bình thường hương bánh bỏ vào trong bao quần áo, dựa theo nguyên dạng đem bao phục gói kỹ về sau. Nàng liền nhanh chóng leo lên xà nhà. Hồng Cửu Linh vừa mới ẩn nấp tốt thân hình, canh kia bà tử liền đẩy cửa đi vào trong phòng. Nàng sau khi vào nhà, tới trước đến trước bàn, không chút hoang mang mở ra bao phục bắt đầu kiểm hàng. 6 cái hương hộp, bình nước nóng lần lượt mở ra nhìn coi, xem ra coi như hài lòng. Lập tức lại mở ra bao quần áo nhỏ xem xét mê hương bánh khối lượng. Lúc này bao quần áo nhỏ bên trong cái gọi là mê hương bánh đã đều bị Hồng Cửu Linh đánh cháo trở thành bình thường hương. Loại này mê hương chỉ cần không nhóm lửa hình thành khói mê, cũng sẽ không đối với người tạo thành mê choáng hiệu quả. Cho nên canh kia bà tử liền cầm lên một khối, đặt ở dưới mũi mặt người, lại là nhãn tình sáng lên. Bởi vì trong tay nàng khối này mê hương, nhưng so sánh mình trước kia đã dùng qua những cái kia hương bánh muốn tốt nghe nhiều. Đàm gia thương đội mang tới hương, đó cũng đều là thượng phẩm, hương khí nồng đậm rất. Khẳng định muốn so những tặc nhân kia mình điều chế mê hương hương vị tốt hơn nhiều. Bình nước nóng chỉ cho là những cái kia bảy phỉ lấy ra đều là hàng tốt, trong lòng âm thầm cao hứng không nghi ngờ gì. Thế là liền đem những này hương bánh sắp xếp gọn. Nàng chuẩn bị chào hỏi mấy cái tiểu nhị tới, để bọn hắn luyện tập một cái mấy cái này mới đến tay vân hương hộp như thế nào sử dụng. Ban đêm cũng tốt hoàn thành lao táo vương việc cần làm. Chương 753, đốt hương tế cờ chương 753, đốt hương tế cờ lúc xế chiều, trời mặc dù còn có chút âm, nhưng mưa cũng đã ngừng. An Thuận lao điếm bên trong, bọn tiểu nhị trẻ tuổi múc nước vẫn như cũ bận rộn. Mà thương đội quản sự cùng bọn hộ vệ thì tại lần lượt kiểm tra hàng hóa cùng xe ngựa. Chiếc kia trục bánh xe hư hao cố xe cũng đã bị một lần nữa xây xong. Đội ngũ đang chuẩn bị lấy minh nhật đi xa. Trong tiệm hết thảy nhìn lên đến đều vô cùng bình thường. Tại Tây Dương lầu 2 bên trong, 6 cái tiểu nhị đang tại bình nước nóng chỉ điểm, loay hoay trong tay vân hương hộp. Thứ này cũng không phức tạp, mấy người thêm chút luyện tập liền biết làm như thế nào dùng. Gặp bọn tiểu nhị đều luyện được quen, bình nước nóng lại nhịn không được mở lời hỏi, phải chăng có người gặp được mất tích Ngô Mặt Dỗ cùng con lửa hai mấy người. Bọn tiểu nhị đều là lắc đầu liên tục. Trong tiệm tiểu nhị lén đi ra ngoài sự tình, trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra. Nhưng mất tích lâu như vậy cũng không thấy bóng dáng, nhưng vẫn là đầu một lần. Bình nước nóng một bên chửi mắng mấy cái này trộm hắn vân hương hộp ra ngoài lêu lổng hỗn đản. Một bên lại mơ hồ cảm giác trong lòng bất an, luôn cảm giác vấn đề này không có đơn giản như vậy. Tại xe ngựa cửa hàng phòng trên bên trong, hầu cận nhóm đều đã đến đông đủ, Lý Nguyên ngồi ở vị trí đầu chính nghe Hồng Cửu Linh hồi bẩm sự tình. Ta dẫn người đi dò xét phụ cận thổ long thôn, mặc dù không vào được thôn, nhưng từ buổi trưa bắt đầu, liền có thể nhìn thấy có đại cổ bảy phỉ tiến vào thổ long thôn tập kết. Ta lúc trở lại, nhân số đã vượt qua 400, với lại liên tục không ngừng còn có người đến. Lý Nguyên nhẹ gật đầu. Xem ra cái kia lão sơn đồng tử lời nhắn nhủ sự tình, xác thực là thật. Kia là cái gì lao táo vương quả nhiên muốn đối chúng ta độc thủ. Hắn lại quay đầu nhìn về phía một bên Đàm Hổ. Đàm Hổ lập tức là ngầm hiểu. Hầu gia vừa rồi phân phó ta đi tìm chút nhóm lửa chi vật. Ta vừa rồi liền tại trong thôn trại dạo qua một vòng, vừa vặn trông thấy thôn đầu đồng có một nhà đồ gỗ cửa hàng. Cái kia cửa hàng bên trong đồn không ít dầu cây trầu, chừng mấy thùng lớn. Ta cùng lão bản kia nói, ta thương đội xa giá đều cần bên trên dầu, ta liền đem tất cả dầu cây trầu đều ra mua. Thời đại này xe ngựa tuy nhiều là làm bằng gỗ, nhưng tương tự cũng cần định thời gian bên trên dầu. Thì như cái này làm bằng gỗ cỗ xe thoa lên dầu cây chậu có thể chống nước chống phân hủy. Cỗ xe chụp bánh xe bên trong gia nhập dầu chân có thể giảm thiếu ma sát, gia tăng sử dụng tuổi thọ. Nhất là đi đường dài thương đội, bảo dưỡng cỗ xe dầu chân cơ hồ là tất không thể thiếu chi vật. Cho nên Đàm Hổ tại trại bên trong mua dầu cây chậu hành vi, cũng sẽ không có người hoài nghi. Lý Nguyên sở dĩ để Đàm Hổ chuẩn bị nhóm lửa chi vật, mục đích cũng rất đơn giản. Căn cứ nữ mã phỉ điều tra kết quả, cái kia lão táo vương tập kết bảy phỉ số lượng có chút vượt quá tưởng tượng. Bảy phỉ là tài mà đến, chắc chắn sẽ phi thường đến cuồng. Vì giảm thiếu phe mình khả năng thương vong, Lý Nguyên chuẩn bị nhóm lửa chi vật, liền là muốn tìm cơ hội đối bảy phỉ phát động hỏa công. Mặc dù phóng hỏa sẽ phi thường nguy hiểm, nhưng cái này An Thuận lao điếm cùng Giã Bình trại đều là bảy phỉ hang ổ, liền xem như bị hỏa thiêu hủy lại có thể thế nào. Về sau, Lý Nguyên lại hỏi thăm thương đội hộ vệ cùng mình thân vệ chuẩn bị tình huống. Đàm Hổ cùng Ba Sam đều vô bộ ngực cam đoan, tuyệt sẽ không có bất kỳ vấn đề. Dưới mắt thương đội nên chuẩn bị, cũng đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Còn lại liền là chờ đợi. Các loại tối nay buổi chiều, những cái kia tặc phỉ mình đưa tới cửa. Lý Nguyên đi tới phía trước cửa sổ, nhìn qua ngày càng ngã về tây mặt trời. Trong lòng đọc lấy cái kia hai cái danh tự, Lao Táo Vương, Tiểu Táo Vương. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. Không đề cập tới Lý Nguyên cùng Đàm gia thương đội bên này chuẩn bị. Lúc này thổ long thôn nhưng nói là phi thường náo nhiệt. Chỉ có trên dưới 100 hộ thôn xóm, lập tức tràn vào tới 300-400 người, thậm chí có chút chen chúc. Tại các bộ bảy phỉ bên trong, bắt mắt nhất liền là Lò Vương Sơn đội ngũ. Lao Táo Vương dưới trướng, mỗi cái đều là người mặc vải thô áo đen, trên đầu là đen khăn che đậy đầu. Thống nhất trang phục màu đen, để Lò Vương Sơn đội ngũ nhìn lên đến muốn so những cái kia đám ô hợp tinh anh nhiều, cũng gây phụ cận chúng phỉ là nhao nhao ghé mắt, trong mắt đều là vẻ kính sợ. Gặp được Giã Bình câu các bộ đầu mục phản ứng, Lao Táo Vương cũng là âm thầm đắc ý, hắn từ một tên hố đinh lăn lộn đến Lò Vương Sơn đại trại chủ, cũng không phải không có bản lấy người. Gia hỏa này ngoại trừ một thân man lực, dám đánh dám liều bên ngoài, ánh mắt cũng so những này hồi hương bảy phỉ mạnh hơn nhiều. Dưới mắt đại lương hắn đã nhìn ra, đã là đại hạ tương khuynh bấp bênh, trật tự triệt để sụp đổ về sau, chỉ sợ sẽ là loạn thế giáng lâm. Cái này loạn thế đối với người bình thường là tai nạn, nhưng đối Lao Táo Vương loại người này ngược lại là cơ hội. Cái này Lao Táo Vương Lỗ Sơn tuy chỉ là một giới lùn cỏ, nhưng cũng muốn trong loạn thế này tránh ra một phần cơ nghiệp. Tuy nói để hắn vấn đỉnh thiên hạ có chút si tâm vọng tưởng, nhưng xuất một chi binh mã cắt cứ Hưng Châu, với hắn mà nói nhưng cũng không phải nói bừa. Bây giờ Hưng Châu quan quân đều đã bị phụ quốc tướng quân điều đi thượng kinh, toàn bộ Hưng Châu cơ hồ là ở vào không đề phòng trạng thái. Hắn nếu là có thể lấy bảy phỉ đại thủ lĩnh thân phận triệu tập các bộ đánh hạ phủ thành, lại lấy phủ khố thuế ruộng mở rộng binh mã, hiệu lệnh toàn châu vì đó nghe lệnh, vậy hắn cắt cứ một phương mục đích liền có thể đạt thành. Không thể nói trước hắn cái này hố đinh xuất thân sơn đại vương thật có thể trở thành chư hầu một phương. Nghĩ đến đây, Lão Táo Vương trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt. Nhưng mà đây hết thệ cơ sở chính là muốn có đầy đủ thuế ruộng đi động viên bảy phỉ. Mình mặc dù mang một cái bảy phỉ đại thủ lĩnh tên tuổi, nhưng thật nếu để cho những người này cho mình bán mạng hiệu lực, không xuất ra chút vàng dòng bạc trắng là không được. Trước đó Lão Táo Vương còn đang vì thuế ruộng xuất xứ mà phát sầu, nhưng hôm qua khi hắn biết được cái này An Thuận trong cửa hàng cũ kỹ thương đội lại có thể là một chi vận bạc đội thời điểm, hắn liền âm thầm hạ quyết tâm, cái này thương đội tiền hàng bạc hắn nhất định phải chiếm được. Lúc này ngày đã tới hạn, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, Thổ Long thôn tiểu quán trước cửa một trương hương án đã dọn xong. Cái kia thiết toán tử đi tới Lao Táo Vương trước mặt, không mình hành lễ nói: Lao Táo Vương, dưới mắt thời điểm không còn sớm, các vị huynh đệ đều đã đến đông đủ, hôm nay chúng ta giã bình câu hồn muốn làm việc, tự nhiên là lấy ngài cầm đầu, còn xin Lao Táo Vương trụ trì tế cờ, tốt mang đám huynh đệ chúng ta phát tài. Lao Táo Vương khẽ gật đầu, cất bước đi tới hương án trước đó. Hắn đầu tiên là đốt hương lễ bái, trong miệng nói lẩm bẩm. Đám người cẩn thận nghe qua, không ở ngoài là bên trên thuận thiên ý, hạ thuận dân tâm, đồng lòng hợp sức chung lấy tiền tài lời nói. Đốt hương tế bái hoàn tất về sau, Lao Táo Vương đứng dậy, đối chúng phỉ nói ra: Các huynh đệ, mọi người đều biết, cái kia giã bình trong trại chính ngừng lại một chi người gù. Bọn hắn trên xe vàng bạc tài bảo thậm chí để gãy chụp xe chụp bánh xe. Những gian thương này chữ hàng đầu cơ tích chữ, nhất biết vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Dựa vào cái gì bọn hắn xuyên tơ lụa, chúng ta liền phải khoát vải rách? Tất cả mọi người là mang đem ra môn, trong tay đều có đao mâu. Tối nay đi với ta đoạt người gù, đao mâu gặp máu người có công, trở về tất có trọng thưởng. Chạy trốn làm thứ hèn nhát, trở về ta liền trực tiếp đâm hắn. Các loại cướp tiền tài, lão tử mang các ngươi đại cái cân phân kim, luận cân xương bạc, rượu bao đủ, thịt bao no. Lão Táo Vương lời nói vừa rơi xuống, Thổ Long trong thôn bảy phỉ là một mảnh vui mừng. Chương 754, bảy phỉ đến chương 754, bảy phỉ đến đám người gieo họ về sau. Lão Táo Vương càng là tự tay chém giết một cái hoàng gà, đem kê huyết phun ra tại lò vương trại cờ xí phía trên, lại đem còn lại kê huyết vẩy vào trên hương án trong chén rượu. Lão Táo Vương cùng hơn 10 người giã bình câu đầu mục, cộng đồng uống vào huyết ỉu. Cạn rượu về sau, đám người đem bắt cùng nhau ngã nát. Bọn này phỉ tế cờ nghi thức cũng liền hoàn thành. Lúc này Tiểu Táo Vương tiến lên một bước, vỗ bộ ngực, muốn tử lĩnh một đội nhân mã là đại quân tiên phong, là đội ngũ mở đường. Gặp nhi tử như thế anh dũng, Lão Táo Vương rất là vui mừng, lập tức là gật đầu đáp ứng. Thế là tập kết tại Thổ Long thôn mấy trăm tên tạp phỉ, liền kết thành đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng về giã bình trại phương hướng mà đến. Lúc này đã qua giờ dậu, sắc trời từ từ tối xuống. An Thuận Lao Điếm bên trong là một mảnh yên tĩnh. Ăn cơm tối xong về sau, tiệm này bên trong bầu không khí liền biến có chút quỷ dị. Vào ban ngày tại trong tiệm bận rộn tiểu nhị, lúc này toàn đều không thấy bóng dáng. Đàm gia thương đội hộ vệ cũng đều riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Giường chung bên trong thật sớm liền tắt đèn. Trong viện chỉ để lại 7-8 người trông coi cố xe. Cùng An Thuận Lao Điếm hình thành rõ ràng so sánh chính là, lúc này giã bình trong trại lại náo nhiệt khác thường bắt đầu. Không ít người nhà thậm chí đốt lên quý giá ngọn đèn. Các nhà trong phòng mơ hồ đều chuyển đến mài đao thanh âm. Càng có mấy hộ, thậm chí tại bảo dưỡng có chút thô lậu rác ra. Khoảng cách An Thuận Lao Điếm một chỗ không xa căn phòng bên trong, vùng trong truyền đến thanh âm của một nữ tử. Chủ nhà, đêm nay ngươi thật muốn đi? Tại cửa phòng miệng mài đao hán tử không ngẩng đầu đáp lại nói. Lần này có Lao Táo Vương dẫn đội, ta không đi chỗ đó không phải người ngu sao? Bọn hắn ăn thịt bạc, lão tử đi theo hút miếng canh được rồi đi. Lập tức hán tử kia lại vừa quay đầu, đối trong phòng nữ nhân liếm láp đầu lưỡi tham lam nói ra. Ta đã sớm nhìn cái kia thương đội có hàng, chỉ là không dám ra tay. Dưới mắt có cái kia Lão Táo Vương dẫn đầu, ta còn sợ cái gì? Ngươi biết không, cái kia trong thương đội dòng dã có 30 mấy chiếc xe ngựa, tràn đầy trang đều là bạc. Đây chính là bạc a. Ta chỉ cần đi theo sông đi vào, thừa cơ hướng trong lực thăm dò hơn mấy khối, liền đủ chúng ta mấy năm ăn uống chi tiêu. Ta ha có không đi đạo lý. Nghe nói lời ấy, trong phòng nữ nhân chẳng những không ngăn trở hắn tử, còn mặt mày hớn hở dặn dò tự mình nam nhân, đi không cần thủ hạ lưu tình, có thể đoạt liền nhiều lắm chút. Giống bọn hắn loại này đối thoại, tại giã bình trong trại khắp nơi cũng có thể nghe thấy. Lão Táo Vương tối nay muốn tới ăn cướp An Thuận trong cửa hàng cũ kỹ chi này thương đội, tin tức này đã tại trại bên trong truyền khắp. Giã bình trại vốn là bầy phỉ hang ổ, loại sự tình này căn bản không gạt được người. Còn nữa nói, cái này trại bên trong chỉ cần là trong nhà có nam đinh, nông nhàn lúc ai không có đi làm qua mua bán không vốn. Nghe nói đêm nay Lão Táo Vương muốn đích thân ăn cướp nhóm này người cũ, toàn bộ giã bình trại đều sống lại. Đường phố thượng nhân ảnh lắc lư, hô bằng gọi hữu, từng nhà cùng ăn tết đồng dạng cao hứng. Những thôn dân này nghĩ rất đẹp, một hồi đi theo Lão Táo Vương đi phát tài, vận khí tốt, cố gắng cũng có thể đi theo cướp được mấy khối bạc. Cho dù là bạc không giành được, vậy cũng nghe nói trong thương đội đồ tốt không ít, chép bên trên một kiện cũng coi như không lỗ. Còn có một số trong thôn trại đàn ông độc thân tử, nghe nói cái này trong thương đội có không ít cô gái trẻ tuổi, càng là động đoạt cái về nhà làm vợ suy nghĩ. Trong thôn trại tiếng huyên áo cũng đưa tới Lý Nguyên chú ý, lúc này ở An Thuận Lao Điếm phòng chính bên trong, Lý Nguyên đứng tại phía trước cửa sổ đang tại lau chán. Vừa rồi hắn mở ra tuệ nhãn thức châu, muốn nhìn một chút xe ngựa cửa hàng bên ngoài là có phải có bầy phì đến. Kết quả vừa mới mở ra, đầy mắt đều là hừng mang chớp động, cơ hồ toàn bộ giã bình trại đều là tràn đầy ác ý. Lý Nguyên lắc đầu, xem ra bọn này phỉ hang ổ thật không phải chỉ là hư danh. Nhìn trước mắt tư thế, chẳng những là lao táo vương nhóm người kia muốn đem thương đội ăn xong lau sạch, cái này giã bình trại thôn dân cũng muốn từ thương đội trên thân kiếm một chén canh. Lý Nguyên hơi hơi cười lạnh, đối với những bạo dân này, hắn là nửa điểm lòng thương hại đều không có. Ta Lý Nguyên tiền hàng cũng không phải dễ cầm như vậy, các ngươi đã dám đến, vậy liền chuẩn bị tiếp nhận đại giới á. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất chi bất giác đã đến giờ hợi. Bởi vì hôm nay trời đầy mây, trên trời không thấy minh nguyệt, cho nên cái này bóng đêm lộ ra càng thêm thâm trầm. Tại giã bình trại bên ngoài mấy trăm bước xa một chỗ trên núi nhỏ, từ thổ long thôn xuất phát tặc phỉ đội ngũ vừa mới đến. Bởi vì sợ An Thuận Lao Điếm thương đội phát hiện dị thường, cho nên chúng phỉ cũng không treo lên bó đuốc. Kết quả dọc theo con đường này, bởi vì sắc trời thầm nghĩ đường trượt, còn té bị thương không ít người. Bất quá Lao Táo Vương cũng không có quản những này, mà là gọi đến đây thiết toán tử phân phó nói: "Đi, treo lên đèn lồng. Nói cho An Thuận Lao Điếm bên trong bình nước nóng, chúng ta đến." Thiết toán tử đáp ứng lập tức đi chuẩn bị đèn lồng. Không bao lâu, tại núi nhỏ đỉnh một gốc cây khô bên trên, một cái đèn lồng đỏ bị treo bắt đầu. Lúc này, tại An Thuận Lao Điếm tây xương nóc nhà, một tên trực đêm xe ngựa nhân viên phục vụ bị người cuống quýt lay tỉnh. Hắn mở mắt xem xét, chính là cùng hắn cùng một chỗ trực đêm một tên khác tiểu nhị. "Mau nhìn, vậy có phải hay không Đông gia nói đèn lồng?" Người kia mở mắt ra, liền nhìn thấy cách đó không xa trên núi có một cái điểm đỏ chập chờn. Hắn tranh thủ thời gian lại rủi rủi con mắt, cẩn thận quan sát. Không sai, cái kia đèn lồng hẳn là Đông gia nói hiệu lệnh. "Đi, nhanh đi cáo chi Đông gia." Lúc này ở tây xương phòng bên trong, hơn 10 người tiểu nhị từng cái là khăn đen che mặt áo đuôi ngắn cách ăn mặc. Tại trước mặt bọn hắn lăn đất đồn, trong tay chống một chi khoan nhận đao sắt đang tại phát biểu: "Mấy người các ngươi tiểu tử hãy nghe cho ta. Một hồi đánh nhau, chúng ta trước đừng xuất thủ. Cái kia thương đội hộ vệ xem xét liền khó đối phó. Chờ bên ngoài Lao Táo Vương người đánh vào tới, chúng ta tại từ phía sau hạ đao. Đều hiểu sao?" Trong phòng che mặt tiểu nhị lập tức là thấp giọng ứng hòa. Một bên bình nước nóng thì là không quan tâm. Bực này cực kỳ lo lắng, cũng không biết Lao Táo Vương bọn hắn đã tới chưa. Kỳ thật, bình nước nóng trong lòng có chút khẩn trương, nàng không rõ ràng thương đội phải chăng đã phát hiện dị thường. Nếu như chi này thương đội đối bọn hắn An Thuận Lao Điếm đánh đòn phủ đầu, nương tựa theo những hộ vệ kia vũ lực, bình nước nóng cảm giác mình phương này không có gì phần thắng. Ăn xong cơm tối về sau, thương đội đám người liền riêng phần mình trở về phòng. Ở trong viện cũng chỉ lưu lại không nhiều nhân thủ chăm sóc cố xe. Thương đội yên tĩnh, để bình nước nóng cảm giác có chút dị dạng, cho nên nàng hy vọng Lao Táo Vương đội ngũ tranh thủ thời gian đuổi tới. Đem chi này thương đội tranh thủ thời gian đều giết hết, nàng cũng liền an tâm. Chính chờ lo lắng, cửa phòng đống nhiên bị đẩy ra, hai cái tiểu nhị vội vã chạy vào. "Đâu ra, đèn lồng đỏ." Phía trước núi phương hướng đã phủ lên đèn lồng đỏ. Lao Táo Vương bọn hắn đến. Nghe nói Lao Táo Vương đến, bình nước nóng lập tức đứng lên. Có lẽ là bởi vì khẩn trương, nàng cảm giác toàn thân thịt mỡ đều tại run nhẹ nhẹ. Bình nước nóng quay người nhìn thoáng qua bên cạnh sáu cái tiểu nhị. Bọn hắn mỗi người trong tay đều cầm một cái kim loại hộp, chính là những cái kia vân hương hộp. Một hồi liền từ bọn hắn phụ trách hướng trong phòng thả khói mê hơi điều chỉnh một cái tâm tình khẩn trương, bình nước nóng hạ lệnh: "Đi, mấy người các ngươi cùng ta xuống đất nói, chúng ta đi đem cái này thương đội hộ vệ đều cho hắn mê choáng." Chương 755, vân hương nổi lên bốn phía. Chương 755, vân hương nổi lên bốn phía. Cái này bình nước nóng trong phòng ngủ, liền có cửa vào có thể trực tiếp xuống đến địa đạo. Bình nước nóng đem đầu giường phụ cận một tấm ván gỗ xốc lên, lập tức lộ ra một cái tối om lối vào. Cái kia sáu tên tiểu nhị trong tay chống đỡ ánh đèn, liền một cái tiếp một cái chui xuống dưới. Nơi này cửa vào coi như rộng rãi, vì giám sát những cái kia tiểu nhị làm việc, bình nước nóng cũng tự mình chui vào. Bỏ vào trong địa đạo, sáu tên tiểu nhị lập tức là chia ra hành động. Mục tiêu của bọn hắn chính là thương đội hộ vệ chỗ ở mấy gian giường chung. Không bao lâu, tổ thứ nhất hai tên tiểu nhị liền mò tới đông xương lầu một giường chung phía dưới. Cầm đầu một tên tiểu nhị hơi thở dốc một hơi, sau đó thận trọng đẩy phía dưới bên trên một tấm ván gỗ, hơi lộ ra một đầu khe hẹp về sau, hắn hướng trong phòng nhìn lại. Cái này đông xương lầu một là hai cái quán thông phòng lớn, mỗi cái trong phòng đều sắp đặt giường chung. Cái này đại thông trải rất dài, chen một chút lời nói liền có thể ở lại mấy chục người. Lúc này, hỏa kế kia mượn trong phòng mờ tối ánh sáng, có thể nhìn thấy hai mươi mấy tên thương đội hộ vệ đang tại trong phòng giường chung bên trên ngủ say. Hắn nghiêng tai nghe xong, cái này trong phòng nhưng nói là khò khè chấn thiên, đám người đều ngủ rất nặng. Theo lý thuyết, cái này giường chung phòng diện tích lớn người lại nhiều, chỉ cần đối phương hơi mở cửa sổ thông gió, hương hương hiệu quả liền không tốt. Nhưng có lẽ là hôm nay thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, trong phòng cửa sổ đều bị giam gắt gao, tiểu nhị trong lòng là thầm hô may mắn, không có mở cửa sổ, cái này mê hương hiệu quả đem tăng nhiều. Ngoài ra, cái nhà này đại cũng không phải không có cách nào. Bọn hắn nghĩ chủ ý chính là một lần sử dụng hai cái vân hương hộp cùng một chỗ phong thích khói mê. Dạng này có thể trong khoảng thời gian ngắn, gia tăng trong phòng mê hương hơi khói mật độ. Cho dù là cái nhà này lớn chút, nhiều người chút, cũng có thể đem một lần mê choáng. Hai cái này tiểu nhị liếc nhau một cái, trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Dưới mắt việc này không nên chậm trễ, lập tức liền làm. Bọn hắn lấy trước ra một cái bình thuốc nhỏ, cho mình dưới mũi sớm bôi lên chút vân hương giải dược. Sau đó liền cẩn thận lấy ra vân hương hộp. Trước đem nắp hộp mở ra, hai người dùng trong tay ánh đèn trực tiếp đem bên trong cất kỹ hương hương phiến nhóm lửa, dẫn đốt trà hương, liền nhanh chóng đắp kín hộp, lập tức đem trên cái hộp ống phun đưa ra sàn nhà khe hở, sau đó dùng tay kéo động trên cái hộp cơ quan, theo trong hộp cơ quan chấn vang, rất nhanh, hai cố lượn lờ sương mù liền bị phun vào phòng bên trong. Lúc này không riêng gì căn phòng này, cơ hồ là cùng một thời gian, xe ngựa trong tiệm cái khác mấy chỗ ở hộ vệ gian phòng đều có tiểu nhị trên mặt đất đạo phóng thích ra mê hương. Cho dù là cánh bắc gian kia nghèo nhất giường chung, bởi vì không có thiết trí địa đạo, xe ngựa cửa hàng tiểu nhị liền vây quanh gian phòng kia cửa phía tây miệng, mượn nhờ cửa sổ khe hở vào bên trong phun khói. Lúc này ở trong địa đạo, bình nước nóng xuất mồ hôi chán chắp tay trước ngực, trong miệng là nói lẩm bẩm. Cũng không biết cái này bà tử tại khẩn cầu vị nào thần minh phù hộ nàng hại người thành công. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, bình nước nóng thấp thỏm chờ đợi kết quả. Nàng thỉnh thoảng còn có thể nghe được các trong phòng có người ho khan. Cái này cũng thuộc về hút vào mê hương hiện tượng bình thường, bình nước nóng cũng không để ý, ước chừng qua thời gian một nén nhang. Mấy cái tiểu nhị nhao nhao hồi bẩm lại. Đâu ra, đều làm tốt rồi. Mấy cái kia trong phòng thương đội hộ vệ đều bị chúng ta cho mê lật ra. Bước kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Bình nước nóng vừa rồi một mực đang nơm nớp lo sợ. Sợ phóng thích mê hương thời điểm, bị người ta phát hiện xảy ra bất chắc. Lại không nghĩ rằng, lần này thế mà lạ thường thuận lợi. Mãi cho đến nguyên hộp vân hương toàn bộ thả xong, mấy cái trong phòng cũng không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Lúc này, toàn bộ trong thương đội còn có sức chống cự, cũng liền chỉ còn lại có bên ngoài trực đêm cái kia 7-8 người. Bình nước nóng trong lòng, thậm chí mơ hồ có chút hối hận. Sớm biết mê choáng những hộ vệ này sẽ như thế thuận lợi, nàng liền không nên đi nói cho cái kia lão táo vương thương đội sự tình, mình ăn một mình tốt bao nhiêu. Chỉ là nghĩ lại, loại chuyện này tại gia bình trại cái này ổ trộm cấp bên trong tóm lại là không đạt được. Bất quá dưới mắt ích lợi lại không thể buông tha. Nàng đối những cái kia tiểu nhị phân phó nói, đã đem bọn hắn đều mê choáng, cái kia đừng không cần phải để ý đến, tranh thủ thời gian đi vào nhà sở bạc. Trên người bọn họ mang, cá nhân tùy thân trong hành lý đều cho ta sơ tới. Bình nước nóng biết, loại này thương đội hộ vệ đãi ngộ đều rất phong phú, trên thân đương nhiên sẽ không thiếu đi tiền bạc. Dưới mắt đều đã bị mê choáng, chính là vơ vét một phen cơ hội tốt. Cho dù sờ được tiền bạc không có xe ngựa bên trên dương bạc nhiều, nhưng những bạc này có thể đều là không cần cùng phía ngoài những cái kia đại ca móc túi phân. Những cái kia tiểu nhị nghe xong, cũng là từng cái mặt mày hớn hở. Bởi vì dựa theo xe ngựa cửa hàng quy củ, mò tới tiền bạc, trong đó bạc tự nhiên là muốn giao cho đông gia. Nhưng này chút đồng tiền cùng tùy thân tiểu vật kiện, tiểu nhị ngược lại là có thể mình lưu lại. Cho nên để bọn hắn đi sờ bạc thế nhưng là công việc béo bở. Đạt được đông gia cho phép, mấy tên tiểu nhị lập tức thông qua địa đạo, hướng vừa rồi riêng phần mình phóng thích khói mê phòng chạy đi. Vị kia nói, bình nước nóng phái tiểu nhị tại các phòng phóng thích khói mê thành công không? Nhìn qua tiền văn tự nhiên rõ ràng, cái này bình nước nóng căn bản cũng không khả năng thành công. Nàng cho bọn tiểu nhị phát mê hương phiến, vốn là bị Hồng Cửu Linh đánh cháo qua hân hương mà thôi. Hân hương thả ra lại nhiều cũng không mê hoặc nổi người. Lúc này ở đông xương giường chung bên trong, Đàm Hổ lại tại trong lòng chửi mẹ. Trong phòng tất cả hộ vệ đều đã bị hắn sớm dặn dò qua, nói cho bọn hắn một hồi trong phòng vô luận chuyện gì xảy ra cũng đừng kinh hoàng, trực tiếp vờ ngủ liền tốt. Những hộ vệ này cũng là lâu dài vào Nam ra Bắc, thường thấy việc đời, biết mình vương này đã có sớm bố trí, an tâm vờ ngủ liền tốt. Làm cái kia hai tên tiểu nhị mới vừa tới đến gian phòng dưới mặt đất thời điểm, Đàm Hổ liền đã cảnh giác. Hắn nhưng là trơ mắt nhìn xem sàn nhà bị nâng lên, sau đó liền đưa ra hai cái khói mê ống phun. Khói mê bị phun ra thời điểm, Đàm Hổ còn theo bản năng lấy tay đi che miệng mũi. Về sau mới nhớ tới đến, Hồng Cửu Linh đã nói cho bọn hắn, nếu như đối phương phóng thích khói mê không cần sợ, những cái kia mê hương đã sớm bị nàng đuổi đi. Đàm Hổ còn theo bản năng hút vài hơi, phát hiện ngoại trừ mùi thơm nồng nặc, xác thực không để cho người ngất đầu hoa mắt cảm giác, lúc này mới yên tâm. Hút vài hơi về sau, hắn thậm chí còn mơ hồ cảm giác thuốc lá này mùi vị không tệ, thậm chí suy nghĩ nhiều hút một chút. Chỉ là hắn không nghĩ tới, xe này nhà trọ tiểu nhị có lẽ là sợ mê hương lượng không đủ, không mê hoặc nổi người. Thế là dòng dã hướng trong phòng phun ra một nén hương thời gian, làm đầy phòng là hơi khói lở lở, giống như miếu thở. Cái này vân hương thiếu hút một điểm là hưởng thụ, hút nhiều hơn cũng đưa tới miệng mũi khó chịu. Có hộ vệ thậm chí nhịn không được hò khan bắt đầu, chỉ là sợ bại lộ ra ngủ, chỉ có thể dùng sức bưng kín mũi miệng của chính mình, rất khó chịu. Dựa theo Lý Nguyên phân phó, nếu như đối phương phun ra mê hương, chứ không nên gấp tại xuất thủ. Các loại xem bọn hắn hành động tiếp theo lại nói, cho nên chúng hộ vệ cũng chỉ có thể là chịu đựng. Đợi một trận, những xe kia nhà trọ người cuối cùng đình chỉ phun khói mê, nhưng lập tức trên đất tấm ván gỗ lại phủ lên. Đàm Hổ cho là bọn họ chạy, vừa muốn đứng dậy phân phó hộ vệ quá khứ xem xét. Đúng lúc này, dưới sàn nhà mặt lại truyền tới tiếng vang. Hiển nhiên là vừa rồi thả khói mê những tên kia lại trở về tới. Đàm Hổ không biết bọn hắn muốn làm gì, tranh thủ thời gian chào hỏi bọn hộ vệ tiếp tục trở về giường chung và ngủ. Chương 756, thương đội phản kích. Chương 756, thương đội phản kích. Theo tấm ván gỗ bị cẩn thận dịch chuyển khỏi, hai cái che mặt thân ảnh chậm rãi từ trong địa đạo chui ra. Bọn hắn đầu tiên là trên mặt đất đầu đường vị trí hướng trong phòng quan sát một trận, xác nhận cái này trong phòng hộ vệ xác thực đều bị mê choáng. Lúc này mới rón rén hướng trong phòng sờ tới. Đi tới trong phòng, hai tên tiểu nhị gặp giường chung bên trên hộ vệ đều tại nằm ngáy ho ho cũng yên tâm. Bọn hắn liếc nhau một cái cười hắc hắc, liền bắt đầu tại mọi người bên hông sờ bạc. Cái nan hai, ngươi nhìn ra hỏa này mà a? Trong lực thế mà cất mười mấy lượng bạc, hắn cũng không sợ cần lấy. Tên kia được xưng hôn là cái nan hai tiểu nhị lại là cười khẽ một tiếng, quay đầu nói ra. Ngươi cái kia còn có thể có ta cái này mập. Gia hỏa này trong ngực còn cất cái kim vòng tay đâu. Nói xong nhìn chung quanh một chút đối cái kia tiểu nhị nhỏ giọng nói ra. Cái này không phải bạc, ngươi chớ lên tiếng liền hai ta phân. Người kia lập tức nhãn tỉnh sáng lên, liên tục gật đầu. Cái năn hai, ta nghe ngươi. Mấy đồng tiền túi sờ đến tay, hai người này nhưng nói là mặt mày hớn hở. Bọn hắn cái này bạc mò được đang sảng khoái, lại không phát hiện, phía sau mình, đã bị một đám hắc ảnh vây. Bộ một tiếng, tên kia gọi cái năn hai tiểu nhị, đầu vai bị người cho dự vào. Hắn bất mãn quăng một cái cánh tay nói ra. Đừng làm rộn, không thấy ngươi nhị ca ta đang bận sao. Kết quả tay kia chẳng những không có bông ra, ngược lại là nắm chắc hơn. Gọi là cái năn hai tiểu nhị trong lòng khó chịu, quay đầu phàn nàn nói. Ta không phải nói với ngươi sao, đừng quấy rầy. Chỉ gặp ở phía sau hắn, đứng đấy một tên diện mục thô hào hán tử, đang dùng ánh mắt đùa cợt nhìn xem hắn. Gọi là cái năn hai tiểu nhị, lập tức là toàn thân lắc một cái. Người này hắn nhận biết, chính là nhóm này thương đội hộ vệ giáo đầu. Giống như kêu cái gì hổ ra. Với lại vừa rồi, mình còn từ trong ngực của hắn sờ qua túi tiền. Hắn làm sao không có bị mê choáng? Lúc này hắn lại tả hữu nhìn lại, nào chỉ là vị này thương đội giáo đầu không có việc gì. Trong phòng hơn 10 người hộ vệ lúc này đều đứng lên, mỗi cái đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Thẳng đến lúc này, hắn còn có thể không rõ sao. Mình Vân Hương, căn bản là không có đối với người ta có hiệu quả. Gọi là cái năn hai tiểu nhị, nghĩ đến mình mới vừa rồi còn tại trong ngực người ta sờ bạc, trong nháy mắt liền dọa đến quần đều đi tiểu. Lúc này một tên khác còn tại hộ vệ trên thân sờ bạc tiểu nhị, cũng bị người bắt tới. Đồng dạng là bị hù toàn thân phát run. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Bình nước nóng cho bọn hắn Vân Hương hộ thế mà phòng đối diện bên trong những hộ vệ này một chút tác dụng đều không có. Đàm Hổ cười lạnh đem hỏa kế kia cổ áo cho ôm bắt đầu. Tiểu tử, mới vừa rồi còn tại ta trong ngực sờ bạc, sờ thật cao hứng đúng không? Hỏa kế kia đã sớm bị sợ choáng váng, hắn khóc tâm đều có. Nội vàng cầu xin tha thứ. Đại ca ta sai rồi. Buông tha ta. Đàm Hổ trên mặt lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Buông tha ngươi. Nghĩ hay thật. Nếu thật là bị các ngươi mê hương cho mê choáng, các ngươi cái này hắc điếm có thể buông tha chúng ta sao? Sau đó quay đầu đối hộ vệ phân phó nói. Bưng bít lấy miệng của bọn hắn, trực tiếp đánh gãy tay chân, sau đó chờ đợi ra xử lý. Chúng hộ vệ nghe xong lập tức là tuân mệnh. Bọn hắn đối hai cái này tiểu nhị cũng là hận thấu xương. Thật sự như là Đàm Hổ nói, như bị hai người này thật cho mê choáng. Cái này hắc điếm há có thể buông tha mình, sợ là tính mệnh đều muốn không có. Một cái hộ vệ dùng bàn tay lớn đem tiểu nhị miệng mũi che. Những người khác tới, đối tiểu nhị tứ chi liền hạ xuống ngăn thủ. Trong phòng không ngừng truyền đến xương gãy thanh âm, cùng hai tên tiểu nhị bị đè nén tiếng kêu thảm thiết. Nhưng mà loại chuyện này cũng không bèn bèn phát sinh ở đồng xương giường chung bên trong. Cánh bác phòng cũng giống như vậy. Hai tên tiểu nhị vừa chạm vào trong phòng, muốn từ thân vệ trong ngực sờ bạc. Kết quả trực tiếp liền bị ba Sam dẫn người đem bắt giữ. Hai gã khác tiểu nhị hạ chẳng cũng kém không nhiều. Vừa mới vào nhà tử liền bị người ta trực tiếp nhấn ngược lại. Bình nước nóng phái đi ra sờ bạc 6 tên tiểu nhị, cơ hội là toàn diện. Lúc này canh kia bà tử, bởi vì thân thể quá mập mạp, xuất nhập địa đạo lối ra không tiện, cho nên cũng không có đi theo tiểu nhị cùng một chỗ hành động, mà là tại trong địa đạo các loại tin tức. Nàng thậm chí trong tay còn mang theo một cái túi, chuẩn bị chứa những cái kia tiểu nhị từ hộ vệ trên thân sở tới tiền bạc. Kết quả chờ nửa ngày, nhưng không có một cái tiểu nhị trở về. Trong nội tâm nàng mơ hồ có chút bất an. Đúng lúc này, trong địa đạo truyền đến tiếng bước chân vang, bình nước nóng trong lòng vui mừng. Trong lòng tự đủ những này không có lương tâm tiểu nhị cuối cùng là trở về. Trở về muộn như vậy, bọn gia hỏa này tất nhiên là không có thiếu hướng trên thân giấu đồ vật. Mình một hồi cần phải hảo hảo lục soát một chút thân thể của bọn hắn mới được. Chỉ là lúc này, nàng đột nhiên cảm giác không đúng, mình phải đi ra chỉ có 6 tên tiểu nhị. Làm sao trở về tiếng bước chân như thế mật? Còn chưa chờ nàng nghĩ lại, trước mặt miệng hầm ánh lửa lóe lên, lộ ra Đàm Hổ tấm kia mang theo cười lạnh mặt. Gặp qua tới lại là thương đội người. Bình nước nóng trong lòng liền là giật mình. Không cần phải nói, tất nhiên là mình thả khói mê sự tình bại lộ. Bị hù nàng tranh thủ thời gian quay người trở về chạy, chỉ cần có thể chạy về phòng của mình. Trong phòng còn có lăn đất đồn cùng hơn 10 người tiểu nhị có thể cứu mình. Chỉ là nàng trở về không có chạy mấy bước, địa đạo một bên khác cũng có tiếng bước chân chuyển đến. Ánh lửa chớp động, lộ ra ngoài là ba Sam cái kia giữ dàn ngũ quan. Gặp hai đầu đều bị người cho chặn lại. Bình nước nóng biết mình đã không đường có thể trốn, bị hù trực tiếp ngồi trên đất. Trong miệng ô ô không biết đang kêu thứ gì, toàn thân thịt mỡ đều đang kịch liệt run rẩy. Ba Sam cũng mặc kệ một bộ này. Hắn cười gần đi lên trước đối bình nước nóng gương mặt béo phì kia liền là một trận bàn tay. Thằng đánh bình nước nóng là quỷ khóc sói gào đầu góc choáng váng, khỏe miệng mang máu. Đem bà tử hành hung một trận mở miệng ác khí, hắn lúc này mới đối Đàm Hổ nói ra. Đi, chúng ta đem cái này bà tử cho hầu gia đưa qua. Nhìn hầu gia làm sao xử lý. Không đề cập tới trong địa đạo bình nước nóng. Lúc này ở Tây Sương lầu 2, Lan Đất Đồn đang nằm tại một cái trên ghế dài nhất rượu, trong miệng lại là không ngừng oán trách. Cắt, cái kia lười bà tử thật sự là phế vật, không phải liền là dẫn người đi thả cái khói sao? Thế mà hao phí thời gian lâu như vậy, thật sự là chậm trễ sự tình. Một hồi nếu là cái kia láo táo vương chờ gấp, trách tội xuống. Ta nhìn ngươi bàn giao thế nào? Đúng lúc này, cửa phòng bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Lan Đất Đồn hướng về ngoài cửa nhìn lại, trong miệng nói lẩm bẩm. Cái kia bà tử làm sao từ cửa chính trở về? Chẳng lẽ không sợ bị bên ngoài thương đội người nhìn thấy không thành? Chỉ là tiếng nói của hắn vừa dứt, một tiếng vang thật lớn, cửa phòng liền trực tiếp bị người đập ra. Một tên thân hình cao lớn nữ tử, cầm trong tay lăn lộn sát trường côn đứng ở trước cửa, người tới chính là Tào Loan. Gặp tiến đến không phải bình nước nóng, mà là thương đội người, hơn nữa còn khí thế hùng hổ. Lăn đất đồn lập tức hiểu, với nước nóng đi cho người ta thả khói mê sự tình, sợ là đã bại lộ, người ta đều tìm tới cửa. Cái này còn có thể làm sao, việc đã đến nước này cũng chỉ có đánh. Thế là hắn đối trong phòng tiểu nhị hô: "Xông, cho lão tử ngăn lại nàng." Mấy tên tiểu nhị ngược lại là nghe lời, lập tức cơ binh khí trong tay xông về Tào Loan. Theo bọn hắn nghĩ, đối phương cho dù là tìm tới cửa, cũng bất quá là nữ nhân mà thôi. Bọn hắn nhiều như vậy hắn tử, chẳng lẽ ngay cả tên nữ tử đều đánh không lại sao? Xông lên phía trước nhất một người vừa thanh đao giơ lên đến. Một trận gió mạnh tiếng vang, Tào Loan hôn thiết côn liền đến. Chỉ nghe bột một tiếng, phía trước nhất tên này tiểu nhị đầu, giống như dưa hấu đồng dạng trực tiếp bị côn sắt đánh nổ. Vậy ra huyết tương cùng náo tổ chức, trong nháy mắt liền sập sau lưng mấy tên tiểu nhị một mặt. Phía sau cái kia mấy tên tiểu nhị bị hù một cái liền ngây dại. Chương 757, thanh lý trong tiệm thai hỏa ngầm. Chương 757, thanh lý trong tiệm thai hỏa ngầm. Những này tiểu nhị mặc dù là bị sợ ngây người, nhưng Tào Loan cũng không có cho bọn hắn cơ hội phản ứng. An Thuận Lao Điếm là nhà danh phủ kỳ thực hắc điếm, tiểu nhị của nơi này lại có thể là người tốt lành gì? Trước mắt bọn gia hỏa này, mỗi cái đều là cầm trong tay lợi khí khăn đen che mặt cách ăn mặc. Cái này xem xét chính là muốn đối thương đội hạ thủ bộ dáng. Cho nên Tào Loan cũng liền không khách khí. Lan lộn sắt trường côn vung lên đến hô hô mang vòng, đem trước mắt mấy tên tiểu nhị trực tiếp nện lật. Thấy mình thủ hạ tử thương thảm trọng gần như toàn diện, đứng ở phía sau lăn đất đồn, đều nhìn trợn tròn mắt. Hắn vốn cho rằng đội xe này bên trong chiến lược mạnh nhất, hẳn là cái kia gọi Hổ Gia giáo đầu cùng một cái khác gọi là Ba Sam hán tử. Kết quả nàng này biểu hiện ra chiến lược viễn siêu hai người kia. Đối phó Đàm Hổ cùng Ba Sam, lăn đất đồn đều cảm giác khó giải quyết. Trước mắt gặp được Tào Loan, hắn cơ hồ ngay cả chống cự tâm tư đều không có. Xem người ta côn sắt vung lên tới lực đạo, mình sợ là ngay cả người ta một côn đều không tiếp nổi. Cái này lăn đất đồn bề ngoài nhìn như khớm đốc, thực tế thực chất bên trong rất tinh minh. Hắn thấy tình thế không ổn không nói hai lời, trực tiếp lăn khỏi chỗ, nào về phía đầu giường địa đạo cửa vào. Hiện tại hắn trong lòng liền một cái ý niệm trong đầu, tranh thủ thời gian chạy. Cũng may cái này bình nước nóng mình đầu giường tu địa đạo cửa vào đầy đủ rộng rãi. Cái kia lăn đất đồn mặc dù thân thể mập mạp, cũng là có thể chen vào. Chỉ là hắn vừa xuống dưới, đã cảm thấy toàn thân siết chặt. Thân thể đã bị một cái lưới lớn cho gắt gao bao lại. Hắn lúc này mới thấy rõ ràng, trong địa đạo không biết lúc nào đã bị người bày ra một chương lưới đánh cá. Chờ hắn phát hiện không tốt, dãy rủa muốn chạy trốn gặp thời đợi, lại là đã chậm. Lúc này tiếng bước chân vang, từ địa đạo bên trong đi tới mấy người, người cầm đầu chính là Hồng Cựu Linh cùng Mạc Tam Nương. Nàng nhìn thoáng qua tại lưới đánh cá bên trong dãy rủa lăn đất đồn, lắc đầu nói ra: "U, ta còn tưởng rằng tấm lưới này chỉ có thể bắt mấy cái tiểu lâu la, không nghĩ tới, thế mà bắt đầu đen heo rừng." Vừa rồi bình nước nóng dẫn người cho các phòng thả khói thời điểm, Lý Nguyên tại chính phòng thông qua tuệ nhãn thức châu, nhìn phi thường rõ ràng. Đã đối phương đã độc thủ, vậy mình bên này cũng không có cái gì có thể bận tâm. Hắn liền để sớm đã chờ lệnh chúng nữ, đi Tây Sương đem xe này nhà trọ bên trong tiểu nhị toàn bộ cho thu thập. Tào Loan thân hình cao lớn, đi địa đạo có chút không tiện, liền do nàng từ cửa chính tiến công. Mà Hồng Cửu Linh cùng Mạc Tam Nương thì là đi địa đạo. Hồng Cửu Linh trên mặt đất đạo bên trong tiến lên thời điểm, gặp góc tường đống một đám lưới đánh cá, liền tiện tay giật tới. Đi theo bên người nàng Mạc Tam Nương có chút hiếu kỳ, liền hỏi Hồng tỷ tỷ cầm cái này lưới đánh cá làm cái gì. Nữ Mã Phỉ vừa cười vừa nói: "Cửa chính có Tào Loan cường công, căn bản là không tới phiên người ta xuất thủ. Chúng ta từ địa đạo quá khứ, cũng chính là giúp tò con thu cái đuôi. Yên tâm, cái này trương lưới đánh cá ta tự có diệu dụng." Sự tình quả nhiên như Hồng Cựu Linh nói như vậy. Tào Loan từ cửa chính bọn vào Tây Sương lầu 2, trực tiếp liền là hành hung đối phương nghiền ép cùng. Trong tiệm tiểu nhị bao quát cái kia lăn đất đồn, cơ bản không người là Tào Loan địch. Nghe phía trên tiếng đánh nhau, Hồng Cựu Linh liền dẫn Mạc Tam Nương đem cái này trương lưới đánh cá cho mở ra. Nàng suy đoán, An Thuận Lao Điếm bên trong người, tất nhiên sẽ có người từ đất này đạo đạo tẩu. Các nàng vốn cho rằng có thể bắt được mấy cái lâu la tiểu nhị thế là tốt rồi. Không nghĩ tới, cái thứ nhất nhảy xuống lại là cái kia mặt đen lăn đất đồn. Nhìn xem tại lưới đánh cá bên trong còn tại dãy rủa hán tử mặt đen, Hồng Cửu Linh đi lên một cước đem đáng ất. Sau đó phân phó đi theo nữ vệ tiến lên, đem hắn nâng lên kéo hướng về phía phòng chính phương hướng. Các loại lăn đất đồn lần nữa chưa tỉnh lại, phát hiện mình đã bị trói gô. Bên người quỳ cái mập mạp nữ tử, đúng là mình nhân tình bình nước nóng. Ở trước mặt bọn họ, trong thương đội tên kia anh tuấn tuổi trẻ công tử, chính cười lạnh nhìn xem hai người. "Đã đều tỉnh dậy, vậy liền nói cho ta một chút ta. Các ngươi hai cái cùng cái kia lão táo vương là như thế nào cấu kết?" Nghe xong lời này, lan đất đồn cùng bình nước nóng đều là toàn thân lắc một cái, trong lòng thầm than, nguyên lai người ta thương đội đã sớm biết mình cùng lão táo vương như đồ. Hai người bọn họ phi thường tò mò, tin tức này đến cùng là như thế nào để lộ. Nhưng dưới mắt bọn hắn bị trói gô, người là giao thất ta là thịt cá, căn bản cũng không có cơ hội phản kháng. Hồng Cửu Linh một chút uy hiếp, hai người này cũng không phải cái gì xương cứng. Hai người một năm một mười, liền đem những gì mình biết sự tình mới nói. Bao quát Vân Hương đắc thủ về sau, muốn thế nào cùng bên ngoài liên lạc. Cùng Lao Táo Vương kế hoạch, muốn từ mặt đất địa đạo hai đường tiến công sự tình, toàn đều bàn giao đi ra. Nghe nói cái kia Lao Táo Vương còn muốn từ địa đạo tiến công, Lý Nguyên con mắt liền là sáng lên, lập tức liền mở miệng hỏi: "Bọn hắn nếu là tiến công, cái kia địa đạo lối vào ở đâu?" Bình nước nóng không dám giấu giếm, vội vàng trả lời: "Là ngoài nửa dặm chỗ kia miếu hoang. Ta chỉ nói cho bọn hắn cái kia một chỗ cửa vào." Hỏi rõ ràng tình huống, Lý Nguyên liền để cho người ta đem lăn đất đồn cùng bình nước nóng cho áp giải đi. Sau đó lập tức đối Đàm Hổ hạ lệnh: "Đàm Hổ, ngươi mang thương đội hộ vệ, đem những cái kia dầu cây chậu suối tại rơm rạ bên trên, lập tức dẫn người đem trong địa đạo đều cho ta bày khắp. Đàm Hổ nhãn tình sáng lên, nhoáng cái đã hiểu rõ, hầu gia đây là muốn trên mặt đất chặng đường phóng hỏa. Thế là vỗ ngực. Hầu gia ngài yên tâm, giao cho ta. Lý Nguyên lại quay đầu nhìn về phía Tào Loan. Tào Loan, ta giao cho ngươi 10 tên cưỡi ngựa thân binh. Nhiệm vụ của các ngươi liền là ngoài nửa dặm chỗ kia giếng cổ địa đạo cửa vào. Nếu là có bảy phỉ tiến vào địa đạo, ngươi liền nghĩ biện pháp đem cửa vào cho ta phong. Tào Loan lập tức là gật đầu lĩnh mệnh. Lý Nguyên vừa nhìn về phía Mạc Tam Nương, Hồng Cửu Linh cùng bà Sam hạ lệnh. Tập hợp còn thừa nhân thủ chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị cung tiễn, bên trên tường phòng thủ. Đừng để bầy phỉ tùy tiện tới gần xe ngựa cửa hàng. Ba người cũng là lập tức lĩnh mệnh làm việc. Lý Nguyên sở dĩ hạ lệnh để bọn hắn bên trên tường phòng thủ, đó là bởi vì tại cái này An Thuận Lao Điếm bên ngoài, có một vòng một trượng cao 5 thước tường đây, đổi tới liền là cao chừng 5 mét. Cao như vậy tường đây, tại giã bình trại loại địa phương nhỏ này là thật hiếm thấy. Nguyên nhân cũng là đơn giản. Bình nước nóng cùng lăn đất đồn làm sinh ý, đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mà cái này An Thuận Lao Điếm lại mở tại ổ trộm cướp bên trong, không phải do bọn hắn không cẩn thận. Năm ngoái thời điểm, có một đám đi ngang qua tặc phỉ cũng không biết từ nơi nào nghe nói. Nói cái này An Thuận Lao Điếm vừa làm một món làm ăn lớn, phát bút tài, trong tiệm độn mấy ngàn lượng bạc mập rất. Thế là nửa đêm thời điểm, bọn gia hỏa này liền muốn xông tới đen ăn đen. Cũng may lúc ấy lăn đất đồn phát huy dũng manh phi thường, đại đao vung lên đến, tại chỗ chém chết 5-6 người, lúc này mới xua tán đi tặc phỉ. Lần này mặc dù may mắn đánh lùi địch nhân, nhưng cũng đem hai người dọa cho phát sợ. Bọn hắn minh bạch, đây là có người để mắt tới mình cửa hàng sinh ý, hai người không dám qua loa, không nhưng lại chiêu mộ đại lượng nhân thủ nhập cửa hàng làm tiểu nhị. Lại lập tức mời người trùng tu An Thuận Lao Điếm. Bước đầu tiên ngay tại xe ngựa cửa hàng bên ngoài, tu một đạo tường cao. Hơn nữa còn tại cái này tường cao bên trong dựng có làm bằng gỗ bình đài, cho nên tường này bên trên là có thể đứng người. Không chỉ như thế, cửa hàng căn phòng cũng tu kiến trở thành phong bế sân. Căn phòng hướng ra phía ngoài bên cạnh lầu hai cửa sổ, cũng đều đúng lấy phía ngoài đường phố. Khi tất yếu cũng có thể trở thành xạ kích công sự che chắn. Nhìn kỹ lại, xe này nhà trọ tựa như một tòa mô hình nhỏ thành tắc. Mặc dù không so được chân chính thành tắc kiên cố, nhưng ở cái này giã bình trong trại uy hiếp cái khác bầy phỉ, cũng là đầy đủ dùng. Chương 758, bầy phỉ công cửa hàng chương 758, bầy phỉ công cửa hàng cái này An Thuận Lao Điếm tu kiến xong tường ngoài về sau. Quả nhiên bình an rất nhiều. Không thiểu quân phỉ mặc dù ngấp nghẽ chỗ này sản nghiệp, nhưng đối mặt tường cao cũng không biết nên như thế nào ra tay. Thật muốn đã xảy ra chuyện gì, trong tiệm tiểu nhị chỉ cần giữ vững đại môn cùng đầu tường. Bên ngoài cho dù là tới hơn 100 người, cũng rất khó công phá xe ngựa cửa hàng. Đây cũng là vì cái gì, Lao Táo Vương bọn hắn muốn bình nước nóng trước dùng mê hương mê choáng ngủ thương đội hộ vệ mới nguyện ý động thủ. Bởi vì một khi bị hộ vệ chiếm cứ tường đây, muốn từ bên ngoài tấn công vào trong tiệm, thật đúng là có chút phiền phức. Nhưng xe này nhà trọ cũng không phải không có lỗ thủng. Lớn nhất lỗ thủng liền là cửa hàng phía dưới địa đạo. Đất này đạo vốn là lăn đất đồn cùng bình nước nóng cho mình lưu đường lui. Một khi mình hắc điếm giữ không được, bọn hắn cũng có thể thông qua địa đạo bỏ trốn mất dạng. Nhưng cái này cũng lưu lại tai họa ầm. Đã đất này đạo có thể ra ngoài, cũng tương tự có thể đi vào. Bất luận kẻ nào chỉ cần biết rằng địa đạo cạnh ngoài lối vào, đều có cơ hội thần không biết quỷ không hay, thông qua địa đạo lẻn vào đến An Thuận Lao Điếm nội bộ, giết người bên trong một cái trở tay không kịp. Cho nên hôm qua tại Thổ Long thôn, Thiết Toán Tử hỏi thăm An Thuận Lao Điếm địa đạo cửa vào, hai người mới như thế do dự. Nhưng dưới mắt, đất này đạo đã cùng bọn hắn không có quan hệ. Lúc này ở trong địa đạo, Đàm Hổ chính mang theo hơn 10 người thương đội hộ vệ, đem ngâm dầu cây chậu rơm rạ hướng chật hẹp địa đạo bên trong trải. Dầu cây chậu là từ trong thôn tiệm đồ gỗ mua được, mà cỏ khô thì là xe ngựa cửa hàng cỏ khô trong phòng hàng tồn. Ngâm dầu cây chậu cỏ khô hương vị có chút gây mũi, bởi vì đây đều là dễ cháy chi vật, vì để tránh cho cháy, bọn hắn không dám dùng bó đuốc, đều là sở lấy đen làm. Đất này đạo rất dài, nếu như đi đến miếu hoang lời nói, cái kia chiều dài chừng nửa dặm. Đàm Hổ trong tay rơm rạ cùng dầu cây chậu cũng không nhiều, cho nên cũng liền trải hơn 100 bước chiều dài. Gặp làm không sai biệt lắm, hắn liền dẫn người thối lui ra khỏi địa đạo trở về cho hầu gia phục mệnh. Lý Nguyên gặp các nơi đều chuẩn bị xong, thế là thông chi đứng tại đầu tường Ba Sam, dựa theo bình nước nóng lời nhắn nhủ liên lạc tín hiệu, đem đèn lồng treo lên đến. Lúc này, tại mấy trăm bước bên ngoài trên núi nhỏ, Lao Táo Vương cùng người khác phỉ đều tại trong gió đêm đông là run lẩy bẩy. Bọn gia hỏa này trong lòng thầm mắng, lan đất đồn cùng bình nước nóng cũng quá vô dụng, để cho các ngươi cho thương đội hạ cái thuốc mê, vì sao làm trễ mãi lâu như vậy? Nếu là Vân Hương thất bại, xe kia nhà trọ bên trong thương đội tất nhiên phản kích, bên trong khẳng định sẽ phát sinh kịch liệt đánh nhau. Nhưng dưới mắt nhìn, xe ngựa trong tiệm tựa hồ coi như yên tĩnh, điều này hiển nhiên là thành công. Nhưng tại sao lại kéo lâu như vậy, chậm chạp không thấy bọn hắn phát tín hiệu? So với người khác phàn nàn, Thiết Toán Tử liền muốn nhiều hơn. Hắn con mắt đi lòng vòng, trong lòng tựa hồ minh bạch nguyên nhân. Thế là, gia hỏa này tiến tới Lao Táo Vương bên tai nói ra. Lao Táo Vương, cho ít hơn nhiều nói một câu. Cái kia lăn đất đồn cùng bình nước nóng, làm trễ mãi lâu như vậy, trong mắt của ta sợ là rất có kỳ bạc. Nghe hắn kiểu nói này, chung quanh chúng vị đều nhìn lại. Lao Táo Vương cũng cảm thấy kỳ quái, liền hỏi: "Việc này nói thế nào?" Cái kia Thiết Toán Tử tiếp tục trả lời: "Bọn hắn trì hoãn lâu như vậy, không phát tín hiệu, sợ là chỉ có một khả năng. Đó chính là bọn họ mê choáng thương đội hộ vệ về sau, phát hiện trên xe tiền hàng chỉ sợ không ngừng 10 vạn lượng. Có khả năng hay không, bọn hắn đang tại mưu tính lấy như thế nào nuốt riêng tài vật." Lao Táo Vương cũng là đang nghi người, hắn nghe xong, cảm thấy phi thường hợp lý, con mắt lập tức hai mắt trừng trừng. Bình nước nóng, lan đất đồn. Bọn hắn nếu dám như thế, ta tuyệt không khinh suất tha thứ. lập tức quay đầu đối chúng phỉ phân phó nói: "Nói cho các minh đệ, lần này mục tiêu của chúng ta không riêng gì cái kia từ bên ngoài đến thương đội, ngay cả bọn hắn cái này An Thuận Lao Điếm cũng cùng nhau cho ta rửa." Nghe nói lời ấy, chúng phỉ trên mặt đều mang tới vẻ hưng phấn. Lao Táo Vương căn bản cũng không quan tâm có thể hay không hoan uổng canh kia bà tử cùng lăn đất đồn, chỉ cần là hoài nghi liền đã đủ. Bầy phỉ ở giữa đen ăn đen, tại giã bình câu thật sự là quá mức phổ biến. Trung quanh cái khác chúng phỉ tự nhiên cũng không quan tâm. Lan đất đồn cùng bình nước nóng trong tay có một nhà xe ngựa cửa hàng. Tại bầy phỉ bên trong cũng coi là dê béo, cùng một chỗ đoạt đối mọi người đều có chỗ tốt. Chúng phỉ đang tại châu đầu ghé thai. Đúng lúc này, ngồi xổm ở trên cây một tên lâu la bỗng nhiên hô: "Mau nhìn, là đèn lồng." An Thuận Lao Điếm bên trong treo lên đèn lồng. Mọi người lập tức là đưa mắt nhìn lại, nhìn thấy cái kia An Thuận Lao Điếm trên nóc nhà quả nhiên treo lên hai cái đèn lồng đỏ. Đó chính là bọn hắn cùng bình nước nóng ước định tín hiệu. Lao Táo Vương nhìn qua cái kia hai cái đèn lồng ánh mắt chớp động, hắn cắn răng một cái hô: "Mệnh lệnh không thay đổi." Các đội lập tức tiến công, trước phá cửa người cầm đầu công. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía con của mình Tiểu Táo Vương: "Ngươi mang lên chúng ta bản bộ nhân mã, đi miếu hoang địa đạo cửa vào chờ lệnh. Nếu là chính diện tiến công bất lợi, các ngươi lại từ địa đạo chui vào." Tiểu Táo Vương lập tức là gật đầu lĩnh mệnh. Theo Lão Táo Vương, cửa chính tiến đánh xe ngựa cửa hàng, tất nhiên sẽ có thương vong. Thế là hắn an bài nhi tử đi hắn cho rằng tương đối an toàn địa đạo. Thu xếp tốt nhi tử, Lão Táo Vương vung tay lên, bên người chúng phỉ lập tức liền giơ lên bó đuốc, từ trên đỉnh núi vọt mạnh xuống dưới. Lúc này động tác cũng không chỉ bọn hắn, giã bình trong trại các gia đình, thỉnh thoảng cũng có người mang theo đao mâu vũ khí tại đường phố bên trên chạy. Mục tiêu của bọn hắn hiển nhiên cũng là cái kia An Thuận Lao Điếm. Nhìn qua bên ngoài ồn ào náo động giã bình trại, những cái kia đứng tại trên đầu tường thương đội hộ vệ dù sao cũng hơi khẩn trương. Bọn hắn lành nghề thương lộ bên trên cũng không phải chưa thấy qua sơn phỉ đường bá, chỉ là trang diện lớn như vậy đúng là hiếm thấy. Mà những lý nguyên đó bên người thân vệ cùng nữ vệ thì là không thèm để ý chút nào. Ngoài tiệm những này bởi phỉ, so với Bắc Man người xâm lấn đơn giản liền là trò trẻ con. Đứng tại trên đầu tường Ba Sam cùng Hồng Cựu Linh thậm chí đánh lên áp. Chỉ có Mạc Tam Nương, thấy đối phương nhân số không thiếu trên mặt có chút thần sắc lo lắng. Gặp dáng dấp của nàng, Hồng Cựu Linh vỗ đầu vai của nàng nói ra: "Tiểu Mạc, thả lỏng. Chờ sau này đi theo Hầu gia bên người đợi lâu, ngươi liền biết. Trước mắt loại này đều là lên không được bản nhỏ tràn diện." Mấy người đang khi nói chuyện, đường phố trước giao lộ phương hướng, đột nhiên lóe ra 10 cái thân ảnh, những người này chính là bảy phỉ tiên phong. Cầm đầu là cái người khoác da thú đầu báo vòng mắt hung ác hán tử, trong tay hắn mang theo một thanh thiết phủ. Một bên vung vẩy vừa hướng bên người chúng phỉ hô: "Lao Táo Vương có lệnh, trước đánh vào trong tiệm người cầm đầu công. Người người có thể phân 10 lượng bạc. Chúng tiểu nhân, cùng ta xông." Lập tức, phía sau hắn bảy phỉ phát ra giống như sói tru chó sủa đồng dạng gầm rú, hướng về xe ngựa cửa hàng đại môn mà tới. Người này phỉ hào thiết phủ trương, là cái này giã bình câu bên trong có danh tiếng đại đại ca mắc túi. Gia hỏa này hung danh hiển hách, trong tay thiết phủ có chút công phu. Dưới tay càng là có 30 mấy tên huynh đệ đi theo. Những năm này không có ít tại Hưng Châu làm ác, vừa mạng tại hắn thiết phủ dưới khách thương cũng không biết bao nhiêu ít. Lao Táo Vương tuyển tiên phong, hắn cái thứ nhất liền nhảy ra ngoài. Thứ nhất gia hỏa này muốn tại Lao Táo Vương trước mặt biểu hiện một phen, tranh thủ chút thanh danh. Thứ hai hả, liền là Lao Táo Vương hứa hẹn, cái thứ nhất tấn công vào trong tiệm người, có thể độc chiếm ngàn lượng. Cơ hội tốt như vậy, tự giác dũng lực hơn người thiết phủ trương há có thể bỏ lỡ. Trong tiệm không phải liền là chú đóng ở lấy mấy chục tên trực đêm thương đội hộ vệ sao? Nhìn ta đem bọn hắn một đúa một cái đều chém chết. Chỉ là hắn cách xe ngựa cửa hàng đại môn còn có 70 bước xa thời điểm, chợt nghe đến một tiếng dây cung vang vọng. Trước mắt hắn mang lóe lên, một chi vũ tiễn hướng về mặt của hắn là đối diện bay tới. Chương 759, tử thương thảm trọng. Chương 759, tử thương thảm trọng gặp có cung tiễn hướng mình phong tới. Cái kia thiết phủ trương chính là giật mình, vội vàng cơ trong tay lưới búa đi đón đỡ. Nhưng mà cái kia tiễn lại như là mọc thêm con mắt, từ thiết phủ khe hở bên trong trực tiếp chui qua, trực tiếp cắm vào yết hầu của hắn phía trên. Thiết phủ trương là rên lên một tiếng, mắt thấy huyết thủy từ lỗ cổ trong vết thương tuôn ra. Hắn sợ hãi lấy tay đi che, nhưng hết thảy đều đã quá muộn. Bị bắn thủng động mạch giống như chảy ra. Đại lượng mất máu, thiết phủ trương chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lập tức liền ngã nhào xuống đất. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng bầy phỉ, gặp tự mình thủ lĩnh nhanh như vậy liền bị người ta bắn giết, lập tức liền rối loạn. Bầy phỉ nhóm ném rơi vũ khí trong tay, quỷ khóc sói gào chạy từ phía. Chỉ để lại thiết phủ trương còn tại trên mặt đất thỉnh thoảng run rẩy. Tại trên đầu tường, Hồng Cửu Linh vỗ một cái Mạc Tam Nương bả vai trêu chọc nói: "Tiểu Mạc lợi hại a, khoảng cách xa như vậy liền có thể một tiễn phong hầu. Quả nhiên có chút tài năng, khó trách hầu gia nhất định phải thu ngươi." Mạc Tam Nương bị nữ mã phỉ khen có chút xấu hổ. Kỳ thật nếu không phải ban đêm thấy vật khó khăn, còn muốn tìm kiếm đám người kia bên trong thủ lĩnh, nàng tại trăm bước về khoảng cách đều có cơ hội đem đối phương bắn chết. Mạc Tam Nương tiễn thuật chẳng những để Hồng Cửu Linh là lau mắt mà nhìn, hộ vệ bên cạnh nhóm cũng không khỏi bội phục. Cho dù là cách đó không xa Đàm Hổ cũng là âm thầm sợ hai tháng phục, hầu gia bên người tùy tiện lôi ra đến cái muội tử đều có bản lãnh lớn như vậy. Xem ra chính mình muốn tại hầu gia nơi này tìm cái xuất thân, muốn gấp đôi cố gắng mới được. Không đề cập tới cái này An Thuận Lao Điếm. Lao Táo Vương hiện tại nhưng nói là rất buồn bực. Phía bên mình quả thực là bắt đầu bất lợi, quan tiên phong thiết phủ trường không đợi xông vào đến xe ngựa cửa hàng 70 bước khoảng cách, liền bị đối phương một tiên bắn chết. Vừa khai chiến phía bên mình quan tiên phong liền gãy, để bầy phỉ nhóm là sĩ khí đại bại. Lao Táo Vương cau mày, hiển nhiên chi này thương đội sớm có phòng bị. Với lại đối phương chí ít có một tên thần xạ thủ. Bầy phỉ vốn là một đám người ô hợp, thuộc về là tích lũy lông gà đụng cái phất trần, chỉ có thể đánh thuận gió cầm. Lần này, toàn bộ đội ngũ lập tức là do dự không tiến. Lúc này Lao Táo Vương trong lòng lo lắng, cướp đoạt chi này thương đội bạn, với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Cũng là hắn tại Hưng Châu quật khởi hy vọng, sao lại dễ dàng buông tha. Gia hỏa này cắn răng, rút ra bên hông bội đao, hướng về xe ngựa cửa hàng phương hướng một chỉ, cao giọng hô: "Mọi người đừng sợ, cái kia thương đội cũng liền tên kia giáo đầu tiễn thuật không sai. Những người khác không đủ gây sợ. Nghe ta mệnh lệnh, các đội phân tán ra từ bốn phía chia ra tiến công. Trước đánh vào xe ngựa cửa hàng, bạc theo hắn lấy. Bất kể nói thế nào, cái này Lao Táo Vương cũng coi là có chút bản sự." Vẹn vẹn mấy câu, liền để có chút tan rã đội ngũ lập tức trọng chỉnh. Mấu chốt nhất, hay là hắn hô lên câu nói sau cùng: "Trước hết nhất đánh vào xe ngựa cửa hàng người, bạc có thể tùy tiện lấy." Có thể nói cái này chuẩn xác nắm bảy phỉ tâm lý. Bọn gia hỏa này chịu đi theo Lao Táo Vương đến vây công xe ngựa cửa hàng thương đội, mục đích cũng chỉ có một. Cái kia chính là thương đội trên xe ngựa đại bức bạc. Chỉ cần có cái này dụ hoặc tại, bầy phỉ tóm lại thì nguyện ý xông đi lên đánh cược một lần. Rất nhanh, những cái kia tặc phỉ tại riêng phần mình đầu mục dẫn đầu dưới, chia làm nhỏ cỗ từ bốn phía hướng xe ngựa cửa hàng tới gần. Đối với loại cục diện này, Lý Nguyên giới trướng thân binh cùng thương đội bọn hộ vệ đã sớm thương lượng xong ứng đối chi pháp. Cái kia chính là dụ địch xâm nhập. Phương pháp cũng là đơn giản. Toàn bộ trên đầu tường chỉ làm cho 3 năm người mở cung bắn tên, trước cho đối phương một loại trong thương đội cung tiễn thủ rất ít ảo giác. Các loại bầy phỉ nhóm phát hiện, cung tên của đối phương cũng bất quá như thế, lơ là bất cẩn thời điểm, tại một lần cho bọn hắn đến cái hung ác. Kế hoạch mặc dù đơn giản, nhưng lại phi thường hợp lý. Tại Đại Lương, thiện xạ người thế nhưng là cực kỳ khan hiếm. Dù sao muốn huấn luyện được một tên hợp cách cung tiễn thủ, ít nhất cũng phải thời gian mấy năm. Một cái trong thương đội có thể thuê đến 3 năm tên dùng cung tiễn hảo thủ, kỳ thật đã phi thường không dễ dàng. Cho nên làm như vậy cũng sẽ không để bầy phỉ sinh nghi. Lúc này, các đội tặc phỉ thận trọng tới gần xe ngựa cửa hàng. Trên đầu tường vẫn như cũng là liên tục bắn tên, bất quá mỗi lần cũng chính là bắn ra cái 3-4 chi. Mặc dù thỉnh thoảng có xui xẻo tặc phỉ bị bắn giết, nhưng dù sao bọn hắn nhân số đông đảo, từng cái đều ở trong lòng may mắn, bị bắn trúng cũng không phải mình. Gặp thương đội cung tiễn thưa thớt, bọn gia hỏa này lá gan cũng từ từ lớn bắt đầu, không ngừng có người mượn căn phòng nghiệm hộ tới gần xe ngựa cửa hàng. Vừa rồi tại trong nhà ngắm nhìn dã bình trại thôn dân, lúc này cũng gia nhập tiến công đội ngũ. Trong bọn họ có mấy cái thông minh, thậm chí còn tại phụ cận tìm chút nắp nổi cánh cửa chống tại phía trước che đậy mũi tên. Theo bầy phỉ nhóm càng tụ càng nhiều, trên đầu tường lẻ tẻ cung tiễn căn bản là áp chế không nổi bầy phỉ dòng người. Rất nhanh, tại xe ngựa cửa hàng lân cận đã tụ tập được gần 100 người. Gặp bầy phỉ nhóm thành công tới gần cửa tiệm, Lao Táo Vương trên mặt lúc này mới lộ ra ý cười. Nhiều người như vậy, cho dù cái kia trong thương đội hưu thần xạ thủ cũng không dùng được. Chỉ chờ đại môn bị đập ra, bầy phỉ nhóm cùng nhau chen vào. Nương tựa theo nhân số ưu thế, cái kia thương đội hộ vệ tất nhiên toàn diện. Đến lúc đó, bên trong bạc liền đều là chính mình. Lao Táo Vương thậm chí đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần cái kia An Thuận Lao Điếm đại môn bị bầy phỉ công phá, mình dưới trướng Lò Vương Sơn tinh nhuệ liền sẽ theo đôi mà tới, xông đi vào cướp đoạt ngân xa. Dù sao trong thương đội những bạc này, hắn tuyệt sẽ không để cho người khác nhúng chàm. Cái gì trước đánh vào xe ngựa cửa hàng người, bạc tùy tiện cầm. Đó bất quá là hắn cổ động nhân tâm thủ đoạn mà thôi. Đến lúc đó vẫn là muốn xem ai nhiều người. Lao Táo Vương trong đầu đang nghĩ ngợi chuyện tốt. Vậy mà lúc này, xe ngựa cửa hàng trước cửa lại đột nhiên phát sinh kinh biến. Gặp địch nhân tụ tập không sai biệt lắm, Ba Sam liền lấy ra trúc tiêu đột nhiên thổi lên. Chói hai tiếng còi để bầy phỉ giật mình, đám người chính không biết chuyện gì xảy ra thời điểm. Đột nhiên từ trên đầu tường đứng lên mười mấy tên cầm cung người. Không chỉ như thế, sau lưng lầu hai cửa sổ cũng đồng thời bị mở ra. Mỗi cái cửa sổ bên trong đều có người tại dương cung lắp tên. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy cung tiến thủ, đang tại hướng bên này tràn vào sơn phỉ nhóm đầu tiên là sức sở, lập tức liền hô to liều mạng trở về chạy. Nhưng mà hết thảy đều đã chậm. Dây cung chấn động, mấy chục chi vũ tiễn như là cô sao chổi trong đám người quét ngang mà qua. Tiêu thảm liên miên âm thanh bên trong, bầy phỉ nhóm là liên tiếp ngã nhào xuống đất. Nhưng mà này còn chưa xong, trên đầu tường xạ thủ nhóm tựa hồ từng cái đều sẽ liên châu tiễn. Quất tiễn, cài tên, bắn tên, động tác ăn khớp tự nhiên, trôi chảy vô cùng. Những cái kia tại đường phố bên trên chạy loạn bầy phỉ, tựa như là bị thợ săn để mắt tới con thỏ. Mũi tên bay tứ tung bên trong, bị bắn chính là thây ngã khắp nơi trên đất. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở thời gian, giá bình chạy chật hẹp đường phố ở trên đều là chúng tên bầy phỉ thi thể. Có mấy cái nhất thời còn chưa chết đấu, lại tại trên mặt đất kêu thảm chậm rãi bỏ đi. Trước mắt một màn này địa ngục cảnh tượng, cơ hồ đem Lão Táo Vương cùng bảy phỉ đầu mục đều sợ choáng váng. Bọn hắn nhưng từ chưa thấy qua lợi hại như thế thương đội, nơi nào sẽ có thương đội có nhiều như vậy cung tiến thủ. Kỳ thật, cái này cũng thật không trách bọn hắn phán đoán sai lầm. Lý Nguyên mang ra 20 tên thân vệ, đều là trải qua hơn lần đại chiến tinh nhuệ. Cho dù là cái kia 10 tên nữ vệ, cũng đều tham dự qua rảo sát hổ tiền giáo. Bọn hắn từng cái đều có cường cung tay tiêu chuẩn. Thương đội hộ vệ bên trong, cũng có không ít người có thể lái được cung bắn tên. Lão Táo Vương bọn hắn ai có thể nghĩ tới, một cái trong thương đội, thế mà lại gom góp nhiều như vậy cường cung tay. Đây quả thực là phát rồ. Lại thêm những này bầy phỉ áo giáp ít, lại không có thuẫn mái trèo che đậy. Đối mặt Lý Nguyên thủ hạ cường cung kinh tiễn, cơ hồ không có nửa điểm sức chống cự. Chương 760, Lỗ Mãng Tiểu Táo Vương chương 760, Lỗ Mãng Tiểu Táo Vương nhìn qua trước mắt thi thể đang nằm thảm trạng. Lão Táo Vương cùng người khác đầu mục gần như tắt tiếng. Qua một lúc lâu, một bên thiết toán tử mới đẩy một cái Lão Táo Vương. Thanh âm có chút run rẩy mà hỏi: "Đại thủ lĩnh, ta chúng ta hiện tại làm sao? Là đánh, vẫn là rút lui? Nhìn trước mắt đường phố bên trong bầy phỉ thi thể, cho dù là tự nhận làm mưu trí chồng chất thiết toán tử, cũng đều đã mất đi chiến tâm. Lao Táo Vương bị hắn như thế đẩy, cũng chỉ hoàn qua thần. Hắn vội vàng thở sâu thở ra một hơi, trước hết để cho mình tỉnh táo lại. Nhìn trước mắt bi thảm cảnh tượng, ánh mắt hắn nhắm lại. Lao Táo Vương người này rất là khôn khéo. Trong lòng của hắn minh bạch, lần này là mình nhìn sai rồi. Cơ hội là trong nháy mắt liền bị bắn giết mấy chục danh nhân. Không cần phải nói, An Thuận Lao Điếm bên trong chi này thương đội, cũng không phải mình những này thôn quê khấu bảy phỉ có thể đụng. Hắn mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Lần này là mình cắm. Nếu như tiếp tục đánh, hắn quay đầu nhìn một chút chung quanh biểu lộ sợ hãi chúng phỉ. Hiển nhiên bọn giá hỏa này đã bị thương đội cung tiễn sợ vỡ mật. Chỉ sợ đang điều khiển bọn hắn đi lên, bọn hắn cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng nếu như cứ như vậy xám xịt rút lui, Lao Táo Vương lại là cho mày. Mình tại Hưng Châu bảy phỉ bên trong địa vị, sợ rằng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Các cứ Lương Châu mưu đồ cũng sẽ không cần suy nghĩ. Lao Táo Vương đang tại do dự có phải hay không muốn nhận thua rút đi, đột nhiên, sau lưng chạy tới một tên Lỗ Vương Sơn tiểu đầu mục. Hắn đi tới Lỗ Sơn bên người, thấp giọng ngồi bẩm nói: "Đại trại chủ không xong." Nhỏ trại chủ hắn, chính hắn mang người đã bỏ vào trong địa đạo. Hắn nói muốn tự thân là ngài giết sạch thương đội, chiếm xe này nhà trọ. "Cái gì?" Nghe nói lời ấy, Lao Táo Vương lập tức là thần sắc kinh hãi. Nghe nói con trai mình hạ địa đạo, mới vừa rồi còn đúng như bản thạch Lao Táo Vương, lập tức là ánh mắt bối rối, gấp đến độ càng là song quyền nắm chặt. Hắn quay đầu hướng về miếu hoang phương hướng nhìn lại, bởi vì khoảng cách quá xa, cái gì cũng thấy không rõ. Hắn đột nhiên đập một cái trước mắt hòn đá thấp giọng quát tầm lên: "Đáng chết, đứa nhỏ này làm sao lại lỗ mãng như thế? Còn không có thăm dò lai lịch của đối phương, hắn vội vã xông đi vào làm gì?" Dựa theo Lao Táo Vương kế hoạch ban đầu, hắn cố ý để giã bình trại bầy phỉ nhóm đi trước thăm dò một phen xe ngựa cửa hàng hư thực. Các loại xác nhận thương đội hộ vệ chiến lực, tại xem tình huống phải chăng để tiểu Táo Vương từ địa đạo khởi xướng tiến công. Một khi xe ngựa cửa hàng phòng thủ quá cường, Lão Táo Vương căn bản liền sẽ không để tiểu Táo Vương đi mạo hiểm, mà là sẽ để cho hắn mang theo mình Lọ Vương Sơn tinh nhuệ, lập tức rút lui. Nhưng mà không nghĩ tới, tiểu tử này căn bản cũng không có lý giải Lão Táo Vương dụng tâm lương khổ. Hắn gặp bầy phỉ nhóm tại cửa chính tiến công bị ngăn trở, lập tức liền lên từ địa đạo tập kích bất ngờ tâm tư. Cũng không có cùng phụ thân của mình thương lượng, hắn liền hạ lệnh, dưới trướng trăm tên Lọ Vương Sơn tinh nhuệ theo hắn tiến vào địa đạo. Lần này, đem Lão Táo Vương kế hoạch toàn bộ xáo trộn. Lão Táo Vương làm bọn phỉ thống soái không thể khinh động. Hắn liền quay đầu nhìn về phía Thiết Toán Tử, lạnh giọng phân phó nói: "Ngươi lập tức mang theo nhân mã của mình, xuống đất đạo đi giúp nhi tử ta. Hắn nếu là có sơ suất, ta chém liền đầu của ngươi. Nhanh đi." Nghe xong lời này, Thiết Toán Tử là trong lòng tiêu khổ. Hắn tại Lao Táo Vương bên người ra sức biểu hiện, vốn định là cho mình tìm cái chỗ dựa. Không nghĩ tới, lại bày ra loại này phá sự. Thiết Toán Tử từ vừa rồi cung tiễn mật độ phán đoán, xe này nhà trọ bên trong tương đội, sợ là căn bản là không có bị bình nước nóng khói mê ảnh hưởng. Khó mà nói, bình nước nóng cùng lăn đất đồn, lúc này đều đã bị người ta bắt được. Nếu như là dạng này, cái kia lại từ địa đạo tiến công, cũng liền không an toàn. Nói không chừng người ta ở bên trong địa đạo lối ra sớm có mai phục. Hiện tại để cho mình đi theo tiểu Táo Vương tiến địa đạo, cái kia cùng chịu chết cũng không có hai loại. Nhưng dù vậy, Thiết Toán Tử cũng không thể không đi. Lão Táo Vương tại bầy phỉ bên trong lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Hắn cho dù là chạy trốn, chỉ sợ cũng không có đường sống. Thiết Toán Tử trong thời gian ngắn nhất, liền làm ra chính xác phán đoán. Hắn vội vàng hướng Lão Táo Vương phi thường hào khí nói: "Đại thủ lĩnh ngài yên tâm, ta cái này tiến đến bảo hộ tiểu Táo Vương. Liều mạng tại hạ đầu này tiện mệnh, cũng nhất định phải hộ đến tiểu Táo Vương chu toàn." Nghe nói lời ấy, Lão Táo Vương lúc này mới lộ ra hài lòng thân sắc. "Tốt, Thiết Toán Tử, ngươi rất tốt. Lần này ngươi nếu có thể giữ được con trai của ta bình an, việc này về sau, ngươi liền cùng ta về Lò Vương Sơn, ta phong ngươi làm cái phó trại chủ." Nghe xong lời này, Thiết Toán Tử là trong lòng vui mừng. Có thể tại Lò Vương Sơn làm cái phó trại chủ, nhưng so sánh tại Giã Bình Câu làm cái bầy phỉ đầu mục muốn phong quang nhiều. Thế là Thiết Toán Tử lập tức vô bộ ngực, liên thanh cam đoan: "Chắc chắn giữ được tiểu Táo Vương bình an." Lập tức hắn liền chào hỏi mình huynh đệ, vội vàng hướng về miếu hoang phương hướng tiến đến. Lúc này ở cái kia miếu hoang phụ cận, hơn trăm tên mặc hắc y Lò Vương Sơn lâu la, chính cùng lấy tiểu Táo Vương xuống đến trong địa đạo. Hắn ngược lại là không có đần độn cái thứ nhất xuống đất nói, mà là trước phái đi xuống hơn 10 người thủ hạ dò đường. Phát hiện không có gì nguy hiểm, lúc này mới cũng đi theo. Lúc này giếng cạn bên ngoài, một tên sau cùng Lò Vương Sơn lâu la cũng xuống tới trong giếng. Gặp giếng cạn chung quanh không người, cách đó không xa một mảnh bụi có lắc lư lóe ra mấy cái thân ảnh. Chính là Tào Loan cùng 10 tên thân vệ. Bọn hắn phục Lý Nguyên Chi mệnh tại miếu hoang phụ cận mai phục. Nếu như gặp bầy phỉ hạ địa đạo, liền muốn phong bế cửa vào. Tào Loan vừa rồi mắt thấy, từ giếng cạn miệng hầm đi xuống gần trăm người. Nàng đang chuẩn bị mang theo thủ hạ phong bế giếng nước. Đúng lúc này, to con nữ tướng chợt nghe đến cách đó không xa lại có tiếng bước chân vang lên. Hẳn là lại có tặc phỉ tới không thành. Tào Loan lập tức làm một cái thủ thế, để đám thân vệ tạm thời trước gần nấp bắt đầu. Đám người vừa nấp kỹ, không bao lâu, liền thấy một tên dáng người gầy gò ra hỏa, mang theo 30 mấy người đi tới giếng cạn bên cạnh. Người này chính là phụng Lao Táo Vương chi mệnh, tới trợ giúp Thiết Toán Tử. Hắn đầu tiên là vây quanh giếng cổ nhìn chung quanh một vòng, lập tức liền là cho mày. Cái kia tiểu Táo Vương cũng thật sự là đủ lỗ mãng, cho dù là hạ địa đạo, cũng hẳn là ở bên ngoài lưu người tiếp ứng. Vạn nhất có người ở cửa ra bố trí mai phục hoặc là chặn lại miệng giếng, vậy coi như phiền toái. Thế là hắn phân phó hai tên thủ hạ canh giữ ở giếng cạn bên cạnh. Chính hắn thì mang theo còn lại nhân thủ cũng xuống tới trong giếng. Đến xuống mặt hắn mới phát hiện, cái này bình nước nóng tu địa đạo cũng không tính rộng rãi. Lối đi này chật hẹp, cũng liền có thể cho phép tiếp theo người hành động. Thiết toán tử muốn đi tìm tiểu táo vương, lại chỉ nghe được trước thông đạo mặt ẩn ẩn có tiếng bước chân, lại không nhìn thấy bóng người. Hắn cũng chỉ có thể thở dài, từ trong địa đạo hướng về phía trước đuổi theo. Không đề cập tới hạ địa đạo tiểu táo vương cùng thiết toán tử. Lúc này ở giếng cạn cửa vào, cái kia hai tên bị thiết toán tử lưu thủ thủ hạ đã là phơi thây tại chỗ. Tào Loan xác nhận đã không còn người tới về sau, liền trực tiếp đem cái này hai tên lưu thủ tặc phỉ chém giết. Thanh lý xong hai người này, nàng liền suy nghĩ sao có thể đem miệng giếng cho phủ kín ở tả hữu, quay đầu nhìn một chút, phát hiện trong miếu đổ nát có nửa khối tàn bia. Tào Loan đi tới quan sát tỉ mỉ, tấm bia đá này bởi vì niên đại xa xưa, phía trên chữ viết đã thấy không rõ. Nhưng dù vậy, cái này nửa khối bia đá nhìn lên đến sợ là cũng có mấy trăm cân chi trọng. Tào Loan lấy tay xóa đi trên tấm bia đá đất mặt, sau đó dùng tay chuyển ở bia đá hai cái tàn sừng giơ lên, bia đá hơi buông lỏng. Tào Loan trong lòng vui mừng, nàng phát hiện tấm bia đá này mình hẳn là có thể di chuyển. Thế là hai tay vừa dùng lực, liền đem khối này tàn bia từ bùn đất bên trong cho giơ lên bắt đầu. Lập tức tại bọn hộ vệ ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, to con nữ tướng, hai tay giơ lên tàn bia chậm rãi đi tới giếng cạn phụ cận. Theo một tiếng ầm vang vang, cái này nặng mấy trăm cân nửa khối tàn bia, đem giếng cạn cửa vào là gắt gao ngăn chặn. Chương 761, nơi này mùi không đúng. Chương 761, nơi này mùi không đúng. Nhìn qua giếng cạn phía trên nửa khối bia đá, đi theo mà đến đám thân vệ không khỏi là rung động trong lòng. Bọn hắn tự hỏi, mình những ngày nam tử đều không bản sự có thể rời lên nặng như vậy tàn bia. Vị này Tào cô nương thật sự là lực lượng kinh người. Quả nhiên hầu gia nữ nhân bên cạnh, từng cái đều không đơn giản. Tàn bia nặng đến mấy trăm cân, chỉ cần ngăn chặn giếng cạn, người phía dưới không có khả năng có biện pháp đem dịch chuyển khỏi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tiến vào địa đạo trên trăm tên bảy phỉ đã bị triệt để phá hỏng đường lui. Mặc dù tàn nhẫn, nhưng mọi người lại cảm thấy cũng không có gì. Đây chính là một đám giết người cấp của tặc phỉ, chết ngược lại là vì dân trừ hại, không biết có thể cứu nhiều thiếu người tốt. Gặp giếng cạn đã bị triệt để phong kín, Tào Loan cũng không còn lưu lại, mà là đối 10 tên hộ vệ chào hỏi một tiếng, đám người lập tức cưỡi ngựa rời đi. Bọn hắn còn có một nhiệm vụ khác, cái kia chính là chằm chằm chết nhóm này tặc phỉ trung quân đầu mục. Hầu ra thế nhưng là hạ lệnh, nhóm này tặc phỉ thủ lĩnh một cái cũng không thể lưu. Lúc này ở xe ngựa cửa hàng phương hướng, lại là tiếng giết nổi lên bốn phía, đánh rất là náo nhiệt. Vì hiểm hộ con trai mình địa đạo tập kích bất ngờ, Lao Táo Vương Lỗ Sơn liền bắt đầu liều mạng thúc đẩy các bộ bầy phỉ đối xe ngựa cửa hàng khởi xướng tấn công mạnh. Tại hắn nghĩ đến, chỉ cần mình bên này, trên mặt đất tiến công quần quần không dứt, xe kia nhà trọ bên trong thương đội sẽ rất khó chú ý tới dưới mặt đất mà đến tiểu Táo Vương. Hai cha con vừa rồi chia binh thời điểm, đem 200 tên lọ Vương Sơn lâu la một phân thành hai, mỗi người các mang theo 100 người. Lúc này, Lao Táo Vương liền dùng cái này 100 tên tinh nhuệ là đốc chiến đội, xua đuổi lấy giá bình câu chúng phỉ là thay nhau tiến công. Với lại vị này Lao Táo Vương cũng sẽ đi bình dị gần gũi ngụy trang. Đối bầy phỉ hạ tử mệnh lệnh, tất cả mọi người chỉ được phép vào không cho phép lui. Bầy phỉ nhóm có chút lùi bước, liền sẽ bị đốc chiến đội trực tiếp chặt đầu. Lao Táo Vương nổi điên, khiến cái này giá bình câu bầy phỉ nhóm xem như gặp vận rủi lớn. Bọn hắn vốn định đi theo Lao Táo Vương đoạt chi này thương đội phát bút hoành tài, lại không nghĩ mình trở thành pháo hôi. Chỉ cần tới gần xe ngựa cửa hàng, liền sẽ bị người ta trên đầu tưởng cùng tiễn thủ bắn giết. Thương đội những người kia tên bắn ra vừa chuẩn lại hung ác, nhất là đối phương tên kia thần sát thủ, giá bình câu có mặt mũi đầu mục, bị nàng bắn chết đều đã có 4-5 người. Bầy phỉ nhóm liều mạng bọn ra mấy lần, kết quả ngay cả người ta tưởng vây bên cạnh đều không sợ đến. Chỉ là tại giữa đường phố, lại hiện lên một tầng thi thể. Pháo hôi không đủ làm sao bây giờ, việc này đơn giản. Lao Táo Vương trực tiếp phái ra mình đốc chiến đội, ngay tại giá bình trong trại điên cuồng bắt phu. Dù sao nơi này vốn là ổ trộm cướp, cái này trại bên trong nam nhân đều làm qua tạp phỉ. Lao Táo Vương nghĩ minh bạch, các ngươi không phải mới vừa còn kích động muốn đi theo ta phát tại sao? Tốt, hiện tại ta liền cho các ngươi một cái cơ hội, cho ta đều đi xông xe ngựa cửa hàng. Cái gì ngươi không muốn đi? Không đi chỗ đó liền chết. Tại đốc chiến đội chặt mấy cái đầu về sau, những này vốn là muốn đi theo Lão Táo Vương sau lưng nhặt chỗ tốt thôn dân, cũng bị buộc xông về xe ngựa cửa hàng. Những thôn dân này mặc dù đáng thương, nhưng mà những cái kia trên đầu tưởng thương đội cùng tiễn thủ vẫn như cũ vô tình. Bất luận kẻ nào chỉ cần dám tới gần xe ngựa cửa hàng, tất nhiên sẽ bị bắn giết. Vãng lai trải qua lôi kéo về sau, không thiểu quần phỉ bị vây ở xe ngựa cửa hàng cùng lò Vương Sơn đốc chiến đội ở giữa đường phố bên trên là tiến thối không được. Có người thậm chí khóc lớn, hối hận mình thật không nên tới lội vũng nước đục này. Muốn chiếm người ta Lão Táo Vương tiện nghi, làm sao có thể? Lúc này, tại xe ngựa cửa hàng trên nóc nhà, Lý Nguyên Lực chú ý cũng không có chú ý ngoài tiệm mặt đường phố, mà là con mắt một mực đang nhìn cách đó không xa mặt đất. Tại tuệ nhãn thức châu ra chỉ phía dưới, Lý Nguyên có thể nhìn thấy dưới mặt đất đang có một cỗ dòng người hướng về xe ngựa cửa hàng phương hướng chậm rãi di động. Nhóm người này mặc dù tiến lên tốc độ không nhanh, nhưng lại có hơn trăm người nhiều. Lý Nguyên trong mắt hơi hiếp. Không cần phải nói, những người kia hẳn là từ địa đạo tiến công mà đến bầy phỉ. Đối với loại cục diện này, thương đội bên này sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Đàm Hổ mang theo mấy tên hộ vệ, tay nâng bó đuốc liền canh giữ ở trong viện một chỗ địa đạo cửa vào, mà tại bên chân của bọn họ còn để đó cuối cùng một thùng dầu cây trầu. Đàm Hổ thỉnh thoảng nhìn về phía trên nóc nhà Lý Nguyên, tùy thời chờ đợi hầu già phóng hỏa mệnh lệnh. Mà Lý Nguyên con mắt thì là nhìn chằm chằm vào dưới mặt đất cố này địch nhân, trong lòng một mực tính toán tốt nhất phóng hỏa thời cơ. Nhanh, còn kém vài chục bước, địch nhân đại đội liền sẽ toàn bộ tiến vào cỏ khô khu. mà lúc này trên mặt đất đạo bên trong, từ phía sau đổi tới Thiết Toán Tử, cũng coi như là đẩy ra Tiểu Táo Vương bên cạnh. "Tiểu Táo Vương, chờ một chút, xin chờ một chút." Nghe sau lưng la lên, Tiểu Táo Vương một mặt không nhịn được nhìn Thiết Toán Tử một chút. "Có chuyện gì mau nói, ngươi lớn như vậy hô kêu to, chẳng lẽ không sợ kinh ngạc phía trên địch nhân?" Thiết Toán Tử tranh thủ thời gian thở đều đặn khí, nhỏ giọng nói ra: "Tiểu Táo Vương, nghe lời của ta đi nhanh lên, tình huống nơi này không đúng." Tiểu Táo Vương không có quay đầu, chỉ là không kiên nhẫn trả lời: "Đi, ngươi không cần quên ta. Phía trước không xa liền là xe ngựa cửa hàng, ta muốn giúp phụ thân giết sạch những cái kia thương đội người, ta muốn để phụ thân xem hắn nhi tử bản lĩnh thật sự." Tiểu Táo Vương cũng chỉ cho là Thiết Toán Tử muốn khuyên mình ra ngoài, cũng không để ý lúc này Thiết Toán Tử bắt lại Tiểu Táo Vương, vội vàng hô: "Tiểu Táo Vương, ngươi nghe phụ cận, chẳng lẽ không có người được cái gì kỳ quái hương vị sao?" Bị hắn một nhắc nhở như vậy, Tiểu Táo Vương liền là sững sờ. Hắn cũng xách cái mũi vừa nghe, một cỗ có chút mùi gây mũi liền xông vào miệng mũi. "Cái này, đây là cái gì vị?" Lúc này Thiết Toán Tử đã mang tới giọng nghẹn nào. "Dầu cây trầu." "Là dầu cây trầu a?" Nói xong, hắn còn dùng tay từ trên mặt đất bứt lên một chùm cỏ khô. Tiểu Táo Vương xách cái mũi vừa nghe, phía trên dầu cây trầu hương vị càng thêm nồng đậm. Khi thật từ tiến vào địa đạo bắt đầu, Thiết Toán Tử cũng cảm giác không đúng, nhất là trong địa đạo mùi, cư nhiên như thế gây mũi. Đang nghi, Thiết Toán Tử lập tức bắt đầu tìm kiếm hương vị nơi phát ra. Chỉ là tới gần miếu hoang cái kia một đoạn địa đạo, Đàm Hổ cũng không có tới được đến trải lên rậm rạp, cho nên Thiết Toán Tử tìm một đường cũng không có phát hiện. Các vùng đạo tiến nhập dã bình trại, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều cỏ khô. Ban sơ thời điểm, Thiết Toán Tử cũng không để ý, mai cho đến vừa rồi hắn tiện tay nhặt được một chùm cỏ khô, phát hiện phía trên thế mà xối có dầu cây trầu. Gia hỏa này đầu óc cũng không chậm. Bó cỏ phối hợp dầu cây trầu còn có thể làm cái gì, tự nhiên là phóng hỏa. Trong tay hắn cầm bó cỏ, chỉ cảm thấy lạnh cả người, một cái đáng sợ suy nghĩ tại trong đầu nổ vang. Đất này nói, căn bản chính là người ta bấy dập, là muốn đem bọn hắn đưa vào chỗ chết. Nghĩ đến đây, Thiết Toán Tử kém chút trực tiếp sợ kẻ ra quần. Hắn phản ứng đầu tiên liền là tranh thủ thời gian chạy trốn. Chỉ là trở về chạy mấy bước mới nhớ tới đến, cho dù là mình đi ra ngoài, nếu như Tiểu Táo Vương không thể thoát khốn, cái kia lão Táo Vương cũng sẽ không bỏ qua mình. Thế là, gia hỏa này chỉ có thể là kiên trì tiếp tục hướng phía trước chen, muốn lôi kéo Tiểu Táo Vương cùng một chỗ lui ra ngoài. Cũng may đi ở phía trước Tiểu Táo Vương tốc độ di chuyển cũng không nhanh. Cái này Thiết Toán Tử gắng sức đuổi theo, cuối cùng là đẩy ra bên cạnh hắn. Chương 762, Địa Đạo Hỏa Công. Chương 762, Địa Đạo Hỏa Công. Cái này Tiểu Táo Vương làm việc mặc dù lỗ mãng, nhưng hắn đầu óc cũng không đốc. Gia hỏa này trong tay cầm cỏ khô, cũng trong nháy mắt minh bạch cái gì. Hắn cầm trong tay cỏ khô hướng trên mặt đất ném đi, đối Thiết Toán Tử hô: "Đi, chúng ta đi mau." Gặp Tiểu Táo Vương hiểu rõ nguyên do, Thiết Toán Tử trong lòng vui mừng lập tức quay đầu trở về chen. Nhưng hai người này dị thường cử động, cũng đưa tới chung quanh Lâu La nghi hoặc. Những này Lâu La cũng không phải đồ đần, rất nhiều người từ bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau, cũng minh bạch xảy ra chuyện gì. Thế là càng nhiều người cũng bắt đầu ra bên ngoài chen. Gặp những người khác đều tại ra bên ngoài chen, lần này cấp tốc tại Lâu La bên trong đưa tới khủng hoảng. Trong địa đạo dòng người cũng lập tức loạn bắt đầu. Đứng tại trên nóc nhà Lý Nguyên, nhìn qua trong địa đạo đỉnh trệ dòng người lại là cho mày. Hắn biết, đối phương hẳn là phát hiện rơm rạ cùng dầu cây trầu. Bất quá bây giờ mới phát hiện, sợ là hơi trễ. Lý Nguyên đối Đàm Hổ gật đầu một cái, ra hiệu hắn bắt đầu phóng hỏa. Đàm Hổ nhãn tỉnh sáng lên, khoe miệng cũng lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Hắn lập tức quay đầu phân phó nói: "Chúng tiểu nhân, đem dầu rót vào địa đạo đi, cho lão tử châm lửa." Rất nhanh, hai cái hộ vệ liền rời lên một bên thùng gỗ, đem bên trong màu nâu chất lỏng, một mạch rót vào miệng hầm bên trong. Gây mũi dầu cây trầu thuận địa đạo dốc đứng trực tiếp chạy xuống dưới, cấp tốc đem phía dưới bó cỏ trồng nhuộm dần. Ngược lại xong dầu cây trầu, lại có hai tên hộ vệ tới, đem hai đoàn thiêu đốt cỏ khô từ miệng hầm bức ra đi vào. Kỳ thật dầu cây trầu thứ này cũng không phải là hậu thế xăng, muốn trực tiếp điểm đốt cũng không dễ dàng. Nhưng làm chất dẫn cháy, dầu cây trầu lại là phi thường hữu hiệu. Thiêu đốt cỏ khô cấp tốc đem dầu cây trầu nhóm lửa, mà chạy xuôi dầu cây trầu lại đem hỏa diễm mang vào địa đạo chỗ sâu. Rất nhanh, cỏ khô cùng dầu cây trầu tạo thành hỏa tuyến cấp tốc trên mặt đất đạo nội lan tràn, thiêu đốt ánh lửa đem u ám địa đạo chiếu sáng trưng. Lúc này ở trong địa đạo, cho dù là đồ đần cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Đối diện thông đạo ánh lửa chớp động, giấy lên hỏa diễm sen lẫn khói đặc hướng bên này mãnh liệt rót mà đến. Lần này, chen trên mặt đất đạo bên trong bầy phỉ đều điên rồi. Bọn hắn liều mạng bắt đầu trở về chen. Nơi này địa đạo mặc dù so cửa vào rộng bên trên một chút, nhưng cũng liền có thể chứa đựng hai người song hành mà thôi. Nhiều người như vậy đều muốn ra bên ngoài chen, chỗ nào chen đi ra? Thiết Toán Tử cuốn quýt hô to: "Đều chớ đẩy, các ngươi tránh ra, để Tiểu Táo Vương đi trước." Chỉ là lúc này, người người đều chỉ cố lấy mình bảo mệnh, nơi nào còn có người quản cái gì Tiểu Táo Vương. Trên mặt đất chặng đường phóng hỏa, so với hỏa diễm bản thân, kỳ thật đáng sợ nhất là khói đặc. Nhất là dầu cây trầu loại này tạp chất rất nhiều dầu sang bị nhét lửa, sinh ra khói đặc sẽ càng nhiều. Rất nhanh, trong địa đạo chính là khói đặc quần quật đối diện không gặp người. Gây mùi hơi khói rót vào miệng mũi, bầy phỉ nhóm hò khan không ngừng. Rơi vào phía sau Lâu La, bị sặc chính là nước mắt chảy ngang, rất nhanh liền có người ngã xuống đất run rẩy không có hô hấp. Thiết Toán Tử người này coi như thông minh. Hắn lập tức từ trên thân giật một tấm vải khăn, che khuất mũi miệng của chính mình. Mặc dù con mắt bị hun chảy dòng nước mắt, nhưng chí ít tạm thời bảo vệ tính mệnh. Chỉ là chật hẹp miệng hầm, đã bị chen chúc Lâu La thân thể hoàn toàn chết. Muốn dịch chuyển khỏi đã là không thể nào. nhìn xem không ngừng đến gần hỏa diễm cùng khói đặc. Thiết toán tử trong lòng một cỗ cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng, hắn hiện tại nhưng nói là hối hận vô cùng. Tại sao mình muốn đi ôm cái kia láo táo vương ủi? Biết xuống đất đạo hữu nguy hiểm, vừa rồi vì cái gì không trực tiếp chạy trốn, mà là còn muốn xuống tới. Một bước sai từng bước sai, triệt để đem mình đưa vào tử địa. Gia hỏa này tự biết lần này tính mệnh khó thoát, thế là lấy tay mãnh liệt nện tường đất là gào khóc khóc lớn. Chỉ còn chờ mình mặt lộ đến. Chỉ là vừa đánh mấy lần, vang một tiếng vang, thiết toán tử trước mắt tường đất lại đột nhiên lún. Theo đất đá lan xuống, trước mắt thế mà lộ ra một cái khác đầu đen như mực địa động. Hắn đầu tiên là sững sờ, lập tức trong lòng cuồng hỉ. Chẳng lẽ là trời không tuyệt đường người? Đây là lão tiên gia muốn cứu mình không thành. Kỳ thật thiết toán tử không biết là, cái này giã bình trại vốn là phỉ ổ cho nên tu địa đạo cũng không phải chỉ có hắn An Thuận Lao Điếm một nhà. Có thể nói cái này trại bên trong không ít người trong nhà đều tu có địa đạo hoặc là địa huyệt. Với lại bởi vì ốc trạch dày đặc, rất nhiều địa đạo kỳ thật cách cũng rất gần. Cái này thiết toán tử trời xui đất khiến ở giữa, thế màn đệ mở một cái khác hộ địa đạo vết tường. Gặp trước mắt có đường sống, thiết toán tử trực tiếp liền chạy đi vào. Tại hơi khói bên trong rẽ rủa lâu la thấy một lần có mới lối ra, cũng cùng một chỗ chen chúc tới. Nhưng mà tiến vào địa đạo cũng không chỉ bọn hắn, theo đuôi mà tới còn có khói đặc cùng liệt hỏa. Cái này khiến nguyên bản chỉ ở xe ngựa cửa hàng trong địa đạo thiêu đốt hỏa diễm, cũng bắt đầu thuận giá bình trại địa đạo mạng lưới lan tràn khắp nơi. Trong địa đạo hỏa diễm, cũng trên mặt đất đưa tới dị tượng. Không thiếu địa phương toát ra hơi khói, có địa phương thậm chí còn thoát ra ngọn lửa. Loại này dị tượng lập tức đưa tới Lý Nguyên chú ý, hắn nhìn kỹ lại, nguyên lai là trong địa đạo quân địch, lại có một cô hướng về giá bình trại những phương hướng khác chạy thủ mạng. Lý Nguyên mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng lơ đễnh, chỉ là cảm thán nhóm người này vận khí tốt. Chỉ bất quá thiết toán tử hào vận cũng không thể duy trì bao lâu, bởi vì trên mặt đất đạo bên trong kịch liệt chạy, hút vào đại lượng có khói độc khí. Gia hỏa này rất nhanh cũng bị hôn mê bất tỉnh, nhưng hắn không biết là bị hắn phá tan thông đạo kỳ thật liên thông giá bình trong trại cái khác địa đạo. Thiêu đốt hỏa diễm cùng khói đặc thuận cái thông đạo này lưới, rất nhanh liền hướng lan tràn khắp nơi. Bởi vì trại tới gần rừng rậm, cho nên giá bình trại phong ốc ngay tại chỗ lấy tài liệu, phần lớn đều là làm bằng gỗ kết cấu. Từ trong địa đạo xông tới hỏa diễm, cấp tốc đem mấy tòa nhà gỗ nhóm lửa. Lập tức bị nhen lửa nhà gỗ càng ngày càng nhiều, không thiếu đường phố đều đốt đi bắt đầu. Lý Nguyên đưa mắt nhìn lại, lúc này toàn bộ trại là khói đặc quần quần hỏa diễm bốc lên. Bởi vì giấy lên đại hỏa, mới vừa rồi còn tại tiến công xe ngựa cửa hàng bầy phỉ, lúc này giống như con rồi mất đầu đồng dạng tán loạn. Tại bầy phỉ trung quân, nhìn qua trước mắt đại hỏa, lão táo vương cũng là một mặt sợ hãi. Hắn làm không rõ ràng, cái này trại làm sao lại đột nhiên đốt đi bắt đầu. Lúc này, một tên toàn thân rách dưới lò vương trại lâu la cuống quýt chạy tới, đối lao táo vương kêu không nói. Đại trại chủ, không xong. Nhỏ trại chủ đi xuống cái kia địa đạo cửa vào, không biết bị người nào dùng cự thạch ngăn chặn. Bên trong khói đặc cuồn cuộn, gần không được người. Nhỏ trại chủ sợ làm ớn. Hắn không dám nói tiếp, bởi vì trước mắt lao táo vương đã là trợn mắt tròn xoe lộ ra muốn giết người biểu lộ. Lập tức Lỗ Sơn thống khổ gào to một tiếng. Con ta, con của ta a. Hắn rốt cuộc không lo được cái gì bởi phỉ, mang theo giới trướng lâu la lập tức hướng cái kia miếu hoang chạy đi. So với gia bình trong trại hỗn loạn, An Thuận Lao Điếm bên trong lại là an ổn rất. Cái này trại mặc dù giấy lên đại hỏa, nhưng nhờ vào bình nước nóng tu kiến gạch ngói tường cao, lửa này nhất thời bán hội thật đúng là uy hiếp không được tương đối. Lý Nguyên đứng tại nóc nhà, mắt thấy xa xa bầy phỉ trung quân đã tán loạn, có một đội nhân mã chạy tới miếu hoang phương hướng, mà những người khác thì tại chạy từ phía. Đối với những này dám đối với mình thương đội xuất thủ bầy phỉ, Lý Nguyên cũng không có dự định buông tha bọn hắn, nhất là bên trong đầu mục, nhất định phải đem bọn hắn đem ra công lý mới được. Thế là Lý Nguyên hạ lệnh, từ Mạc Tam Nương dẫn người tiếp tục trú đóng ở xe ngựa cửa hàng, mà Ba Sam cùng Hồng Tiểu Linh lập tức dẫn đầu dưới trướng kỵ binh đi cho ta đuổi bắt chạy tứ tán tạp phỉ. Chương 763 Hương Châu phủ nha, chương 763, Hương Châu phủ nha theo Lý Nguyên tướng lệnh. Xe ngựa cửa hàng đại môn bị ầm vang mở ra. Mười mấy tên kỵ binh lập tức đã chạy ra sân nhỏ. Bọn hắn dương cung nắm mâu, hướng về xa xa bầy phỉ là mau chóng đuổi theo. Lúc này, lão táo vương mang theo dưới trướng gần trăm tên lâu la, đã chạy tới giá bình trại phía ngoài chỗ kia miếu hoang. Đến miếu hoang, bọn gia hỏa này liền bị cảnh tượng trước mắt gây kinh hãi. Chỉ gặp có nửa khối tàn địa, đem chiếc kia giếng cạn gắt gao phủ kín ở lúc này, đang có cổ khói đặc từ giếng cạn trong khe hở phun ra ngoài. Thấy tình cảnh này, lão táo vương trực tiếp toàn thân mềm nhũn buông mình ngã xuống đất. Nếu như con của hắn tiểu táo vương thật bị vây ở xuống mặt, không cần phải nói đó là tuyệt không đường sống. Bất quá dù vậy, biết mình nhi tử ở phía dưới cũng không thể không cứu. Thế là hắn vung tay lên, lập tức liền có mấy tên lâu la xuống tới, muốn tay không đem cái này mấy trăm cân tàn bia dịch chuyển khỏi. Nhưng vô luận bọn hắn ra sao dùng sức, khối này tàn bia liền là không nhúc nhích tí nào. Lão táo vương điên hô, nhanh, nhanh, lại đi mấy người, mau đưa cửa hàng cho ta dịch chuyển khỏi, con trai của ta còn tại phía dưới. Lại xông tới mấy người, bọn hắn đem hết toàn lực mới đưa khối kia tàn bia miễn cưỡng đẩy ra một nửa. Nhưng xuống giếng mặt khói đặc cuộn cuộn, căn bản không nhìn thấy nửa cái bóng người. Lão táo vương đem khoảng cách giếng cạn gần nhất một tên lâu la, một cước cho đạp xuống dưới, trong miệng quát tầm lên: "Nhanh đi cứu ta nhi tử, nhanh đi!" Nhưng mà tên kia rớt xuống trong giếng chỉ là ho khan vài tiếng, liền không có động tĩnh. Hiển nhiên phía dưới khói đặc có kịch độc, dưới người đi hẳn phải chết. Cái khác lâu la gặp lão táo vương điên dáng vẻ, doa đến là tả hữu tản ra. Bọn hắn cũng sợ mình bị đạp đi xuống cứu người. Đúng lúc này, đám người bên thai bỗng nhiên vang lên một trận móng ngựa cùng chung tiếng vang. Quay đầu nhìn lại, Từ trung quanh sơn lâm đường đất phía trên, có không ít kỵ binh đang tại hướng nơi này tới gần. Lúc này, tiểu táo vương thất thủ tại trong địa đạo, nhìn lao táo vương dáng vẻ đã điên. Những này lò vương chạy lâu la, hiện tại nhưng nói là rắn mất đầu. Có mấy tên dũng manh ra hỏa vung vẩy đao mâu muốn đi ngăn cản cản kỵ binh. Kết quả người ta đối diện liền là một trận loạn tiễn, mấy người kia trực tiếp bị bắn trở thành con nhím. Còn lại lâu la thấy tình thế không tốt, trực tiếp sụp đổ chạy từ phía. Tào Loan không có đi quản những cái kia chạy tứ tán lâu la, mà là từ trên ngựa nhảy xuống, quá khứ đem cái kia đã có chút thất thần lão táo vương trực tiếp bắt được. Lúc này ở giã bình trong trại là tiếng giết cuồn cuộn. Bất quá lần này lại là Lý Nguyên thân binh thậm chí là nữ vệ tại phóng ngựa rào sát bầy phỉ. Đã mất đi táo vương sơn chỉ huy, những này tặc phỉ đã hoàn toàn đã mất đi tổ chức. Bọn gia hỏa này cũng chỉ có thể như không có đầu con ruồi đồng dạng, mượn trại bên trong bước lên khói lửa trốn chạy khắp nơi. Ba Sang cùng Hồng Cựu Linh thì là từ trại hai bên giáp công, đem những cái kia chạy tứ tán bầy phỉ giết là đầu người cuồn cuộn. Bất quá cái này rào sát chiến cũng không thể tiếp tục bao lâu. Đến canh năm tiên thời điểm, chân trời bỗng nhiên sấm mùa xuân quần quần rơi ra dày đặc mưa phùn. Lý Nguyên vì để tránh cho đội ngũ xuất hiện bệnh hoạn, cũng chỉ có thể bình tướng ngựa triệu hồi tránh mưa. Bất quá cũng may xuất kích kịp lúc, bầy phỉ bên trong đầu mục phần lớn đều bị bắt trở về. Mưa này mặc dù dưới thời gian không dài, lại vừa vặn đem trong thôn trại thế lửa ép xuống. Giá bình trong trại chưa bốc cháy căn phòng xem như cho bảo vệ. Lúc trời sáng, mưa rơi nhỏ dần. Lý Nguyên phái ra mấy tên thân binh, bọn hắn cầm trong tay hầu tước ấn tín chạy tới Hưng Châu phủ bảo quan. Một đêm này ở giữa, giá bình trong trại liền phơi thây mấy trăm người, cái này cũng không tính là cái gì chuyện nhỏ. Cho dù Lý Nguyên là hầu tước, giết lại là thôn quê phỉ thôn khấu, nhưng theo đại lương luật cũng là muốn thông chi quan địa phương mới được. Tới gần giữa trưa, từ Hưng Châu phủ phương hướng chạy đến một đội nhân mã. Nhân số không coi là nhiều cũng liền 200-300 người. Dẫn đội là Hưng Châu phủ Quách Đồng Chi cùng Khâu Thông Phán. Hưng Châu phủ nha tiếp vào tin tức về sau, ban đầu là không tin. Một vị hầu tước đi ngang qua Hưng Châu, bọn hắn phủ nha thế mà không biết. Cái này sao có thể? Theo lý thuyết Vân Quý đi ngang qua một chỗ, thường thường phô trương đều cực lớn, trên đường đi bình thường còn muốn bơ vét chút tiền tài hiếu kính. Thanh Nguyên hầu đi ngang qua Hưng Châu, thế mà để phủ nha không có chút nào phát giác, đây thật là để cho người ta khó có thể tin. Thế là vị này Châu phủ chính đường, phái người lặp đi lặp lại nghiệm nhìn thân binh mang tới lệnh bài, cho đến xác nhận không sai, lúc này mới tin tưởng thật là Lý Nguyên đến. Đã hầu ra có lệnh, cái kia Hưng Châu phủ nha cũng không dám chỉ hoãn. Thế là lập tức bắt đầu chuẩn bị nhân mã. Lúc đầu loại này cùng diệt cấp tương quan việc phải làm, đều hẳn là từ đốc quân phủ phụ trách. Nhưng dưới mắt, Hưng Châu tướng quân xuất lĩnh lấy 3000 binh mã, đã bị phụ quốc tướng quân điều đi thượng kinh. Cũng may trong thành phụ trách trị an sai dịch vẫn phải có. Thế là phủ nha vội vàng tiếp cận 50 tên sai dịch cùng 200 danh thành bên trong thanh niên trai tráng, từ đồng chi cùng thông phán mang theo đi giã bình câu. Ở trên đường thời điểm, dẫn đường thân binh liền nói cho hai vị này còn lại, nói bọn hắn tại giã bình câu đã bắt giữ Táo Vương Sơn đại trại chủ lão Táo Vương. Ban sơ, hai người này là không tin. Táo Vương Sơn tại Hưng Châu, nhưng nói là danh tiếng thật lớn, không nói là có thể dừng tiểu nhi khắp đêm, chí ít cũng là tiếng xấu lan xa. Lui tới thương đội nghe được Táo Vương Sơn danh hảo, đều tránh biết viễn. Hưng Châu tướng quân ở thời điểm đã từng xuất quân nhiều lần vây quét Táo Vương Sơn, kết quả đều là không công mà lui. Vị này Thanh Nguyên hầu Lý Nguyên, bất quá là mang theo hơn 100 người thương đội lâm thời đi ngang qua, vậy mà cũng có thể bắt giữ cái này lão Táo Vương không thành. Mang theo nửa tin nửa ngờ tâm tính, bọn hắn tiến nhập giã bình câu. Kết quả lập tức bị một màn trước mắt cho bị khiếp sợ. Hơi co vũng bùn trên sơn đạo, lẻ tẻ tán lạc một chút thi thể. Đây đều là tối hôm qua chạy tứ tán bầy phỉ, không ít người đều là chạy trốn thời điểm bị thân binh trô bắn giết. Lại đi đi về phía trước mấy trăm bước, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi khét lẹn, xa xa giã bình trại còn tại bước lên từng sợi khói xanh. Mà trên đất bầy phỉ thi thể lại là càng ngày càng nhiều. Các loại đội ngũ tiến nhập trại. Cảnh tượng trước mắt càng thêm dọa người. Thông hướng xe ngựa cửa hàng trong ngõ phố, chúng tên ngã lăn bầy phỉ bày khắp toàn bộ mặt đất. Đưa mắt nhìn lại, thi thể không dưới gần trăm cỗ nhiều. Những cái kia cắm mũi tên thi thể đã bị nước mưa qua hơi trắng bệnh, nhìn lên đến đã thê thảm mà quỷ dị. Lúc này từ Hưng Châu phủ tới hai vị quan lại đã đối bắt lao Táo Vương không có cái gì hoài nghi. Dọc theo con đường này tới, bọn hắn nhìn thấy tặc phỉ thi thể đã vượt qua 200 cỗ, trong đó còn có không ít là người mặc áo đen Táo Vương sơn lâu la. Tiến vào xe ngựa cửa hàng về sau, hai người gặp được ngồi ở vị trí đầu Lý Nguyên, lập tức là tung người xuống ngựa đại lễ thăm viếng. Vị kia nói, vẹn vẹn nhìn qua một khối lệnh bài liền dám xác nhận thân phận, bọn hắn liền không sợ vị này Thanh Nguyên hầu là tên giả mạo sao? Hưng Châu hai vị này đồng chi cùng thông phán cũng cứng ngốc. Cứ việc cái kia lệnh bài có làm bộ khả năng, nhưng giã bình trong trại khắp nơi trên đất tặc phỉ thi thể nhưng không có bất kỳ làm bộ không gian. Những cái kia bị giết thôn quê phỉ núi khấu, mỗi cái đều là thực sự nhân mạng. Hiện tại đại lương, ai có bản lĩnh mang theo mấy chục người liền có thể giết được mấy trăm tên sơn phỉ. Ngoại trừ vị kia danh chấn đại lương sát thần Thanh Nguyên hầu bên ngoài, còn có thể có những người khác sao? Thế là hai cái vị này đối thân phận của Lý Nguyên nhưng nói là không chút nghi ngờ. Lý Nguyên triệu bọn hắn đến, liền là để phủ nha tới xử trí giải quyết tốt hậu quả. Dưới mắt đã đầu xuân, nhiệt độ không khí cũng tại dần dần lên cao. Nhiều như vậy thi thể, một khi xử trí không tốt thế nhưng là sẽ náo ô dịch. Ngoài ra, những này bầy phỉ tại giã bình câu làm ác nhiều năm. Liền nói cái kia lăn đất đồn cùng bình nước nóng địa đạo bên trong, còn có mấy cố hành thương thi hải. Bầy phỉ những này chịu tội đều là muốn làm rõ. Những cái kia chết tặc phỉ đương nhiên không cần phải nói. Mà bị Lý Nguyên bắt sống bầy phỉ, nào cần lưu vong, nào cần chém đầu. Đây đều là cần phải có phủ nha người ra mặt, theo đại lương luật xử trí.